Chương 475, đao trảm nhan lương, thượng tướng chi tư. Chương 475, đao trảm nhan lương, thượng tướng chi tư. Bản thân Quan Vũ chính là đánh nhan lương một trở tay không kịp, đánh lâu không xong sau nhan lương liền dần dần đoạt lại quyền chủ động, lúc này Quan Vũ lại nghị kiến công cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở bất khí. Nhưng cái gọi là trùng hợp lạ kỳ, Quan Vũ trước ba đao nhan lương chịu đi qua, xem mặt bạo kích nhan lương cũng tất cả đều không có phát động, nhưng lại tại thắng lợi thiên bình dần dần hướng phía nhan lương nghiêng về thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra. Nếu là nhị tướng tiếp tục quân đấu nữa, Quan Vũ chỉ đành chịu lui đi đường này có thể tuyển, bằng không hắn sẽ đối mặt đến hàng vạn mà tính viên quân binh sĩ vây công. Nhan lương chắc chắn sẽ không tùy tiện thả Quan Vũ chạy thoát, người ta không có đạo lý gọi con vịt đã đun sôi bay đi. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, nhan lương mã thất tiền đề, bất ngờ không để phòng lập tức mất đi cân bằng quẳng hướng về phía mặt đất. Mạng ta xong rồi. Nhan lương muốn rách cả mí mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Viên quân doanh quan môn thấy thế vội vàng phi mã hướng về phía trước, nhưng bọn hắn cùng nhan lương còn có một đoạn ngắn khoảng cách, muốn cứu người chỗ nào còn kịp. Việc này cũng là chẳng trách nhan lương chiến mã, hai người tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, nhan lương lại một mực tại đấu chuyển xê dịch, Quan Vũ dưới hông chiến mã đều đã mệt nước miếng tử, nhan lương mã thất tiền đề liền cũng chẳng có gì lạ. Quan Vũ thấy sau lập tức hai mắt tỏa sáng, vung đao thẳng đến nhan lương cái cổ. Lúc này nhan lương tránh cũng không thể tránh, đành phải ôm thái độ muốn thử một chút, kiên trì hướng sau lưng vung đao. Nhưng lần này nữ thần may mắn không tiếp tục chiếu cố nhan lương, hắn mộng nhậm phương hướng, không có thể ngăn ở lấy mạng thanh long nghiền nguyệt đao. Nương theo lấy một đạo thanh sắc đao mang, nhan lương thủ cấp bay lên cao, huyết dịch phun ra ngoài. Rút lui, nhanh rút lui. Gặp tình hình này, ngay tại công kích viên quân doanh quan không chút do dự quay đầu ngựa lại, hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, viên quân binh sĩ liền kinh nghiệm chủ tướng bị chạm cùng phó tướng chạy tán loạn, những binh lính này loạn cả một đoàn, liên tục không ngừng trốn hướng về phía sau lưng. Quan Vũ thừa cơ dẫn binh đánh lén, nhưng không dám truy quá sâu, dù sao viên quân phần sau lúc nào cũng có thể đến. Cho dù là không có đuổi theo ra bao xa, nhưng lần này Quan Vũ vẫn là thu được tương đối khá, bởi vì viên quân tướng sĩ đang thoát đi thời điểm đánh tới bầy, còn kém đem khổ trà tử bỏ rơi đi giảm bất phụ trọng, tùy tiện nhặt nhặt chính là thắng lợi trở về. Đơn giản quét dọn qua chiến trường sau, Quan Vũ lập tức xuất bộ rút lui, để tránh bị viên quân chắn ở chỗ này không cách nào thoát thân. Lưu Bị đội ngũ mang nhà mang người, tốc độ tiến lên giống như ốc sên đồng dạng, cho nên cũng không lâu lắm Quan Vũ liền đuổi kịp đại bộ đội. Nhìn thấy Quan Vũ trở về, Lưu Bị như chút được gánh nặng, thở ra một cái thật dài. Nhị đệ chưa từng thụ thương a? Lưu Bị ân cần nói. Huynh trưởng yên tâm, nào đó lông tóc không tổn hao gì. Quan Vũ đáp. Cái nào mắt không mở địch tướng bị nhị đệ chém mất. Xác nhận Quan Vũ không có thụ thương sau, yên lòng Lưu Bị mở lên trò đùa. Đây là nhan lương thủ cấp. Quan Vũ thuận miệng nói rằng. Hóa ra là nhan lương. Đợi lát nữa. Ai? Hậu chi hậu giác Lưu Bị nẹn họng nhìn chân chối nói. Nhan lương a. Quan Vũ cởi xuống bên cạnh ngựa kia chứa nhan lương thủ cấp cái túi, cũng đem nó đưa cho Lưu Bị. Lưu Bị tự nhiên biết Quan Vũ võ nghệ hơn người, có thể hắn nhưng chưa từng nghĩ qua Quan Vũ có thể đào chạm nhan lương. Bản thời không Quan Vũ không có đánh qua cái gì trận đánh ác liệt, cái này liền đưa đến Lưu Bị đối với hắn nhận biết thiếu nghiêm trọng. Tại Lưu Bị xem ra, nhan lương chính là thành danh đã lâu Hà Bắc thượng tướng, Quan Vũ khẳng định không phải đối thủ của người ta. Lúc trước Lưu Bị còn đang cầu khẩn Quan Vũ có thể toàn thân trở ra, thậm chí Quan Vũ chịu điểm vết thương nhẹ Lưu Bị đều có thể tiếp nhận. Nhưng Lưu Bị vạn vạn không nghĩ tới Quan Vũ trực tiếp đem nhan lương chém mất, chuyện này đối với Lưu Bị mà nói quả thực khó có thể tin. T. Ta nhị đệ quả nhiên có thượng tướng chi tư. Sau khi hết khiếp sợ, Lưu Bị tán dương. Huynh trưởng quá khen. Quan Vũ chắp tay nói. Kia nhan lương tuy là Hà Bắc thượng tướng, nhưng võ nghệ cũng không coi là đương thời đỉnh tiêm. Nào đó hơi thi thủ đoạn, hắn liền bị nào đó chạm ở dưới ngựa. Quan Vũ nói tiếp. Đến nhị đệ làm bạn tả hữu, đây là ngu huynh may mắn, hắn thật may mắn. Lưu Bị cảm khái nói. Thời gian kế tiếp Quan Vũ đơn giản là Lưu Bị giảng giải một phen hắn là như thế nào đao chạm nhan lương, nghe Lưu Bị khi thì khẩn trương khi thì lớn tiếng khen hay. Lúc này Trần Cung cắt ngang huynh đệ hai người trò chuyện, chúa công, Vân Trường huynh, Viên Thiệu gây nhan lương, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Cung lời nói như là một chậu nước lạnh chụp tại Lưu Bị trên đầu, vừa mới vui sướng lập tức bị hắn để tại lên 9 tầng mây. Đúng là như thế, Viên Thiệu khí lượng nhỏ hẹp, chắc chắn sẽ lại phái người theo đội kích. Lưu Bị cau mày nói, không sao, Viên Thiệu lại phái người đến, nào đó lại đi ngăn địch chính là. Quan Vũ lơ lên nói, ta cũng có thể tiến về. Mang theo Tam Xoa Phương Thiên Kích Việt Hề kích động nói, tiên sinh có gì dạy ta? Lưu Bị đem ánh mắt rời về phía Trần Cung. Dưới mắt Trần Mỗ cũng không quá tốt chủ ý, chỉ có thể là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trần Cung cười khổ nói, chuyện quá khẩn cấp, còn phải làm phiền tiên sinh thay ta nghĩ biện pháp. Lưu Bị nắm lấy Trần Cung tay nói rằng, cưỡi tại trên lưng ngựa Trần Cung nhìn thoáng qua khoác lên trên tay mình tay, không có giống bắt đầu như vậy trực tiếp hất ra. Trải qua trong khoảng thời gian này cùng Lưu Bị ở chung, Trần Cung đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc. Viên Thiệu phái binh truy kích chúng ta không ngăn cản được, mong muốn thoát thân, chỉ có tăng tốc tốc độ tiến lên, nhanh chóng rời đi từ châu khu vực mới được. Trần Cung nghĩ nghĩ nói rằng, tiên sinh lời nói rất là, bây giờ đến xem chỉ có thể là gọi dân chúng đem mang theo xúc vật bỏ, nhiều như vậy thiếu có thể tăng tốc chút tốc độ. Lúc nói lời này, Lưu Bị buồn thẳng cắn rụng rằng, ai cũng biết đây không phải chuyện dễ dàng, nhưng lúc này Lưu Bị không được chọn. Trần Cung đối nhà mình chúa công đã là bất lực nhà rãnh, yêu dân như con, ngươi chọn sao? Bây giờ làm ra cái này một lớn bầy nhiễu loạn, ngươi không giải quyết ai đi giải quyết? Trần Cung biểu thị chính mình không có năng lực đi giải quyết bách tính, cho nên cái này gian khổ nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho Lưu Bị. Tại phái ra đại lượng trinh sát điều tra viên quân động tĩnh sau, Lưu Bị mang tâm tình thấp thỏm đi tới giữa đám người. nhìn xem mọi mệnh không chịu nổi, nhưng lại vẻ mặt tươi cười dân chúng, Lưu Bị đột nhiên cảm thấy tự mình làm đây hết thảy đều đáng giá. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nên nói Lưu Bị vẫn là đến cùng dân chúng nói, nếu là không có nói bọn hắn đoàn người này rất khó chạy thoát. Lưu Bị biết việc này rất gây khó cho người ta, hắn cũng không nỡ những cái kia bị dân chúng coi là mệnh căn tử xúc vật, có thể hắn lại có thể làm sao đâu. Tại cá cùng gấu trong bàn tay, mọi người có lẽ sẽ khó mà lấy hay bỏ, được người mệnh đáng tiền vẫn là xúc vật quý giá, việc này phàm là không ngốc đều có thể phân biệt ra. Kết quả là tại Lưu Bị nói rõ ý đồ đến sau, dân chúng tuy là mọi loại không bỏ, nhưng cuối cùng đều không có phản nản cái gì. Tuy nói những người dân này đều là tại vùng đồng ruộng lấy sinh kế công dân nhỏ thành thị, nhưng bọn hắn nhưng cũng biết Lưu Bị không dễ dàng. Nếu không phải lúc trước bọn hắn khăng khăng theo Lưu Bị cùng nhau rời đi, lúc này đoán chừng Lưu Bị đều đã ra khỏi Từ Châu khu vực. Còn nữa nói ly biệt quê hương sự tình bọn hắn đều làm, một chút xúc vật liền cũng không thể coi là cái gì. Bỏ rơi mất không liền mang theo xúc vật sau, toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên đạt được mắt trần có thể thấy tăng lên. Lúc trước rất nhiều bách tính trong lực đều ôm không đủ tháng tiểu ra hỏa, bản thân bọn hắn liền đi không vui, lại ôm tiểu động vật liền đi càng chậm hơn. Đương nhiên, trước mắt Lưu Bị quân tốc độ khẳng định không có cách nào cùng bình thường hành quân tốc độ đánh đồng, nhưng cùng trước đó tốc độ như rùa so sánh đã là mạnh quá nhiều. Chương 476, báo thủ xuất ruột, văn sú xuất kích. Chương 476, báo thủ xuất ruột, văn sú xuất kích. Bởi vì viên quân các doanh quan bị quan vũ cho sợ vỡ mật, cho nên bọn hắn đường chạy trốn cũng là không hoàn toàn giống nhau. Bọn hắn có đi cho Viên Thiệu báo tin, cũng có cho Văn Sú báo tin, thậm chí còn có cho Cao Lãm chờ đem báo tin. Trong đó Văn Sú trụ sở khoảng cách gần nhất, cho nên Văn Sú liền đuổi tại tất cả mọi người trước đó biết được tin dữ này. Văn Sú cùng Nhan Lương sư xuất đồng môn, không phải thân huynh đệ nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ, nghe hỏi sau Văn Sú mắt tối sầm lại, gần như hôn mê. Tướng quân, ngại nhưng phải chịu đựng. Trước tới báo tin viên quân doanh quan đội bằng nói, người này gọi là Trương Bội, là Nhan Lương dưới trướng một gã khúc trưởng, đi theo Nhan Lương đã có số năm khoảng chừng. Văn Sú kinh ngạc nhìn Trương Bội, cánh tay nâng lên lập tức lại vô lực rủ xuống. Ngay sau đó Văn Sú đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Ngồi liệt trên mặt đất Văn Sú trong mắt không có chút nào thần thái, đều là trống rỗng, dường như bị móc giống linh hồn như thế. Văn Sú lung la lung lay đứng dậy, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ trắng chuyển đỏ. Hắn chỉ cảm thấy ngực một khổ, một ngụm nhiệt huyết liền muốn phun ra, vội vàng phí sức nuốt, lại há miệng lúc đã thấy răng đã đỏ. Qua hơn nửa ngày, Văn Sú mới xem như chậm lại, nhưng lúc này sắc mặt của hắn vẫn là không thế nào để mắt. Văn Sú ánh mắt như lao, nhìn chòng chọc vào Trương Bội. Trương Bội tuy là không rõ nội tình, nhưng vẫn là cấp tốc rời đi, ánh mắt không dám cùng Văn Sú đối lập xem. Không ngờ Văn Sú bước nhanh đi lên phía trước, trực tiếp rút ra bên hông bội kiếm nằm ngang ở Trương Bội trên cổ. Các ngươi là làm ăn gì? Nhiều người như vậy đều cứu không được ta sư mình. Văn Sú nghiêm nghị quát hỏi. Văn tướng quân bất giận, việc này ti chức thực sự vô năng bất lực. Trương Bội cố gắng chấn định nói. Kia Hồng Kiểm Tặc rất là lợi hại, chúng ta còn không có kịp phản ứng, tướng quân nhà ta liền đã thi thể chỗ khác biệt. Trương Bội giải thích nói. Văn Sú nghe xong lạnh hừ một tiếng. A, ngươi thiếu cùng lão tử nói những thứ vô dụng kia. Lão tử chỉ biết là ta sư huynh chết, nhưng ngươi còn sống tạm lấy. Vừa dứt tiếng, Văn Sú không có lại cho Trương Bội cơ hội mở miệng, trực tiếp dùng bội kiếm cắt lấy đầu của hắn. Sư huynh ngươi chậm đã đi, đợi ta đưa kia Hồng Kiểm Tặc xuống dưới cùng ngươi. Văn Sú mang theo còn đang rỉ máu bội kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, Văn Sú dùng vạt áo xoa xoa bội kiếm, sau đó đem nó nhét trở về trong vỏ kiếm. Điểm đủ binh mã, theo ta ra khỏi thành. Văn Sú đằng đằng sát khí hạ lệnh. Tướng quân, việc này lớn, có thể chờ bẩm báo chúa công sau lại tính toán sau. Phó tướng dò hỏi. Văn Sú nghe xong ánh mắt quét ngang, ngươi là chủ tướng hay ta là? Ít lại ngại. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Chờ ta cho sư huynh báo thủ, theo chúa công xử trí như thế nào? Văn Sú đông nhiên nổi giận nói. Thấy Văn Sú nổi giận, phó tướng không dám lại nói, vội vàng chắp tay nói, nặng. Chỉnh quân qua đi, Văn Sú lĩnh mã bộ binh hơn vạn, dọc theo trinh sát chỉ dẫn truy hướng về phía Lưu Bị quân. Nghe nói Nhan Lương bị trận trạm tin tức sau, Viên Điệu trên mặt viết đầy không thể tin. Hắn thấy, Nhan Lương chính là đương thời số một mãnh tướng, không thể lại gây tại quan vũ loại kia sơn dạ thôn phu trong tay. Thằng ngại danh, ngươi giả truyền tình báo, loạn quân ta tâm, tội đáng chết vạn lần. Viên Thiệu gầm thét lên. Văn Luân thật vất vả tìm lại một mạng viên quân doanh quan đội và nói, chúa công minh giám, ti chức lời nói câu câu là thật à? Người tới a, mang xuống, chém. Viên Thiệu không nói lời gì nói. Tên này gọi là Vương Lâu doanh quan nghe xong người đều choáng váng, ta về tới báo tin kết quả ngươi muốn chặt ta. Vương Lâu thầm nghĩ, sớm biết như thế, ta còn không bằng trực tiếp chết ở đằng kia mặt đỏ lục bảo gia hỏa trong tay đâu. Chế tử dù sao cũng so bất bất ức ức chết oan mạnh. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Vương Lâu chắc chắn sẽ không cứ như vậy khoanh tay chịu chết, sâu kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là người đâu. Vương Lâu sử xuất bú sữa mẹ khí lực dãy rủa lấy, miệng bên trong không ngừng nói chúa công tha mạng ti chức không có có công lao cũng có khổ lao loại này lời nói. Có thể mặt âm trầm Viên Thiệu cũng không để ý tới Vương Lâu, không có đạt được cái khác chỉ lệnh vệ sĩ rất nhanh liền đem Vương Lâu kéo ra ngoài. Vương Lâu đầu người sau khi hạ xuống, Viên Thiệu vẫn chưa bình tĩnh trở lại, hắn cũng không phải đầu đất, như thế nào không rõ ràng Vương Lâu lời nói thật giả. Về phần vì sao muốn chém Vương Lâu, bất quá là Viên Thiệu vì cho hạ giận mà thôi. Bình phục một phen sau Viên Thiệu liền có chút hối hận, dù sao Vương Lâu tại dưới tay hắn cũng chờ đợi nhiều năm, người không phải có cây ai mà có thể vô tình. Nhưng lúc này Vương Từ Lâu trải qua mơ mơ hồ hồ mất mạng, coi như Viên Thiệu hối hận thanh ruột cũng là không làm nên chuyện gì. Người tới a, đi thăm dò thanh việc này chân tướng. Viên Thiệu ánh mắt như câu nói. Hôm sau, Văn Sú xuất bộ xuất chiến là Nhan Lương báo thủ tin tức truyền đến, nghe hỏi sau Viên Thiệu lập tức ngồi không yên. Gãy Nhan Lương Viên Thiệu đã là đau lòng và phần, vạn nhất Văn Sú lại có chuyện bất trắc, kia Viên Thiệu thủ hạ cấp cao chiến lược coi như mất giáo. Văn Sú võ nghệ cùng Nhan Lương bất phân cao thấp, đã quan vũ có thể trận chạm Nhan Lương, kia đã nói Văn Sú giống nhau không phải đối thủ của người ta. Hỏa tốc triệu hồi Văn Sú. Nghĩ đến đây, Viên Thiệu đội vàng hạ lệnh, phái thêm một số người đi truyền tin, cần phải tại Văn Sú cùng Lưu Bị quân giao chiến trước đem nó chặn đứng. Việc này cấp tốc, ven đường thay ngựa không thay người, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem mệnh lệnh của ta truyền đạt cho Văn Sú. Viên Thiệu sắc mặt giữ tận nói, nhưng Viên Thiệu cử động lần này nhất định là tốn công vô ích. Văn Sú nóng lòng là Nhan Lương báo thủ, mang theo khinh kỵ cùng tinh binh một đường hành quân gấp, Viên Thiệu phái đi ra trinh sát coi như mệnh chết cũng không kịp chặn đứng Văn Sú. Viên Thiệu tự nhiên cũng tin tưởng những này, có thể việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể như thế làm việc, tạm thời coi là ngựa chết làm ngựa sống ý đi. Nếu là không làm như vậy, Viên Thiệu liền có thể bắt đầu cho Văn Sú chuẩn bị kỹ càng thượng thừa vật liệu gỗ quan tài trở lấy nhà xác. Biết được Văn Sú xuất bộ đánh tới tin tức sau, Quan Vũ trọng thao cựu nghiệp tiếp nhận đoạn hậu ngăn địch nhiệm vụ. Từ biệt Lưu Bị sau, Quan Vũ dẫn quân thoát ly đại bộ đội, dĩ giật đái lao lặng chờ Văn Sú đến. Quan Vũ biết Văn Sú cùng Nhan Lương sư xuất đồng môn, xem Nhan Lương bản sự, Văn Sú tỷ lệ lớn cũng không kém nơi nào, cho nên lần này Quan Vũ chuẩn bị thay cái đấu pháp. Đã thường dùng trước ba đao không cách nào có hiệu quả, kia Quan Vũ vậy không bằng cải biến con đường, xuất kỳ chế thắng. Phải biết Quan Vũ tuyệt chiêu cũng không chỉ là bá đạo vô cùng trước ba đao, kéo đao kế đồng dạng là Quan Vũ giết địch chạm tướng hiệu suất cao thủ đoạn. Kéo đao kế mặc dù không có Xuân Thu đao pháp như vậy cường mãnh hung hãn, nhưng thắng ở biến hóa khó lường, khiến người ta khó mà phòng bị. Mọi người thường nói minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng chính là đạo lý này. Thử nghĩ bên này truy đang hưng khởi đâu, kết quả nguyên bản chạy chối chết địch tướng đống nhiên dừng bước, quay đầu thình lình chính là một đao. Cái đồ chơi này đặt thủy thủy đều không tốt phòng. Văn Sú tính cách táo bạo, cộng thêm báo thủ xuất ruột, cho nên một đường chạy nhanh đến, đem thủy hành binh sĩ cho mệnh cùng chó đồng dạng. Nhưng lô mãng người Văn Sú cũng không có một mực mãng xuống dưới, tại cách Quan Vũ bộ 30 dặm có hơn thời điểm, Văn Sú liền hạ đạt chỉnh đốn mệnh lệnh. Coi như Văn Sú không để ý các binh sĩ chết sống, nhưng hắn đợi chút nữa tóm lại muốn cùng Quan Vũ làm qua một trận. Dưới mắt Văn Sú chiến mã thể năng đã thấp đến cực điểm, căn bản không đủ để chèo chống tức sắp đến nát chiến. Cho nên lúc này chỉnh đốn chính là tất nhiên chi thế, trừ phi Văn Sú chán sống rồi mong muốn một lòng muốn chết. Chương 477, lấy thân làm mồi, kéo đao chạm địch. Chương 477, lấy thân làm mồi, kéo đao chạm địch. Chỉnh đốn qua đi, Văn Sú trở mình lên ngựa, trong miệng hét to nói, các minh đệ, theo ta giết địch. Giết. Viên quân tướng sĩ cùng nói. Không bao lâu, kia cán đón gió phấp phới quan chữ đem cờ liền ánh vào Văn Sú tầm mắt. Nhìn xem ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa Quan Vũ, Văn Sú hai mắt như muốn phun ra lửa, đây cũng là cái gọi là cựu nhân thấy cựu nhân hết sức đỏ mắt. Văn Sú đánh ra Quan Vũ, chỉ thấy thân mang tạo lục trường bào, đầu đội thảo sắt mũ, dưới hông đỏ thâm ngựa, trong lòng bàn tay thanh long đao, dưới hàm râu dài theo gió phiêu lãng. Người chính là Quan Vũ? Văn Sú quát hỏi. Quan Vũ nghe xong nhẹ gật đầu, nào đó chính là. Ta sư huynh vậy mà gãy tại ngươi cái loại này bọn chuột nhắt trong tay, quả nhiên là ghê tởm. Văn Sú nghiến răng nghiến lợi nói. Văn Luân Quan Vũ rêu cợt nói, như thế nói đến, kia Nhan Lương liền nào đó cái này bọn chuột nhắt cũng không bằng. Thất phu đừng muốn tranh đua miệng lưỡi, nhìn thương. Văn Sú giận tím mặt, giật dây cương một cái thẳng đến Quan Vũ. Quan Vũ thấy sau hai chân thúc vào bụng ngựa, dưới hông đỏ thấm mã phi chạy về phía trước, thẳng tắp nên hướng Văn Sú. Hai ngựa một sai yên, Văn Sú đỉnh thương liền đâm, Quan Vũ không chút hoang mang vung đao bổ về phía Văn Sú mũi thương. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh ầm vang lên, lưỡi đao gắt gao đè ép đầu thương nện rơi xuống đất. Văn Sú bị chấn hai tay run lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Hắn vốn cho rằng Nhan Lương lật thuyền trong mương bại bởi Quan Vũ, đưa trước tay về sau Văn Sú mới hiểu được Quan Vũ là có bản lĩnh thật sự. Nghĩ đến đây, Văn Sú lập tức thu hồi lòng kinh thị, rút ra trường thương sau, Văn Sú nâng thương đâm thẳng Quan Vũ cổ họng. Quan Vũ có lòng giấu rốt, cho nên liền không có tiến hành phản kích, chỉ là vung đao đỡ lên Văn Sú trường thương. Đánh lấy, Quan Vũ đột nhiên phát hiện Văn Sú khí lực so ra kém Nhan Lương, hắn quyết định thật nhanh quyết định thay đổi đấu pháp. Kéo đao kế có thể đợi chút nữa lại dùng, nếu Xuân Thu đao pháp có thể chém dụng Văn Sú, kia Quan Vũ liền không cần đánh giả thi đấu. Nghĩ xong, Quan Vũ treo cao thanh long hiển nguyệt đao, mạnh mẽ chém về phía Văn Sú. Quan Vũ cái này lực bổ hoa sơn thế đại lực trầm, Văn Sú không dám đón đỡ, hơi hơi một vùng ngựa xuất hiện ở một bên. Một kích không trúng, Quan Vũ vung đao lại công, Văn Sú tránh cũng không thể tránh, đành phải hoành thương chống đỡ. Keng. Thanh long hiển nguyệt đao rắn rắn chắc chắc chém vào Văn Sú trường thương bên trên, lập tức băng lên lão cao. Văn Sú bị chấn hai tay run rẩy không ngừng, dưới hông chiến mã liền lùi mấy bước phương mới đứng vững thân hình. Đắc thế không tha người, Quan Vũ lập tức dục ngựa đuổi về phía trước, đem thanh long hiển nguyệt đao cao cao giơ lên lập tức đột nhiên rơi đập. Sáng như tuyết đao quang vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai mạnh mẽ chém về phía Văn Sú. Đao này Quan Vũ là chiếu vào Văn Sú cổ nghiêng vô xuống, lang liệt đao mang lắp Văn Sú có chút mở mắt không ra. Nhưng dù vậy, kinh nghiệm lao đạo Văn Sú vẫn là trong thời gian ngắn nhất chọn ra ứng đối. Chỉ thấy Văn Sú dựng thẳng lên trường thương, đem nó công bằng ngăn khuất thanh long hiển nguyệt đao phải qua trên đường. Đao thương tương giao, Văn Sú thôi động chiến mã, mượn phản chấn lực lượng thuận thế triệt thoái phía sau. Xuân Thu ba đao đã qua, Quan Vũ thấy không thể cầm xuống Văn Sú, liền cũng không lại truy kích. A kế hoạch thất bại, Quan Vũ tự nhiên liền đến chuyển thành chấp hành B kế hoạch. Ba đao qua đi, Văn Sú đối với mình sinh ra thật sâu hoài nghi, bởi vì hắn đã không xác định mình liệu có thể là sư minh báo thủ rửa hận. Thấy Quan Vũ chưa từng đuổi theo, Văn Sú đông cảm giác kinh ngạc, nhưng giờ này phút này hắn cũng không công phu suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn nửa người đều bị chấn tê, có suy nghĩ lung tung thời gian rỗi vậy không bằng tranh thủ thời gian hoạt động một chút. Vừa mới Quan Vũ ba đao mặc dù không có chém vào Văn Sú trên thân, nhưng cũng bắt hắn cho sợ hai đến không nhẹ, Văn Sú vẫn là lần đầu nhìn thấy như thế cương mãnh đao pháp. Càng nguy hiểm hơn cái này, mấy đao không chỉ có cương mãnh dị thường, hơn nữa góc độ còn mười phần xảo trá, Văn Sú cơ hồ là sử xuất bú sữa mẹ khí lực mới tính trốn qua một kiếp. Văn Sú nhe răng trợn mắt vung lấy cánh tay, cũng may có mũ giáp nhạo bột mì giáp che chắn, Văn Sú cũng là không cần phải lo lắng nét mặt của hắn bị dưới trướng binh sĩ nhìn thấy. Chỉ là Văn Sú hoạt động một hồi lâu cũng không thấy Quan Vũ tiếp tục tiến công, hắn không khỏi vì đó bực bực, thầm nghĩ cái này Hồng Kiểm Tặc khẳng định không có nghẹn tốt cái rắm. Nhưng Quan Vũ không đoạt công liền đến Văn Sú tiến công, cũng không thể hai người bọn họ một mực tại cái này mắt lớn trừng mắt nhỏ a. Văn Sú yếu ớt thở dài, mang tâm tình thấp thỏm thôi động chiến mã chạy về phía Quan Vũ. Tiến lên quá trình bên trong Văn Sú vẫn luôn tại nơm nớp lo sợ, sợ Quan Vũ thình lình cho hắn một đao. Đúng lúc này, Văn Sú đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bởi vì hắn phát hiện Quan Vũ ngay tại miệng lớn thở hổn hển. Văn Sú lập tức hiểu, thì ra cái này Hồng Kiểm Tặc mệt mỏi, ta nói hắn sao không tiếp lấy bởi. Xem ra vừa rồi kia mấy đao tiêu hao quá lớn, cái này liền giải thích thông. Văn Sú càng nghĩ càng hưng phấn, trong đầu đã tự hành não bổ ra Quan Vũ bị hắn chạm ở dưới ngựa hình tượng. Nghĩ xong, Văn Sú nhếch miệng cười một tiếng, thúc ngựa tiến lên đỉnh thương đâm về Quan Vũ. Văn Sú một thương này lại nhanh lại mạnh, đâm thẳng hướng Quan Vũ trái tim, Quan Vũ thấy sau cố ý ngốc trệ 2 giây, sau đó mới vung đao đẩy ra Văn Sú trường thương. Thấy thế Văn Sú càng thêm tin chắc phán đoán của mình, nâng thương hướng về phía Quan Vũ chính là dừng lại tấn công mạnh. Quan Vũ giả trang ra một bộ vướng trái vướng phải dáng vẻ, luôn cuống tay chân chống đỡ lấy Văn Sú tiến công. Cho dù là Quan Vũ diễn kỹ 10 phần không quá quan, nhưng thần kinh thô Văn Sú vẫn chưa phát hiện nửa điểm không thích hợp, cũng giống như kẻ ngu bị Quan Vũ đùa nghịch xoay quanh. Nhưng việc này cũng là trách không được Văn Sú, ai có thể nghĩ tới vừa mới mãnh như hổ Quan Vũ lắc mình biến hóa làm lão lục đâu. Lại hống Văn Sú chơi sau khi, Quan Vũ cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, thế là vung đao đẩy ra Văn Sú trường thương, lập tức dục ngựa liền đi. Bởi vì trước đó Quan Vũ đã thông báo dưới trướng tướng sĩ, cho nên những binh lính này cũng không có bối rối, trước tiên đi theo Quan Vũ ngựa sau thoát đi. Theo ta giết. Văn Sú cao giọng nói. Giết. Viên quân tướng sĩ mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng đi theo Văn Sú phát khởi công kích. Báo thủ sốt ruột Văn Sú không nghi ngờ gì, đội vàng thúc đuổi chiến mã đuổi theo, sợ Quan Vũ chạy thoát. Quan Vũ tận lực thả chậm ngựa tốc độ, cho nên cũng không lâu lắm Văn Sú liền đuổi theo. Chờ Văn Sú tiến vào bên trong phạm vi công kích, Quan Vũ đột nhiên tìm lại dây cương, đỏ thấp ngựa hí dài một tiếng, giơ lên móng trước bay lên không mà đứng. Quan Vũ lập tức quay người, phần eo phát lực, lấy tự thân làm chủ sử xuất kéo đao kế. Thanh Long Hiển Nguyệt đao trên không trung xoay tròn một tuần, phủ đầu chém về phía Văn Sú. Toàn bộ quá trình đại khái có thể lý giải thành Quan Vũ tại trong điện quang hỏa thạch làm 360 độ chu vi hình tròn lớn xoay tròn vận động bộ ngang. Mượn nhờ quán tính, Thanh Long Hiển Nguyệt đao sống đao lấy phi hỏa lưu tình chi thế đột nhiên đánh tới hướng Văn Sú. Về phần vì sao là sống đao mà không phải lưỡi đao, việc này là bởi vì sống đao càng thêm nặng nghề, có thể tốt hơn lợi dụng quán tính, phát huy ra uy lực lớn hơn. Thanh Long Hiển Nguyệt đao nặng đến 82 cân, sống đao dày đặc trình độ có thể nghĩ. Cái đồ chơi này nện thủy thủy mộng, một đập một cái chuẩn. Làm trước mắt hiện lên một mảnh thanh mang thời điểm, Văn Sú cả người đều choáng váng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới cái này, nhìn như trung hậu Hồng Kiểm Tặc thế mà cùng hắn chơi đường đi. Lúc này Văn Sú muốn tránh đã không còn kịp rồi, đừng nói né, Quan Vũ liền gào thảm thời gian đều không có lưu cho Văn Sú. Thanh Long Hiển Nguyệt đao rắn rắn chắc chắc vung mạnh tại Văn Sú trên mũ giáp, Văn Sú đầu trực tiếp bị nện tiến vào trong lồng ngực, tử trạng cực kỳ thê thảm. Chương 478, Dự Châu chiến hỏa, Ngư Ông Viên thuật. Chương 478, Dự Châu chiến hỏa, Ngư Ông Viên thuật. Văn Sú chết sau, tùy theo truy kích viên quân lập tức loạn cả một đoàn, bốn phía chạy trốn. Quan Vũ xuất bộ truy sát một đoạn, sau đó liền dẫn tịch thu được vật tư đi tìm Lưu Bị. Biết được Quan Vũ chém Văn Sú, Lưu Bị vui mừng quá đỗi, hướng về phía Quan Vũ dừng lại mánh khen, Quan Vũ đều bị khen có chút đỏ mặt. Cũng may theo sắc mặt bên trên nhìn không ra điểm này, Quan Vũ cũng là không cần lo lắng bị người phát hiện. Lưu Bị cơ hồ đem Quan Vũ cho khen lên trời, nếu không có Lưu Dục ban đầu ở hổ lao quan dưới huy hoàng chiến tích, đoán chừng ta nhị đệ vô địch thiên hạ lời này liền nên sớm vấn thế. Đúng lúc này, luôn luôn không có gì nhãn lực độc đáo Trần Cung mở miệng cắt ngang Lưu Bị biểu diễn, chúa công, nhị tướng quân trước Trạm Nhàn Lương, sau Chu Văn Sú, Viên Thiệu sắc lệ gan mỏng, hơn phân nửa sẽ không lại phái binh truy kích. Dưới mắt chính là đi đường lớn thời cơ tốt. Nếu không Viên Thiệu một khi quyết định xuất binh, viên quân liền sẽ mang theo thế xét đánh lôi đình mà đến, đến lúc đó lại nghĩ chạy thoát tranh luận. Trần Cung chắp tay nói. Trạm Nhan Lương Chu Văn Sú Quan Vũ dưới mắt chính là lòng tự tin bạo dạn thời điểm. Nghe xong Trần Cung lời nói, Quan Vũ trên mặt khinh thường, vuốt râu nói rằng, một đám gà đất chó sành chi lưu, làm sao phải sợ? Nếu là Viên Thiệu còn dám phái người truy kích, tới một cái quan mỗ giết một cái, đến hai cái quan mỗ làm thịt một đôi. Khép mắt Quan Vũ ngạo nghễ nói. Trần Cung lại là không cho Quan Vũ giữ lại mặt mũi, nếu là đơn thuần đấu tướng, nhị tướng quân tự nhiên có tư cách nói lời này. Nhưng nếu như Viên Thiệu trực tiếp trọng binh để lên, nhị tướng quân lại nên ứng đối ra sao? Cho dù nhị tướng quân có thể ở vạn quân đuổi bên trong lấy địch tướng thủ cấp, chúa công cùng dân chúng lại chỗ này có thể sống. Trần Cung một đợt tam liên, hỏi Quan Vũ cứng miệng không trả lời được. Văn Luân Việt Hề cứng cổ muốn thay Quan Vũ giải thích, thấy thế Lưu Bị liền đội vàng tiến lên hòa giải, đi. Việc này không cần tranh luận, nghe tiên sinh chính là. Truyền lệnh xuống, nắm chặt đi đường, nhanh chóng rời đi từ châu khu vực. Nặng. Việt Hề tâm không cam tình không nguyện chắp tay nói. Lại nói Viên Thiệu mơ mơ hồ hồ gãy Nhan Lương cùng Văn Sú, gấp hỏa công tâm phía dưới trực tiếp bệnh ngã xuống trên giường, truy kích Lưu Bị một chuyện tự nhiên liền cũng theo đó mắc cạn. Cứ như vậy, Lưu Bị thông suốt ra từ châu, đêm tối đi gấp thẳng đến Kinh Châu mà đi. Đến Kinh Châu khu vực sau, Lưu Bị trước tiên mang lên lễ vật tiến đến Tương Dương tiếp Lưu Biểu. Nghe nói Huyền Tôn bối Lưu Bị trước tới nhờ vả, Lưu Biểu rất là nhiệt tình tiếp đai hai to mình. Lưu Biểu từ trước đến nay không phải cái gì người hẹp hỏi, chờ Lưu Bị nói rõ ý đồ đến sau, Lưu Biểu trực tiếp vung tay lên đem tân giá cho mượn Lưu Bị tạm dùng. Về sau biết được việc này, Lưu Dục không khỏi cảm thán, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, tại Viên Thiệu công thành chiếm đất, Lưu Bị ra sức đảo vòng đồng thời, thường hực chiến hỏa ngay tại Dư Châu giấy lên. Bị phong làm Dư Châu thích sứ Lưu Sủng triệu tập binh mã, khí thế hung hăng đối Nguyên thích sứ Khổng Trụ phát khởi tiến công. Khổng Trụ dưới trướng đã không tinh binh cũng không có lương tướng, cho nên song phương đưa trước tay sau Khổng Trụ liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phòng, bị Lưu Sủng cho nhấn trên mặt đất mạnh mẽ ma sát. Lưu Sủng xuất bộ liên hạ mới thành, Khổng Trụ rất nhanh liền bị đánh hoài nghi đời người. Năm gần đây Lưu Sủng tại Trần Quốc trắng trận chiêu binh mãi mã, lại được Mỹ Diên, Chu Tuấn bọn người tương trợ, mà Khổng Trụ lại cơ hồ không có gì tiến bộ, cho nên nói con hàng này bị đánh đơn thuần tất nhiên. Nhưng cái gọi là làm sao tính được số trời, người có sớm chiều họa phúc đang lúc Lưu Sủng đắc chí vừa lòng thời điểm, được Viên Thuật thụ ý Kỷ Linh dẫn binh theo Nam Dương đánh tới, bất ngờ không đề phòng, Lưu Sủng tân tân khổ khổ đánh xuống địa bàn phần lớn đều làm lợi Viên Thuật. Lúc đầu Khô Lâu Vương Viên Thuật xuất bộ chấn giữ lấy không bị thiêu hủy Lạc Dương, nhưng ở chủ mưu Diêm Tượng theo đề nghị, Viên Thuật quyết định bỏ rơi ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc Lạc Dương, tập trung tinh lực tham dự Dư Châu tranh đoạt chiến. Diêm Tượng cử động lần này cũng không có không ổn, mặc dù bản thời không Lạc Dương không có bị đồng chắc cho thiêu hủy, nhưng Tây Lương quân rút lui thời điểm ra đi lại là đối toàn thành tiến hành đào sâu ba thước vơ vét, thuận đường đem bách tính cho cùng một chỗ mang đi. Kể từ đó, Viên Thuật phí công phí sức dày vò một trận, nhưng lại đành phải không có tác dụng gì sát giống. Viên Thuật chú quân liền đến theo Nam Dương vận lương tới, không chỉ có như thế, Viên Thuật còn phải di chuyển bộ phận bách tính đến bổ sung thành không. Mới đầu Viên Thuật còn tràn đầy phấn khởi dự định trùng kiến Lạc Dương, nhưng cũng không lâu lắm hắn liền từ bỏ cái này không thiết thực ý nghĩ. Đúng lúc gặp Lưu Sủng đập nồi bán sắt đánh Khổng Trụ, Viên Thuật liền thuận lý thành chương làm kia đến lợi ngư ông. Lưu Sủng xuất bộ phía trước bên cạnh cắm đầu gian khổ làm ra, dù hết phân chiến, Viên Thuật dưới trướng số một chiến tướng Kỷ Linh mang theo một nhóm người ngựa ở phía sau kho kho đoạt địa bàn. Chờ Lưu Sủng biết tin thời điểm, Kỷ Linh đã đem hắn đánh xuống địa bàn cướp đi gần một nửa. Lưu Sủng giận không kìm được, lập tức từ bỏ tiến đánh Khổng Trụ, hậu đội biến tiền đội thẳng đến Kỷ Linh. Nhưng Kỷ Linh đã sớm được Diêm Tượng chỉ thị, mỗi lần một thành đều sẽ bố trí trọng binh phòng thủ, Lưu Sủng tổn thất không ít binh mã, nhưng lại liền quặp lông đều không có đoạt lại. Tiến thoái lưỡng nan Lưu Sủng tại trong vòng một đêm dường như già mua mấy tuổi, buồn tóc bạc không ít. Lúc này hắn thối cũng không xong, tiến cũng không được, mà nguyên địa chờ lệnh, tùy thời mà động ngoại trừ bạch bạch hao phí lương thảo bên ngoài toàn chỗ vô dụng. Mấy ngày sau, đã sớm tức sôi ruột Khổng Trụ thừa cơ đánh chó mù đường, xuất binh cắt đứt Lưu Sủng lương đạo, rơi vào đường cùng Lưu Sủng đành phải lui về Trần Quốc. Một trận có thể nói là đem Lưu Sủng tâm khí tất cả đều đánh không có, Lưu Sủng vốn cho rằng trị loạn này thế, hắn mộ binh độn lương thực, chờ cơ hội tốt chưa hẳn không thể tranh một chuyến tiêu cựu ngũ chí tôn vị trí, nhưng hôm nay Lưu Sủng lại đối với mình sinh ra thật sâu hoài nghi. Dưới mắt Lưu Sủng ý nghĩ chính là trong thành xáo lộ sâu, ta muốn về nông thôn. Tranh bá loại sự tình này người nào thích tranh ai tranh đi, quý tiện ta là không tham dự, các ngươi thích thế nào đánh, đầu người đánh thành chó đầu cũng không quan hệ với ta, về sau ta liền trông coi Trần Quốc cái này một mẫu ba phần đất kiếm ăn. Ngụy Diên, Chu Tuấn bọn người khổ tâm khuyên bảo, nhưng Lưu Sủng thủy chung là không hề lay động. Ngụy Diên không quen nhìn Lưu Sủng bộ này bất ức dáng vẻ, trong cơn tức giận trực tiếp đưa ra chào từ biệt, Lưu Sủng cũng không ngăn đón, thống khoái thả Ngụy Diên rời đi. Ven đường Ngụy Diên liền bắt đầu cân nhắc sau này đường nên đi như thế nào. Nhưng mặc kệ thế nào đi Ngụy Diên đều phải trước tìm chúa công đầu nhập, trừ phi hắn muốn sống quãng đời còn lại sơn lâm. Suy đi nghĩ lại, Ngụy Diên quyết định bắt tiến lên Ú Châu đầu nhập Lưu Dục. Mặc dù Lưu Dục dưới trướng mãnh tướng như mây, mưu sĩ như mưa, nhưng Ngụy Diên cảm thấy dựa vào năng lực của mình, sớm tối đều sẽ có ngày nổi danh. Lúc này Ngụy Diên tìm đối lập nhỏ yếu thế lực đầu nhập tỷ lệ lớn có thể được tới trọng dụng, nhưng ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian Ngụy Diên đã sớm quá đủ, cùng nó đi theo nhỏ chúa công lang bạt kỳ hồ, vậy không bằng đầu nhập vào hùng chủ, dù sao lưng tựa đại thụ tốt hơn mát. Hạ quyết tâm sau, Ngụy Diên mảy may không có dây dưa dài dòng, lập tức mang theo tùy tùng chạy tới kế huyện. Tuy nói bây giờ các nơi đều đang chiến tranh, giặc cướp, đào binh tầng tầng lớp lớp, nhưng Ngụy Diên nếu là liền những này tiểu mâu tặc đều không đối phó được lời nói, hắn cũng sẽ không cần đi Ú Châu ném Lưu Dục, trực tiếp tìm đảo hố đem chính mình chôn kỹ tính toán. Chương 479, Lưu Sủng tự tuyệt, Trần Quốc hủy diệt. Chương 479, Lưu Sủng tự tuyệt, Trần Quốc hủy diệt. Qua chiến dịch này, Lưu Sủng xem như hoàn toàn gãy mất tranh giành suy nghĩ, dưới mắt hắn chỉ muốn tại đất phong tiếp tục làm hắn Trần Vương. Nhưng Biên Thuật có thể không có ý định cứ như vậy buông tha hắn. Dù sao giường nằm chi bên cạnh khó để người khác ngủ ngáy, Viên Thuật liền xem như tâm lại lớn cũng sẽ không bỏ mặc Lưu Sủng mặc kệ. Theo Lạc Dương rút lui sau, rảnh tay Viên Thuật tập kết trọng binh, chủ bị lương thảo, chuẩn bị từ thủ chuyển công. Nghe hỏi sau Kỷ Linh vui mừng quá đỗi, trong khoảng thời gian này phòng thủ chiến có thể nói là nhường hắn ổn nổi giận trong bụng, bây giờ rốt cục có thể thống thống khoái khoái làm một bộ lớn. Tại Viên Thuật nổi lên sau, đứng núi chịu sào chính là ở vào Trần Quốc Lưu Sủng. Khổng Trụ rõ ràng muốn so Lưu Sủng khó đối phó, Viên Thuật trước giải quyết hết Lưu Sủng quay đầu lại đi đánh Khổng Trụ cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ thật lỗ Lưu Nhị người thực lực lúc đầu không sai biệt nhiều, nhưng lúc trước Lưu Sủng đoạt địa bàn thời điểm liền hao tổn không ít binh mã, đến tiếp sau Lưu Sủng lại cùng Kỷ Linh đánh mấy trận, cộng thêm Khổng Trụ tập kích bất ngờ cùng cạn lương thực, hiện tại Lưu Sủng thực lực đã là 10-3, chính là đánh chó mù đường thượng giai thời cơ. Đối mặt khí thế hung hung viên quân, Lưu Sủng hoàn toàn không có nửa điểm chống cự ý nghĩ, rất là dứt khoát phái ra sứ giả mang theo lễ vật cùng thư tiếp Viên Thuật, hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Lưu Sủng đem dáng vẻ bày rất thấp, kỳ thật hắn cũng rất bị khuất, tân tân khổ khổ đoạt địa bàn, binh mã thuế ruộng tổn thất không ít, tới cuối cùng tất cả đều cho Viên Thuật làm áo cưới. Nhưng lúc này Lưu Sủng cũng không quan tâm những thứ này, ngược lại lao tử cũng không muốn tranh bá, các ngươi thích thế nào à, ta thật tốt trông coi cái này một mẫu ba phần đất an độ quãng đời còn lại liền xong việc. Có thể Lưu Sủng không nghĩ tới hắn đều làm đến nước này Viên Thuật vẫn không chịu buông tha hắn, sứ giả phái sau khi ra ngoài không bao lâu, Viên Thuật người liền đi tới giới thành, còn thuận tay cho Lưu Sủng mang về lễ vật. Chính là lễ vật này có chút đặc thù, một quả dùng hộp gầm chứa đầu. Không chỉ có như thế, Lưu Sủng bắt hết óc viết xong thư cũng bị xé nát ném vào trong hộp. Lưu Sủng thấy sau tức bể phổi, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là tự xưng vương Lưu Sủng đâu. Thằng nhãi ranh, thật cho là cô chả lẽ lại sợ ngươi. Lưu Sủng râu tóc đều lập, giận không kìm được gầm thét lên. Bản độc nhất muốn an phận ở một góc, chí tại tự vệ, có thể ngươi cái này thất phu nhất định phải hùng hổ dọa người, kia thì đừng trách cô không khách khí. Người tới a, điểm đủ binh mã, theo cô chiếu cố cái này thất phu. Lưu Sủng cao giọng nói. Dứt lời, Lưu Sủng đỉnh nón trụ quan giáp, áo trùm ngay lưng, đằng đằng sát khí đi tới đầu tượng. Chỉ thấy Lưu Sủng cầm trong tay ba thạch cung cứng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía dưới thành, nếu là ánh mắt có thể giết người, nơi xa ngay tại kết trận Viên Quân sợ là đã sớm bị ngàn đao bầm thây. Nhưng đợi đến Viên Quân bắt đầu thời điểm tiến công, Lưu Sủng mới hiểu được cái gì gọi là lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Nguyên bản Lưu Sủng thực lực liền không bằng Viên Thuật, càng đừng đề cập tổn binh hao tướng sau. Cho dù là phòng ngự chiến, Lưu Sủng dưới trướng Trần Quốc binh sĩ cũng đánh dị thường phí sức. Mượn nhờ thủ phương ưu thế địa lý, Lưu Sủng mới xem như xuất bộ khó khăn lắm chống cự lại Viên Quân tiến công. Cũng may Lưu Sủng thợ nhỏ đông luyện 39, hạ luyện tam phục, tập được một tay tài bắn cung thật giỏi, cái kia không chệch một tên xạ thuật là Trần Quốc tướng sĩ giảm nhẹ đi nhiều áp lực, nếu không tình cảnh trước mắt sẽ càng gian nan hơn. Tại loại người này viên dạy đặc dưới tình huống, Lưu Sủng cơ hồ liền ngắm đều không cần ngắm, tùy tiện một tiễn đều có thể thu hoạch mấy cái Viên Quân tính mạng của tướng sĩ. Bình thường binh sĩ cũng là còn tốt, có thể đến gần Viên Quân tướng lĩnh lại là gặp hai bạn. Chỉ cần gặp người, Lưu Sủng dương cung liền bắn, chỉ đâu đánh đó. Thật có thể nói là thò đầu ra liền dây trong lúc nhất thời Viên Quân doanh quan đều là không dám lên trước, mặc cho đốc chiến kỵ linh như thế nào giận mắng cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng trận này thực lực hoàn toàn không ngang nhau chiến đấu kỳ thật cũng không cần những này doanh quan tiến lên, bọn hắn chỉ cần ở hậu phương điều hành chỉ huy liền có thể, binh sĩ một mạch để lên đi liền đủ Lưu Sủng uống một hồ. Chiến đến giữa trưa, ngày đang định, kỵ linh thấy khó mà lấy được thành tích, dứt khoát hạ đạt mình kim thu binh mệnh lệnh. Hôm sau, kỵ linh điểm đủ binh mã, dẫn quân tái chiến. Nghe ù ù tiếng trống trận, Trần Cung đội vàng leo lên thành lâu tổ chức phòng ngự. Một ngày này Kỷ Linh vẫn chưa thể được như nguyện cầm xuống Trần Quốc, đánh cho tới chưa liền theo thường lệ Minh Kim. Nhưng Kỷ Linh không có chút nào gấp, bởi vì Viên Thuật cho hắn ra lệnh là trong vòng 5 ngày phá thành, đây cũng là Kỷ Linh vẫn luôn không có bất kể một cái giá lớn cường công nguyên nhân vị trí. Xem như trải qua chiến trận xa trường lao tướng, Kỷ Linh đem tập kích quay rối phương pháp chơi lô hỏa thuần thành. Tuy nói Viên Quân không có không gián đoạn công thành, nhưng Trần Quốc tướng sĩ lại là từ đầu đến cuối không thể ngủ ngon giấc. Dưới mắt quyền chủ động nắm giữ tại Kỷ Linh trong tay, hắn không muốn để cho Trần Quốc tướng sĩ nghỉ ngơi lại cực kỳ đơn giản. Dù sao Trần Quốc tướng sĩ không dám đánh cược Viên Quân mỗi lần công thành là thật hay là giả, cho nên một khi dưới thành có động tĩnh, Trần Quốc tướng sĩ liền đến dẫn quân bị chiến, như thế bọn hắn có thể nghỉ ngơi tốt mới là lạ. Tới ngày thứ tư, Lưu Sùng đã là tình trạng kiệt sức, bình thường tướng sĩ càng là mí mắt thẳng đánh nhau, buồn ngủ. Nhưng lúc này Lưu Sùng đã không có đường lui, trận này không chết không thôi chiến đấu, đã định trước chỉ có thể có một người cười đến cuối cùng. Các minh đệ, giữ vững tinh thần đến, chúng ta đã không thể lui được nữa. Một khi thành phá, các ngươi phụ mẫu vợ con đều đem biến thành tù nhân, trở thành mặc người chém giết cứu non. Thịt cá trên tấc gỗ. Lưu Sùng dùng khàn khàn tiếng nói ra sức gào thét. Nghe xong Lưu Sùng lời nói, Trần Quốc tướng sĩ miễn cưỡng xem như đánh lên một chút tinh thần, nhưng trên thân thể mỏi mệt không phải đánh máu gà liền có thể săn bằng, giờ phút này bọn hắn vẫn như cũng là mệt mỏi muốn chết. Trận này trận công kiên kéo dài hơn một canh giờ sau, Lưu Sùng hổ khẩu nứt ra, kiệt lực ngã xuống đất. Giáng chống đỡ lấy bỏ người lên, Lưu Sùng phí sức kéo ra cung huyền, chuẩn bị tiếp tục bắn giết quân địch. Nhưng Lưu Sùng vừa đem cung kéo ra, liền nghe được băng một thanh âm vang lên. Lưu Sùng khó có thể tin nhìn xem đứt đoạn cung huyền, trong mắt đều là tuyệt vọng. Mà thôi. Túi đầu nhìn xem cái này bồi bạn chính mình hơn 10 năm bảo cung, Lưu Sủng lẩm bẩm nói. Đây là thiên ý, hôm nay đến lượt cô mất mạng nơi này. Nói đến chỗ này, Lưu Sủng lộ ra nụ cười tự dễ ước. Đúng lúc này, Lưu Sủng đông nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức máu phun lên hầu, trong khoảnh khắc liền đã nhuộm đỏ răng. Lưu Sủng xóa đi máu trên khóe miệng, nhìn xem đoạn cung cùng nứt ra hổ khẩu cười thảm liên tục, ngay sau đó liền rút ra bội kiếm nắm trong tay. Chúa công chớ có như thế. Mắt sát doanh quan liền đội vàng khuyên nhủ. Lưu Sủng sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, ý ta đã quyết, không cần lại quên. Chờ cô sau khi chết, các ngươi liền đầu hàng đi. Nếu là có thể cho cô lưu lại toàn thây tốt nhất, không để lại liền cũng không cần miễn cưỡng. Chớ muốn bởi vậy chọc giận tới kia Viên Thuật thất phu, dưới mắt bảo toàn tự thân mới là vị thứ nhất. Lưu Sủng không nhanh không chậm giao phó di ngôn. Nói xong, Lưu Sủng quay đầu thật sâu nhìn một cái chính mình đất phong, lập tức giơ kiếm tự vẫn. Lưu Sủng bỏ mình, Trần Quốc tướng sĩ lập tức từ bỏ vô vị chống cự, ném đi binh khí hiến thành đầu hàng. Kỷ Linh phái người điều tra một phen, xác nhận không có mai phục sau lúc này mới xuất bộ vào thành. Đến tận đây, Lưu Sủng thế lực hủy diệt, trên đời lại không Trần Vương. Chương 480, chiến hỏa hơi rừng, thế lực phân bố. Chương 480, chiến hỏa hơi rừng, thế lực phân bố. Lưu Sủng bại vong tin tức truyền đến sau, Khổng Trụ liền bắt đầu suy nghĩ chính mình đến tuột cùng là làm chó cùng dứt dậu vẫn là trực tiếp đầu hàng. Nhưng cũng không lâu lắm Khổng Trụ liền nghĩ thông suốt chúng mấu chốt, chỉ là một cái Lưu Sủng hắn liền không đối phó được, huống chi thực lực hùng tráng khỏe khoắn Viên Thuật đâu. Khổng Trụ cũng là lưu manh, vị này liền tượng trưng chống cự đều chẳng muốn làm, trực tiếp truyền lệnh các nơi hiến thành đầu hàng. Viên Thuật tự nhiên mừng rỡ nhìn thấy một màn này, có thể không đánh mà thắng cướp đoạt thành trì, chắc hẳn loại sự tình này đặt ở ai trên thân ai cũng sẽ không tự tuyệt. Vì hồi báo Khổng Trụ hiến thành tri ân, cộng thêm thuận tiện bắt thanh danh tốt, Viên Thuật cũng không đối Khổng Trụ thống hạ sát thủ, Khổng Trụ xem như trốn khỏi một kiếp. Viên Thuật phái người đem Khổng Trụ tính cả gia quyến một đạo đưa đến năm giường, cũng tuyển một chỗ đại trạch cho Khổng Trụ, lại ban thưởng thuế ruộng châu báu, nô bộc nữ tỷ một số. Nếu là Khổng Trụ không dậy nổi cái gì yêu thiêu thân lời nói, những vật này đầy đủ hắn an độ quãng đời còn lại. Mấy ngày sau, Viên Thuật dưới trướng văn võ lần lượt tiếp quản các quận huyện, Dư Châu toàn cảnh vào hết Viên Thuật trong túi. Tại Viên Thuật chiếm lĩnh Dư Châu đồng thời, Dương Châu chiến hỏa cũng đang thiêu đốt hừng hực. Lưu Diêu cùng Lưu Đại không hổ là huynh đệ, hai người bọn họ thuần thuần là một đôi cá mẹ một lứa. Phàm là Lưu Diêu có chút năng lực, tiểu bá vương Tôn Sách đều không đến mức chia ra bốn đường chơi hắn. Lúc này Giang Đông văn võ mặc dù không gọi được nhân tài đông đúc, nhưng đối phó với một cái Lưu Diêu khẳng định là không đáng kể. Chỉ là Tôn Kiên lưu lại di sản Lưu Diêu liền không có cách nào chống cự, càng đừng đề cập còn có Tôn Sách về sau chiêu mộ văn võ. Trinh Phổ, Hàn Đang, Hoàng Cái ba người các lĩnh một đội binh mã, Tôn Sách chính mình mang một đường, cơ hội là lấy thế tồi khô lạp hủ công thành chiếm đất, Lưu Diêu thủ hạ đám kia tỏi nát toàn không có lực phản kháng. Hơn tháng quan cảnh, Lưu Diêu liền đã mất đi phần lớn nửa lãnh địa, cùng đường mặt lộ Lưu Diêu coi như có cốt khí, cũng không chó vậy bơi mừng chủ lưỡng Tôn Sách đầu hàng. Thành phá trước giờ, Lưu Diêu lựa chọn dùng ba thước lụa trắng kết thúc cuộc đời của mình. Đến tận đây, Dương Châu đổi chủ, tiểu bá vương tiến vị Dương Châu chi chủ, đang trợ giúp Tôn Sách gián thông báo an dân, xử trí tốt tất cả chiến hậu công việc sau, Tuân Úc liền hướng Tôn Sách đưa ra chào từ biệt. Tôn Sách luân phiên giữ lại, nhưng bất đắc dĩ Tuân Úc đã quyết định đi, Tôn Sách đành phải phái người hộ tống Tuân Úc rời đi. Về phần Tuân Úc vì sao muốn rời đi Giang Đông, việc này liền nói rất dài dòng. Mới đầu thời điểm Tuân gia đánh là phân tán đầu tư chủ ý, cho nên tại Tuân Du ném đến Lưu Dục dưới trướng sau, Tuân Sảng liền không có nhường Tuân Úc tiến về U Châu là Lưu Dục hiệu lực. Nhưng về sau Tuân Sảng phát hiện Lưu Dục tình thế chính kình, phổ thiên phía dưới khó gặp địch thủ, cho nên hắn liền biết thư huyện chuyển thuyết phục Tuân Úc cải đầu đến Lưu Dục dưới trướng. Tuân Sảng cũng biết mình việc này làm không chính cống, bắt đầu người ta Tuân Úc muốn ném Lưu Dục hắn chết sống không nguyện ý, nhất định phải ngăn đón, lúc này nhưng lại thay đổi chủ ý, kia Tuân Úc thành cái gì? Còn nữa nói dạy hoa trên gấm lại chỗ nào so ra mà vượt đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lúc trước Lưu Dục dưới tay không có nhiều người thời điểm Tuân Úc không có đi ném, bây giờ Lưu Dục làm lớn làm mạnh, hắn lúc này lại đi ý nghĩa liền thay đổi. Cho nên Tuân Sảng liền cho Tuân Úc một cái dự bị, đó chính là đầu nhập Tào Tháo. Mặc dù Tào lão bản xuất thân tầm thường, nhưng Tuân Sảng cảm thấy hắn có thành tựu đại sự chi tư, cũng là vẫn có thể xem là một cái thượng giai lựa chọn. Về phần như thế nào lấy hay bỏ, toàn bằng Tuân Úc chính mình quyết định. Tiếp vào Tuân Sảng gửi thư sau, Tuân Úc liền do dự đều không có do dự, đem trong tay bận chuyện xong liền từ đi Giang Đông chức quan, đêm tối kiên trình chạy tới U Châu. Là hắn thất hiệu lực chính là Tuân Úc suốt đời mộng tưởng, nguyên thời không ném Tào lão bản kia là không có chiêu, bây giờ có Lưu Dục tại, Tuân Úc đương nhiên sẽ không lại đi Duyện Châu ném Tào Tháo. Tuân Úc đối hắn thất tình cả mọi người đều biết, quân không thấy hậu kỳ Tuân Úc cùng Tào lão bản trở mặt, hai người gây mười phần không thoải mái, cơ hồ tới cả đời không qua lại với nhau tình trạng. Lúc này Lưu Dục còn không biết Tuân Úc cùng Ngụy Diên đều đang đổi hướng U Châu trên đường, nếu là biết được việc này, hắn chắc chắn nhảy cẫng không thôi. Ngụy Diên cũng là có tốt, dù sao con hàng này là đem kiếm hai lưỡi, nhưng Tuân Úc thật là chính cống đại năng, vương tá chi tài cũng không phải thổi phồng lên. Nguyên thời không Tào lão bản có thể nhất thống phương Bắc, Tuân Úc làm cư công đầu. Thịnh Châu, Nhạn Môn. Tuy nói Công Tôn Toản được phong làm Thành Châu thích sứ, nhưng Thịnh Châu cùng Thành Châu cách xa nhau rất xa, cho nên Công Tôn Toản căn bản không có ý định đi tiến đánh Thành Châu. Công Tôn Toản mộ tập binh mã, cùng chú đóng ở Thịnh Châu Tây Lương quân mạnh mẽ là một đợt. Nhưng bản thân Công Tôn Toản thực lực liền không tính là mạnh mẽ, trấn thủ Thịnh Châu Quách Tỷ cũng không phải cái gì dễ dễ trêu người, cho nên từ đầu tới đuôi Công Tôn Toản đều không có chiếm được tiện nghi gì. Dưới mắt các nơi đều đang chiến tranh, ra ngoài đầu cơ kiếm lợi góc độ cân nhắc, giá hàng đắt dọa người liền cũng chẳng có gì lạ. Như thế liền dẫn đến Công Tôn Toản bán ra sản lấy tiền cũng không gom góp tới nhiều ít lương thảo vật tư, đánh lấy lương thảo liền tới đáy. Bản thân Tịnh Châu chính là đất nghèo, Công Tôn Toản muốn làm lương thực đều không có làm đi. Cho nên cuộc chiến này đánh tới cái này, Công Tôn Toản đã là bất lực tái chiến, tiếp tục đánh xuống các bộ binh mã không phải chạy hết không thể. Bại trận cũng là không có gì, dù sao có được liền có thua, nhưng nói bụng đánh trận các binh sĩ thật không tiếp thụ được. Bản thời không Công Tôn Toản tuần tự khởi binh mấy lần, cơ hồ đem cha vợ đến tiền quan tài đều cho bộ rỗng, nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, từ đầu đến cuối không thể thành sự. Mấy chuyến thất bại khiến cho Công Tôn Toản nản lòng phách trí, giờ này phút này hắn từ đáy lòng cảm thấy mình không thích hợp đi đường này. Mắt thấy tranh ba vô vọng, Công Tôn Toản quyết định chắc chắn, dứt khoát quyết định trọng thao cựu nghiệp. Công Tôn Toản trước đó là làm cái gì? Đơn giản mà nói, Công Tôn Toản tại Thảo Nguyên kia một mảnh chuyên làm dị tộc, lấy giết người cấp của chiến thắng sinh, người đưa ngoại hiệu Thảo Nguyên quỷ kiến sầu. Tuy nói dị tộc đã bị Lưu Dục cho diệt không sai biệt lắm, nhưng nhiều ít còn phải có cá lọt lưới, ít ra lăn lộn miếng cơm no không thành vấn đề. Lui một bước giảng, ngày xưa hung nô chọn vẹn chạy đi tốt mấy ngàn dặm, thực sự không được Công Tôn Toản liền mang theo tiểu đệ đi tìm bọn họ thôi. Công Tôn Toản suy nghĩ đánh không lại người Hán, lão tử còn chơi không lại dị tộc a. Hạ quyết tâm sau, Công Tôn Toản lập tức tuyên bố quyết định của hắn. Dưới trướng các bộ binh mã bằng lòng đi liền theo, không muốn đi Công Tôn Toản cũng không bắt buộc, nguyên liệu giải tán ai về nhà nấy chính là. Sơ bình 2 năm, cho đến bắt đầu mùa đông về sau, thiếu đốt nửa năm có thừa chiến hỏa vừa rồi dần dần dừng lại. Tính đến trước mắt, các lộ chư hầu thế lực phân bố như sau: Lưu Dục, Ký Châu, U Châu, Đồng Trác, Ti Lệ, Thịnh Châu, hơn phân nửa Lương Châu. Tào Tháo, Duyện Châu. Tôn Sách, Dương Châu. Viên Thiệu, Từ Châu. Viên Thuật, Dư Châu. Lưu Biểu, Kinh Châu. Lưu Yên, Ích Châu. Lưu Ngu, Thanh Châu. Trương Lỗ, Ích Châu Hán Trung. Lưu Bị, Kinh Châu Tân Giã. Mã Đẳng, Hàn Thoại, bộ phận Lương Châu. Giao Châu vẫn là từ sĩ ra đem khống, nhưng nơi đây không có bị chiến hỏa liên lụy, nguyên nhân thuần là không ai bằng lòng đi, mà không phải không hạ được đến. Nói trắng ra là lao sư Viễn Trinh đoạt được đều chưa hẳn có thể bù đắp được ven đường lương thảo hao tổn, cái kia còn gọi truy. Liên lấy sĩ ra điểm này binh lực, chỉ sợ liền chính quy binh đoàn một cái đại quy mô công kích đều chưa hẳn chống đỡ được. Giao Châu chỗ biên thủy, khí hậu ác liệt, khí hậu ở mức còn chưa tính, mấu chốt còn gắn đầy chứng lệ, cái này mới đưa đến một mực không người hỏi thăm. Kia phá địa ngươi liền đi đi, vừa đi một cái không lên tiếng. Chương 481, Tuân Úc tìm tới, Trường An tình hình gần đây. Chương 481, Tuân Úc tìm tới, Trường An tình hình gần đây. U Châu, kế huyện. Tại cửa hải cuối năm sắp tới lúc, Lưu Dục đạt được kia phần làm hắn vui mừng quá đội năm mới lấy vật. Tuy nói Tuân Úc vừa tiến vào U Châu khu vực không lâu sau Lưu Dục liền biết được tin tức, nhưng khi Tuân Úc đến một phút này, Lưu Dục vẫn như cũ cảm nhận được cái gì gọi là mừng rỡ như điên. Nói Lưu Dục cầu hiền như khát cũng tốt, nói hắn đối Tuân Úc thèm nhỏ dãi đã lâu cũng được, tóm lại Tuân Úc quanh đi của lại, cuối cùng vẫn là lựa chọn ném đến dưới trướng hắn. À đúng rồi, trước lúc này, theo Trần Quốc lặn lội đường xa mà đến Ngụy Diên thành công đến. Tuân Úc cùng Ngụy Diên số liệu tiền văn đi ra, tấu chương không còn lắm lời, các minh đệ trực tiếp lục soát tên người liền lục soát tới, giống Ngụy Diên loại này đưa tới cửa nhân tài, Lưu Dục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lưu Dục rất là nhiệt tình tiếp đãi Ngụy Diên, ít ra mặt mũi là cho đủ. Bày rượu thiết tiến chờ khâu cái gì cần có đều có, được yêu thương mà lo sợ Ngụy Diên rất là sợ hãi, trong bữa tiệc hóa thân mời rượu tiên phong không ngừng nâng chén biểu đạt cảm ơn. Ngụy Diên số liệu trung quy trung cũ, tổng hợp đến xem tại bản thổ nhân tài bên trong được cho hàng đầu cấp bậc, chỉ là hắn kỹ năng ít nhiều khiến Lưu Dục có chút khó chịu. Kiệt ngạo, lòng cao hơn trời, kiệt ngạo bất tuần. Như chỗ bái chúa công không cách nào đạt được Ngụy Diên chân tâm tán thành lúc, Ngụy Diên tự lập, tạo phản sát xuất trên diện rộng lên cao. Như chỗ bái chúa công có thể khiến cho vui lòng phục tùng, Ngụy Diên đem máu chảy đầu rơi, chết không phản chủ. Trước mắt Ngụy Diên độ trung thành 75/100, Lưu Dục đã sớm biết Ngụy Diên không tốt thu phục, cho nên mới đặc biệt vì hắn bày rượu thiết tiến, chỉ là Lưu Dục không nghĩ tới hắn đều làm đến nước này, Ngụy Diên trung thành thế mà liền 80 cũng chưa tới. Không phải Lưu Dục tự ngạo, mà là bây giờ Ngụy Diên chỉ là vô danh tiểu tốt, hắn tại Trần Quốc hô phong hoán vũ cũng không đại biểu được cái gì, tới Lưu Dục cái này, Ngụy Diên hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Nhưng Ngụy Diên đến đều tới, Lưu Dục cũng không thể để người ta cho đổi đi, dưới mắt chỉ có thể chậm chậm lưu toan, để xem hiệu quả về sau. Sớm biết Ngụy Diên trung thành khó như vậy chướng, Lưu Dục cảm thấy mình lúc trước liền nên trực tiếp đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Chút nào nói không khoa trương, Lưu Dục thủ hạ võ tướng chất lượng có thể xưng nhất tuyệt, cái này đội hình đặt ở bất kỳ triều đại nào cũng không tính là yếu, tổ hai bộ khai quốc thành viên tổ chức hoàn toàn không có vấn đề, nhiều Ngụy Diên một cái không nhiều, thiếu hắn một người không ít. Cuối cùng Lưu Dục không hứng lắm cho Ngụy Diên an bài giáo úy chức quan, nhường hắn tiến về nhiệm mẫn dưới trướng hiệu lực. Về phần vì sao đi nhiệm mẫn kia, việc này Lưu Dục tự nhiên có hắn suy tính. Nhiệm mẫn thuộc về người hung ác không nói nhiều cái chủng loại kia tính cách, Ngụy Diên nếu là dám lên cái gì yêu tiêu thần, nhiệm mẫn cũng không phải quen hải tử người, hoa tâm cấp trực tiếp liền phải an bài bên trên. Ngụy Diên coi như mệnh chết cũng đánh không lại nhiệm mẫn, nếu là thật chọc tới nhiệm mẫn, Ngụy Diên chỉ có bị đoạt phần, đoán chừng liền hoàn thủ đều khó khăn. Nhiệm mẫn có thể đánh phục Ngụy Diên tốt nhất, thực sự không được đánh chạy cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hơn nữa nhiệm mẫn cũng không phải là loại kia không có có đầu óc mãng phu, thủ đoạn của hắn cũng không ít, Ngụy Diên tại dưới tay hắn lật không nổi sóng gió gì đến. Làm điện vi truyền báo Tuân Úc đến một phút này, Lưu Dục lập lại chiêu cũ cho Tuân Úc tới sóng ngược dày đó lấy. Nhìn xem phong độ nhẹ nhàng, khóe mắt mỉm cười Tuân Úc, Lưu Dục ba chân bốn cẳng tiến lên, "Tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến, ta trông mong tiên sinh lâu vậy." Thấy Lưu Dục bộ này dáng vẻ, Tuân Úc cảm động không thôi, vội vàng hướng về phía Lưu Dục không mình hành lễ. Nhìn một cái, đây mới là đáng giá ta Tuân Úc phụ tá minh chủ. Tuân Úc thầm nghĩ. Đứng tại Lưu Dục sau lưng Tuân Du cho nhà mình thúc thúc một cái ngươi hiểu được ánh mắt, Tuân Úc tức giận trừng Tuân Du một cái, Tuân Du lúc này mới đem ánh mắt rời. Tiếp lấy Lưu Dục liền lôi kéo Tuân Úc cánh tay bắt hắn cho dẫn tới trong phòng, đám người vây quanh lò sưởi mà ngồi, bầu không khí mười phần vui vẻ. Thấy Tuân Úc trên người có chút phù tuyết, Lưu Dục dùng tay đem nó quét xuống, cái này sóng thao tác lại cho Tuân Úc cảm động quá sức. Nên nói hay không bây giờ Lưu Dục thu mua lòng người bản lĩnh đã là lô hỏa thuần thành, mặc kệ là lang đầu thành vẫn là kẻ già đời đều rất khó không trúng chiêu. Hàn Huyên qua đi liền nên bổ nhiệm nhân sự khâu, Lưu Dục gọi Tuân Úc tạm thay hộ ô hoàn hiệu ý phụ trưởng sự chức, ngày sau lại đi điều động. Lưu Dục dự định là cướp đoạt Tịnh Châu hoặc Thanh Châu sau, trực tiếp phái Tuân Úc đi qua làm thích sứ, cho nên dưới mắt tùy tiện cho chức quan liền có thể. Tân Đô, Trường An. Tại các lộ chư hầu đội vàng đoạt địa bàn thời điểm, đồng trác lại là án binh bất động, an nhàn trải qua cái kia giản dị tự nhiên xa hoa lãng phí sinh hoạt. Ngồi long ỷ ở cung điện, ăn ngự yến, ngủ. Loại này tiêu sái lại hài lòng sinh hoạt, đồng trác biểu thị cho hoàng đế đều không đổi. Lúc đầu đồng trác là muốn từ Viên Thuật trong tay đem Lạc Dương cướp về, nhưng Lý Nho tận tình khuyên can một phen, đồng trác liền cũng không lại kiên trì. Ngược lại Lạc Dương với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, muốn đem đoạt lại bất quá là vì mặt mũi mà thôi. Quách Tỷ trước đó không lâu vừa bị đồng trác phái trở về Tây Lương, gần đây Tây Lương biên cảnh lại đã xảy ra phản loạn, Quách Tỷ liền xuất bộ trở về Bình Định. Đối với Khương Hổ chờ du mục bộ lạc mà nói, mỗi cái mùa đông đều sẽ cho bọn họ sinh tồn mang đến tương đối khảo nghiệm nghiêm trọng. Một khi không có chứa đựng đủ qua mùa đông cần thiết lương thảo, vậy bọn hắn có thể lựa chọn con đường liền chỉ còn lại cướp bóc. Vì sinh tồn, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. đương nhiên cũng có cái đường bộ lạc cùng người Hán giao hảo, sau đó thông qua đổi lấy vật tư đến vượt qua trời đông giá rét tình huống, nhưng loại này bộ lạc 10 trong đó cũng liền có thể có 1-2, chỗ chiếm tỷ lệ ít càng thêm ít. Lữ Bố thì là chờ tại Trường An trong thành không có việc gì, cả ngày uống rượu nghe hát, tầm hoan tác nhạc. Lữ Bố cũng không có lưu dục như vậy tự hạn chế, cho nên trong khoảng thời gian này sống an nhàn sung sướng khiến cho hắn mập tiểu nhị 10 cân. Từ lúc đi vào thế giới này, lưu dục liền bền lòng đứng dạ sáng sớm luyện công buổi sáng, không đội vàng ban đêm trước khi ngủ cũng biết luyện thêm một chuyến kích hoặc là đánh một trận quyền, có thể xưng đông hán tự hạn chế mẫu mực. Thường nói no bụng ấm nghĩ kia cái gì muốn ăn uống no đủ, Lữ Bố liền đem lực chú ý đặt ở trên người nữ tử. Nên nói hay không, Lữ Bố nhiều ít dính điểm gần mực thì đen gần đèn thì sáng, lúc đầu hắn chỉ đối mỹ nữ có chấp nhiệm, bây giờ lại đổi thành rộng tung lưới chiến thuật, gặp hơi có chút tư sắc nữ tử liền nhấc không nổi chân. Ngày hôm đó Lữ Bố ăn say rượu, cách mở tiểu lâu thời điểm vừa lúc trên đường đụng phải một cái tuổi trẻ nữ tử. Gần đây Lữ Bố cũng đoạt không ít dân nữ hồi phủ, nhưng loại này tư sắc nữ tử Lữ Bố đã thật lâu không có đụng thấy qua. Chỉ thấy nữ tử này khuôn mặt tinh xảo, tư thái yêu điệu, hất lên một tịch tuyết trắng áo lông chồn, một thân một mình dạo bước tại đầu đường, mang trên mặt hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Mặc dù không có tùy tùng cùng đi, nhưng coi ăn mặc, xem xét liền biết không phú thì quý. Khí chất thứ này không lừa được người, nữ tử này khí chất trên người hiển nhiên không phải tầm thường nhân gia có thể bồi dưỡng được. Nhưng Lữ Bố đối với cái này lại là không có quá nhiều lo lắng, tại cái này Trường An trong thành hắn không chọc nổi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhìn chúng bắt đi chính là, không có nhiều như vậy nói rằng. Lữ Bố lung la lung lay đi ra phía trước, mấy cái cao lớn vạm vỡ thân binh theo sát phía sau. Thấy vẻ mặt cười xấu xa Lữ Bố chặn đường đi, áo lông chồn nữ tử cũng không biểu lộ ra cái gì sợ hãi cảm xúc, ngược lại là mày ngài đứng đấy, trong miệng quắc khẽ, chó ngoan không cản đường. Lan đi. Lữ Bố nghe xong cười nhạo nói, ú a, cái này nhỏ tính tình vẫn rất bạo. Ha ha ha. Văn luôn mấy cái thân binh cười tỏ không thôi. Áo lông chồn nữ tử nổi giận nói, mau mau cút đi. Nếu không đợi chút nữa nhà ta trưởng đổi tới, không phải lấy ngươi mạng chó không thể. Chương 482, trời xui đất khiến, phụ tử bất hòa. Chương 482, trời xui đất khiến, phụ tử bất hòa. Ha ha ha. Lấy nào đó tính mệnh. Tại cái này Trường An trong thành, vẫn không có thể dám cùng nào đó nói đến đây. Lữ Bố khinh thường nói. Văn Nôn áo lông chồn nữ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, thử. Ta tổ phụ muốn lấy ai tính mệnh liền có thể lấy ai tính mệnh. A, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Lữ Bố mắt liếc ngang con người nói, không biết rõ còn tưởng rằng người gia trưởng bối là đồng tương quốc đâu. Lữ Bố tức giận nói. Áo lông chồn nữ tử kinh ngạc hỏi, ngươi là làm thế nào biết việc này? Cho ngươi cột ngươi thật đúng là theo trèo lên trên a. Lữ Bố buồn cười nói. Áo lông chồn nữ tử hai tay chống nạnh, nghiêm túc nói, đang đồ tử, ngươi lại nghe cho kỹ. Ngay sau đó áo lông chồn nữ tử cất cao giọng nói, ta tên Đồng Bạch, trong miệng ngươi đồng tương quốc chính là ta tổ phụ. Ha ha ha. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chẳng phải là muốn gọi nào đó một tiếng phụ thân? Nào đó nhưng không có ngươi như vậy mỹ mạo nữ nhi. Lữ Bố cười nhạo nói. Nhưng Lữ Bố không biết là cái này áo lông chồn nữ tử đích thật là đồng chắc tôn nữ bảo bối Đồng Bạch. Bởi vì Đồng Bạch ngày bình thường từ trước đến nay là thâm cư không ra ngoài, cho nên Lữ Bố cũng không hề có gặp qua nàng. Bây giờ Đồng Bạch là vụng trộm theo trong nhà chạy ra ngoài, cho nên cũng không mang theo hộ vệ cùng tùy tùng. Đồng Bạch nghe xong lập tức mặt đỏ lên, trong miệng yêu kiểu nói, vô sỉ. Đột nhiên Đồng Bạch phản ứng lại, ngươi là Lữ Bố, không thể giả được. Lữ Bố nghe xong nhẹ gật đầu. Căn cứ hảo nữ không ăn thiệt thòi trước mắt nguyên tắc, Đồng Bạch không có lại nói tiếp mắng Lữ Bố, thoại phong nhất chuyển nói, Lữ tướng quân, ta tổ phụ thật là đồng trác, nếu không tin, ngươi phái người đi phụ thượng hỏi một chút liền biết. Chuyện hôm nay đều là hiểu lầm, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, như vậy bỏ qua, mong rằng Lữ tướng quân chớ có sai lầm. Đồng Bạch lạnh mặt nói. Lữ Bố suy cười một tiếng, a, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nói cùng chuyện thật như thế, coi như ngươi muốn nói láo, cũng không cần tìm như thế không đáng tin cậy lý do. Thật coi nào đó ngốc a. Đi, bớt nói nhiều lời, bây giờ nhân huynh trốn không thoát. Dứt lời, Lữ Bố trực tiếp đem Đồng Bạch cho khiêng. Bị Lữ Bố khiêng trên vai, Đồng Bạch hai tay hai chân loạn đạp, có thể Lữ Bố cánh tay như là vòng sắt đồng dạng, Đồng Bạch hoàn toàn không cách nào tránh thoát. Lòng nóng như lửa đốt Đồng Bạch liền mắng ma quyền, nhưng Lữ Bố lại là khó chơi, Đồng Bạch vắt hết óc cũng không thể nhường Lữ Bố thay đổi chủ ý đem Đồng Bạch mang đến phụ sau. Lữ Bố liền. Nửa ngày, Lữ Bố khẽ hát ra gian phòng. Nhìn xem Lữ Bố bóng lưng rời đi, Đồng Bạch giống như tiếng than đố quên giống như bất khóc, trong mắt tràn đầy cừu hận lửa giận. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đồng Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng lúc đó, tướng quốc phủ thượng đã là loạn cả một đoàn. Bảo bối tôn nữ chẳng biết đi đâu, Đồng Trác nghe hỏi sau bị tức giận bốc khói trên đầu. Bởi vì chuyện này, đang trực hộ vệ đều bị loạn đao chém chết, bộ phận người hầu tỷ nữ giống nhau gặp thai bay vạ gió, bị Đồng Trác tàn sát để tiết phẫn. Dưới mắt Trường An thành đã loạn thành hỗn loạn, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được mặc giáp cầm thương Tây Lương binh. Mà kẻ đầu têu Lữ Bố lại đối với cái này không biết chút nào, vẫn trong nhà cùng thân binh uống rượu làm vui. Rượu hàm thai nóng lúc, Đoạn Đổi vội vã đi tới Lữ Bố phủ thượng. Nhìn xem mắt say lờ đờ mê ly Lữ Bố, Đoạn Đổi vô đuổi nói, ai u? Phụ tiên, trời đều sụp đổ xuống, ngươi thế nào còn có tâm tư uống rượu? Trung Minh chớ hoảng sợ, trời sập cũng có người cao đỉnh lấy. Lữ Bố mạn bất kinh tâm nói. Đoạn Đổi nhướng mắt trâu, lập tức nói rằng, nếu là để cho tướng quốc biết lúc này người đang uống rượu, quay đầu bảo đảm không có ngươi quả ngon để ăn. Bên ngoài tiêu loạn, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lữ Bố do hỏi. Đoạn Đổi giải thích nói, tướng quốc tôn nữ bảo bối không thấy, dưới mắt đoàn người đều tại dẫn người tìm kiếm. Dừng một chút, Đoạn Đổi nói tiếp, các nơi cửa thành đều đã đóng, tướng quốc hạ tử mệnh lệnh, coi như đem Trường An thành lật út sấp cũng phải tìm tới Bạch tiểu thư. Thì ra là thế. Kia nào đó xác thực không nên tiếp tục uống. Văn Luân Lữ Bố như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mang chân dung đã đến rồi sao? Nào đó cái này liền dẫn người đi tìm. Lữ Bố phục nói. Đoàn ổi cởi xuống phía sau bao khỏa ném trên bàn, đã sớm chuẩn bị cho người tốt. Đa tạ. Phần nhân tình này nào đó nhớ kỹ. Lữ Bố chắp tay nói. Đoàn ổi khoát tay áo, việc rất nhỏ, người ta cùng là tướng quốc hiệu lực, không cần khách khí như thế. Ta đi dẫn người tiếp lấy tìm, việc này không nên chậm trễ, ngươi cũng mau mau lên được rồi, nếu không tướng quốc nổi giận ngươi ta có thể đảm đường không nổi. Dứt lời, Đoàn ổi chắp tay rời đi, Lữ Bố thì là đem bao khỏa ném cho thân binh. Phân phát xuống dưới, gọi các minh đệ toàn thành tìm người, tìm tới nào đó trùng điệp có thưởng. Lữ Bố thuận miệng nói rằng, mở ra bao khỏa nhìn qua về sau, mấy tên thân binh lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, toàn thân run rẩy không ngừng. Đồ vô dụng, xấu liền xấu chút, lại xấu nàng cũng là nghĩa phụ tôn nữ, làm bộ này chết bộ dáng làm gì? Nhanh đi tìm người. Lữ Bố quát lớn. Chúa công, ngài vẫn là trước nhìn qua chân dung rồi nói sau. Trong đó một tên thân binh run rẩy đem chân dung đưa cho Lữ Bố. Nhìn liền nhìn, nào đó ngược lại muốn xem nói đến chỗ này, Lữ Bố tiếng nói im bặt mà dừng, cả người như là bị sét đánh đồng dạng ngây người nguyên địa. Tiên Đương Hi, cái này tổ tông không có việc gì trộm chạy đến làm gì? Lữ Bố gầm thét lên. Dứt lời, Lữ Bố hai tay cắm vào trong đầu tóc, trên mặt viết đầy hối hận. Chúa công, có lẽ hai người chỉ là dáng rất giống. Một gã thân binh mở lời an ủi nói. Lữ Bố nghe xong giận tím mặt, ngươi làm nào đó là kẻ ngu a? Lớn lên giống. Kia đồ trang sức, mặc còn có thể toàn mẹ nó như thế. Lữ Bố trừng trong mắt nói. Mấy người các ngươi đợi ở chỗ này, không được đi lại, kẻ trái lệnh trảm. Tỉnh táo lại sau, Lữ Bố lập tức cho mấy cái người biết chuyện hạ lệnh cấm túc. Ra gian phòng, Lữ Bố đối trong viện hộ vệ dặn dò nói, các ngươi xem trọng phòng này, ngoại trừ nào đó bên ngoài, người bên ngoài không cho phép vào cũng không cho phép ra. Nặng. Bọn hộ vệ cùng nói. Phân phó xong về sau, Lữ Bố liền về tới phòng của mình bên trong, đồng mạch kia có người chuyên nhìn xem, trong thời gian ngắn cũng là không trốn thoát được. Đến tranh thủ thời gian nghĩ cách mới được. Nếu không sự tình bại lộ, nào đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Lữ Bố buồn thẳng cắn răng. Ngươi mẹ nó không có việc gì ra ngoài làm gì a? Lớn như vậy tướng quốc phủ còn chưa đủ ngươi lợi. Lữ Bố khí cấp bại phôi nói. Bởi vì Lữ Bố là làm đường phố cướp đi đồng bạch, trước mắt bao người không biết có bao nhiêu người nhìn thấy, việc này muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được bao lâu, cho nên hắn nhất định phải nhanh muốn chú ý, có thể nghĩ nửa ngày Lữ Bố cũng không nghĩ ra cái gì phá cục phương pháp đến, gọi hắn một cái vũ phu làm việc này cũng thật có chút gây khó cho người ta. Muốn nói xông pha chiến đấu, Lữ Bố liền do dự đều không mang theo do dự, coi như để hắn chết đập lưu dục hắn cũng sẽ không như thế xoắn xuýt khó xử. Nhưng động não loại sự tình này, Lữ Bố thật sự là không am hiểu, cho nên hắn quyết định dùng mình am hiểu phương thức đi giải quyết vấn đề. Chỉ thấy Lữ Bố trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, đây là mệnh số, không thể nghịch chuyển, kế sách hiện nay chỉ có thể là tiên hạ thủ vi cường. Đồng Trác, không phải là ta Lữ Bố bạc tình bạc nghĩa, có chủ tâm phụ ngươi, có thể ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể để ngươi đi đầu chịu chết. Hoàng Tuyên Lộ bên trên chớ nên trách nào đó, muốn trách liền trách ngươi kia không biết sống chết tôn nữ chạy loạn khắp nơi à? Lữ Bố lẩm bẩm nói. Chương 483, Lữ Bố phản bội, huyết chiến trường An. Chương 483, Lữ Bố phản bội, huyết chiến trường An. Hạ quyết tâm sau, Lữ Bố lập tức bắt đầu ra lệnh, truyền lệnh Thành Liêm, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Hầu Thành, Trương Dương, Tần Nghi Lộc, để bọn hắn xuất bộ hỏa tốc chạy tới lân cận cửa thành, tùy thời chuẩn bị vào thành. Đến vị trí ký định sau, chờ nào đó tín hiệu làm việc. Lữ Bố thuộc cấp đều là theo hắn nhiều năm lão nhân, dưới trướng binh mã cũng phần lớn đều là Tịnh Châu quân, ngoại trừ hắn ai cũng sai xử không được, đây cũng chính là Lữ Bố dám cùng Đồng Trác vạch mặt lực lượng vị trí. Mặc dù Tịnh Châu quân nhân số muốn thấp hơn nhiều Tây Lương quân, nhưng cũng không phải là tất cả Tây Lương quân đều chờ tại Trường An trong thành, song phương nhân số cùng chiến lược không kém bao nhiêu, cho nên Lữ Bố hoàn toàn không giả Đồng Trác. Làm xong công tác chuẩn bị sau, Lữ Bố liền dẫn tâm phúc, xách ngựa họa kích ra cửa, thẳng đến tướng quốc phủ mà đi. Lữ tướng quân, ôn hầu. Ven đường gặp Tây Lương binh nhao nhao cùng Lữ Bố chào hỏi, Lữ Bố thì là khẽ bước cầm ra hiệu. Đi vào tướng quốc phủ, không cần thông truyền Lữ Bố nên ngang đi vào. Về phần Lữ Bố trong tay họa kích, thủ vệ Tây Lương binh đối với nó làm như không thấy, bởi vì bọn hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc trước liền có không biết sống chết mà chết sớm đi cản mang theo binh khí Lữ Bố, kết quả bị Lữ Bố thân binh cho đánh không có nửa cái mạng. Biết được việc này sau, Đồng Trác hoàn toàn không có vì ra mặt dự định, ngược lại hái được người thân binh này đầu, lại xử phạt sảng khoái đáng giá những hộ vệ khác. Lý do? Đồng tương quốc làm việc cần đòi lý do a. Từ ngày đó về sau, liền không còn có mắt không mở dám cản Lữ Bố. Lúc này Đồng Trác ngay tại thở hồng hộc nện đồ vật cho hạ giận, người hầu tỷ nữ đều lẫn mất xa xa, sợ đã thành bị tai họa cá trong chậu. Nghĩa phụ, Lữ Bố cất cao giọng nói. Ân. Nghe được thanh âm quen thuộc, Đồng Trác quay đầu hướng Lữ Bố nhìn lại. Con ta tới. Thật là tìm được nào đó tôn nữ hạ lạc. Đồng Trác đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi. Lữ Bố lắc đầu, hài nhi vô năng, gọi ngài thất vọng. Nghe thấy lời ấy, Đồng Trác lập tức liền gấp, không tìm được người ngươi đến nào đó cái này làm gì? Nhanh đi tìm. Nhìn xem dựng râu trừng mắt Đồng Trác, Lữ Bố cười khẩy, nhưng ngay tại nổi nóng Đồng Trác cũng chưa phát hiện. Lữ Bố tiếp tục hướng phía trước đi đến, dưới mắt hắn cách Đồng Trác chỉ có một trượng khoảng cách, muốn làm thịt Đồng Trác chỉ cần hơi hơi vừa nhấc cánh tay liền có thể. Ngươi ra. Lan. Đi cho nào đó tìm người. Thấy Lữ Bố ở trước mắt lúc gần lúc hiện, Đồng Trác gầm thét lên. Lữ Bố lặng lẽ nói, hài nhi tới đây có một chuyện cần mời ngài định đoạt. Có chuyện mau nói, có dám tranh thủ thời gian thả. Đồng Trác tức giận nói. Vừa dứt lời, một đạo hàn quang chói mắt liền tại Đồng Trác trước mắt hiện lên. Mời nghĩa phụ chịu chết. Lữ Bố quát tầm lên. Bị Lữ Bố một kích cắt đứt thiết hầu, Đồng Trác chậm rãi ngã xuống đất, trong hai mắt đều là nghi hoặc cùng phẫn nộ. Thời khắc hấp hối, Đồng Trác đống nhiên nhớ tới lúc trước Lý Nho liền nói Lữ Bố là đầu bị không no sói đói, gọi Đồng Trác tìm một cơ hội đem nó diệt trừ. Nhưng Đồng Trác lại không đem việc này để ở trong lòng, ngược lại cười Lý Nho nghi thần nghi quỷ, cuối cùng việc này liền cũng không giải quyết được gì. Bây giờ Lý Nho một câu thành sấm, nuôi hổ người cuối cùng vẫn chết tại mánh hổ trong miệng. Bị tung tóe đẩy người máu Lữ Bố khom lưng đi xuống, dùng bội kiếm lấy Đồng Trác thủ cấp sách trong tay. Đồng Trác khi quân võng thượng, thịt cá bách tính, từng đống việc ác, tội lỗi chồng chất. Lữ Mô bên trên thừa thiên ý, hạ ứng dân tâm, vì nước trừ tặc, khoái trăng khoái trăng. Bây giờ quốc tặc đã chết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Lữ Bố hét to nói. Biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người ở đây tất cả mọi người, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng Lữ Bố vậy mà lại tại trước mắt bao người giết cha, còn chữ chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượn cái gì vì nước trừ tặc. Cậu tặc, hôm nay ta tất nhiên lấy tính mạng ngươi là tướng quốc báo thủ rửa hận. Khi phản ứng Tây Lương binh lập tức cầm vũ khí chạy về phía Lữ Bố. Lữ Bố chi vũ dũng mọi người đều biết, những này bình thường Tây Lương binh muốn vì Đồng Trác báo thù không khác kiến càng lay cây, nhưng còn có câu nói gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Đồng Trác hoàn toàn chính xác việc gác từng đống, chết trăm lần không hết tội tội lỗi, nhưng đối với những này Tây Lương binh mà nói, Đồng Trác chính là bọn hắn tái sinh phụ mẫu. Chút nào nói không qua trường, Đồng Trác hô một tiếng nói tạo phản, Tây Lương quân liền do dự đều không mang theo do dự, trực tiếp liền phải cho Đồng Trác nâng cờ. Có thể ở tướng quốc phủ người hầu khẳng định đều là trung thành tuyệt đối hạng người, bọn hắn đối Đồng Trác trung thành không thể nghi ngờ. Cho nên trải qua ngắn ngủi ngây người sau, thì phản ứng Tây Lương binh đều là đỏ lên hai mắt thẳng hướng Lữ Bố. Lữ Bố lạnh lẽo cười một tiếng, trong tay họa kích vung dậy, như là cắt lúa đồng dạng thu gặt lấy bọn hộ vệ tính mệnh. Rất nhanh Lữ Bố liền giết sạch trong nội viện hộ vệ, dẫm lên hai hàng dấu chân máu ra tướng quốc phủ. Phát tín hiệu, theo kế hoạch làm việc. Lữ Bố xách ngược nhỏ máu họa kích, đang đằng sát khí nói. Nặng. Vừa đến trong thành không lâu hầu thành đội bằng đáp. Không bao lâu, võ trang đầy đủ Tịnh Châu quân liền từ các nơi cửa thành tràn vào Trường An trong thành. Làm Tây Lương quân còn tại buồn bực Tịnh Châu quân là Hà Tiến thành thời điểm, bọn này ngày xưa đồng đội liền không lưu tình chút nào giơ lên đồ đao. Không rõ nội tình Tây Lương quân tổn thất nặng nề, nhưng những ngày liếm máu trên lưới đao hán tử đều không phải là sợ hàng. Bọn hắn cùng Tịnh Châu quân là ngày xưa đồng đội cái này không giả, có thể Tịnh Châu quân trước bất nhân, kia thì đừng trách bọn hắn bất nghĩa. Cứ như vậy, song phương tại Trường An thành phố lớn ngõ nhỏ bên trên khai triển một hồi chưa từng có chiến đấu kịch liệt, đập vào mắt đều là thi thể cùng gãy chi. Nhưng Tây Lương quân nhân số không chiếm ưu, lại bị đánh trở tay không kịp, đành phải vừa đánh vừa lui, chờ chủ tướng chi mệnh khiến và viện quân đến. Nghe hỏi sau Lý Nho nói thầm một tiếng nguy rồi, hắn thấy Lữ Bố như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì, vậy hắn lao Thái Sơn đoán chừng đã đi tới bên cạnh báo cáo, nếu không Lữ Bố quả quyết sẽ không như thế phách lối. Ngay tại dẫn đội siêu tầm Lý Giác gặp cảnh như nhau tập kích, cũng may hắn mang người tương đối nhiều, cũng không lâu lắm liền đem đến xâm phạm Tịnh Châu quân cho đánh lui. Vẻ mặt mộng Lý Giác miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, cái này thất phu rút chính là cái gì điên. Một lát sau, bị phái đi hướng Đồng Trác bẩm báo tin tức binh sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mang về Đồng Trác tin chết. Biết được việc này Lý Giác giận tím mặt, tiểu nhân vô sỉ, sao dám đi giết cha tiến hành? Lật ngược thiên cương. Quả nhiên là lật ngược thiên cương. Triệu tập binh mã, hôm nay ta tất nhiên lăng trì cái này thất phu. Lý Giác gầm thét lên. Tuy nói Lý Nho là Đồng Trác con rể, trên danh nghĩa là Tây Lương quân nhân vật số 2, nhưng trên thực tế Tây Lương quân số 2 trưởng khống giả lại là Lý Giác mà không phải Lý Nho. Nếu là Đồng Trác không có lên tiếng, Lý Giác mệnh lệnh không nghi ngờ gì muốn so Lý Nho nói chuyện có tác dụng. Nhưng lúc này Đồng Trác khẳng định là không nói được lời nói, cho nên trong thành Tây Lương quân rất nhanh liền nhận được tập kết mệnh lệnh. Tại Lý Giác giao người hoàn mỹ về sau, các nơi Tây Lương quân nhao nhao hướng Lý Giác vị trí dựa sát vào, chuẩn bị liên hợp kháng địch. Lần lượt đến Tây Lương quân lập tức kết lên chiến trận, cùng Tịnh Châu quân từng đôi chém giết. Giết, giết sạch bọn hắn là tướng quốc báo thủ rửa hận. Lý Giác hét to nói. Văn ngôn Tây Lương binh đỏ hồng mắt cùng nhau quát tầm lên, giết. Trong lúc nhất thời Trường An trong thành hô tiếng giết rung trời, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Chương 484, Tây Lương nội chiến, vô chủ Tịnh Châu. Chương 484, Tây Lương nội chiến, vô chủ Tịnh Châu. Mới đầu song phương còn đấu lực lượng ngang nhau, nhưng khi Lữ Bố gia nhập chiến đoàn sau, nguyên bản nhìn như cân bằng cục diện lập tức bị đánh vỡ. Cưới tại Tê Phong xích thố mã bên trên Lữ Bố họa kích vung đẩy, như vào chỗ không người, chỗ ở đây người ngã ngựa đổ, liên miên Tây Lương binh bị chặt té xuống đất, không người có thể ngăn cản bước chân xung phong. Hổ lao quan hạ Lữ Bố đích thật là chưa từng làm lưu dụng, nhưng thiên hạ này ai dám nói Lữ Bố không mãnh? Điền Bi, Triệu Vân mấy tên bản thổ võ lực trần nhà đều tại lưu dụng thủ hạ, bọn hắn không ra người nào có thể cùng Lữ Bố tranh phong. Lữ Bố trong lòng bàn tay họa kích, dưới hông xích thố mã, từ trong vạn quân cũng là tới lui tự nhiên, nếu không phải thời vận không tốt gặp lưu dụng, thứ nhất mãnh tướng tên tuổi khẳng định là người ta vật trong bàn tay. Hơn nữa bản thân Lữ Bố liền đến coi chuẩn bị, tại nhân số bên trên Tây Lương quân giống nhau không chiếm ưu, cho nên trận chiến đấu này Tây Lương quân đã định trước sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Mắt thấy trong đội ngũ người ngã xuống càng ngày càng nhiều, Lý Giác đành phải biệt khuất hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Thanh danh đã nát đường cái Lý Nho không đường có thể đi, đành phải theo Lý Giác một đoàn người rời đi. Lý Giác đối với cái này cũng không dị nghị, bản thân hắn liền không phải chơi đầu óc, có Lý Nho cái này túi không tại, sau này làm việc định sẽ làm ít công to. Về phần tranh quyền một chuyện, Lý Giác cũng không phải là rất lo lắng, Đồng Trác tại thời điểm Lý Nho cũng không là đối thủ, càng đừng đề cập bây giờ Đồng Trác đều đã cắt. Có hắn cùng Quách Tỷ tại, Lý Nho coi như muốn đoạt quyền cũng lật không nổi sóng gió gì đến. Tụ lại tàn quân sau, Lý Giác vừa đánh vừa lui, cuối cùng là đi tới chưa thất thủ Tây Môn. Dưới mắt các nơi cửa thành phần lớn đều đã thất thủ, rơi vào Tịnh Châu quân trong tay, chỉ có Tây Môn quân coi giữ đang liều chết chống cự. Nếu không phải như thế, xuất lĩnh tàn binh bại tướng chạy tán loạn Lý Giác có thể hay không rời đi Trường An đều vẫn là ẩn số. Cũng may Lữ Bố truy kích ý nguyện cũng không phải là rất mãnh liệt, dù sao hắn cùng Tây Lương quân ở giữa sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, Lý Giác có chết hay không không quan trọng. Coi như có thể đem Lý Giác tại Trường An chém giết, Quách Tỷ cũng giống nhau sẽ hưng binh là đồng trác báo thủ, cuộc chiến này hắn thế nào cũng tránh không khỏi. Lý Giác chết sống có thể ảnh hưởng đơn giản là Tây Lương quân chủ tướng nhân tuyển, mà tại Lữ Bố xem ra, Lý Giác Quách Tỷ hai người bọn họ ai cũng cùng dạng. Như thế hắn liền không cần thiết đuổi theo ra thành đi, vạn nhất nửa đường bắt gặp Tây Lương quân viện quân, đến lúc đó muốn đi thoát tranh luận. Chạy ra hơn 30 dặm sau, Lý Giác nghiến răng nghiến lợi nói, thù này không báo, thế không làm người. Sau đó Lý Giác liền phái người đi cho còn tại Tây Lương bình định Quách Tỷ đưa tin, gọi hắn lập tức ngừng công việc trên tay nhi, xuất bộ cùng hắn tại phủ phong tụ hợp. Dưới tình huống bình thường mùa đông là không ai sẽ tùy tiện động đao binh, dù sao trời đông giá rét làm gì đều không tiện, lương thảo chuyển vận cũng là vấn đề. Nhưng dưới mắt Tây Lương quân tình huống này, hiển nhiên không thể tính toán theo lẽ thường. Mẹ nó nhà mình chúa công đều cát, đánh trận còn điểm cái gì mùa hè mùa đông. Đừng nói tuyết rơi, chính là hạ đao cuộc chiến này cũng không phải đánh không thể. Nghe hỏi sau Quách Tỷ cũng là giận tí mặt, mặc dù nhân phẩm của hắn không ra sao, nhưng hắn đối Đồng Trác kính nể lại là xuất phát từ nội tâm. Tại Quách Tỷ trong mắt, Đồng Trác đã là chúa công cũng là huynh trưởng, bây giờ huynh trưởng bị kẻ xấu ám toán, hắn khởi binh báo thủ chính là tất nhiên. Mấy ngày sau, Quách Tỷ cử binh hơn 10 vạn, trùng trùng điệp điệp đi tới phủ phong. Cùng lúc đó, Lữ Bố thì là đem vô chủ Lạc Dương tính cả quanh mình quan hải cùng nhau thu đến dưới trướng. Chờ lương thảo khí giới gom góp hoàn tất sau, Lý Giác cùng Quách Tỷ liền xuất bộ đối Trường An phát khởi tiến công. Lữ Bố ngạo khí tự không cần phải nhắc tới, đối mặt khí thế hung hung quân địch, hắn cũng không có lựa chọn phòng thủ, mà là chỉ huy ra khỏi thành, dự định cùng Tây Lương quân đến trận cứng đối cứng ra chiến. Thời gian kế tiếp, song phương kịch chiến mấy trận, nhưng từ đầu đến cuối không thể phân ra thắng bại cao thấp đến. Tây Lương quân nhân số chiếm ưu, kiêm hữu Lý Nho bảy mưu tính kế. Nhưng Tịnh Châu quân bên này có vạn phu khó cản Lữ Bố, con hàng này chính mình liền có thể đem Tây Lương quân nhân số ưu thế xóa đi hơn phân nửa. Bản thân song phương binh sĩ chiến lực liền không kém bao nhiêu, cho nên khi Tây Lương quân không chiếm cứ nhân số ưu thế lúc, bọn hắn tại Lữ Bố trên tay liền không chiếm được tiện nghi gì. Tây Lương quân cùng Tịnh Châu quân liên chiến mấy ngày, lẫn nhau bị tổn thương, khó phân thắng bại. Càng về sau song phương ai cũng không muốn đánh, dù sao đánh trận chính là đốt tiền, mỗi ngày người ăn ngựa nhai tiêu hao liền không phải số lượng nhỏ, càng đừng đề cập loại này đại quy mô binh đoàn tác chiến. Lý Giác cùng Quách Tỷ cũng không còn đem là Đồng Trác báo thủ treo ở bên miệng, bởi vì nó chi phí là thật có vẻ lớn, hai người bọn họ thực sự có chút không đủ sức. Cứ như vậy, song phương rất có ăn ý đình chỉ chiến đấu, Lý Giác, Quách Tỷ xuất bộ trở về Tây Lương, Lữ Bố thì là lui về Trường An thành. Có Lữ Bố vượt ở giữa, Lý Giác cùng Quách Tỷ liền cũng không lại nhớ thương Tịnh Châu, tại hai bọn họ xem ra Tịnh Châu chỗ biên thủy, lại cần tối hoang vu, cùng nó phí công phí sức quản lý, vậy không bằng trực tiếp bỏ rơi. Kể từ đó, Tịnh Châu liền trở thành nơi vô chủ, Lưu Dục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội khó có này. Lữ Bố chính tay đâm Đồng Trác tin tức truyền đến sau, Lưu Dục lập tức hỏi thăm Cẩm Y Liễu vệ trong đó duyên cớ. Điều thuyền có lẽ là trước đó liền bị Lưu Dục cho bắt góc, Vương Doãn Vương Tư Đồ coi như muốn dùng mỹ nhân kế cũng không có người có thể dùng, Lưu Dục rất là buồn bực cái này hai người là bởi vì cái gì trở mặt thành thủ. Khi biết được Lữ Bố mơ mơ hồ hồ ngủ Đồng Bạch về sau, Lưu Dục không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Đồng Bạch chưa cập kê liền bị Đồng Trác phong làm vị Dương Vân, Đồng Trác đối với nó sủng ái trình độ có thể nghĩ. Coi như Lữ Bố bị Đồng Trác nhận làm nghĩa tử, có thể cái này cũng không thể thay đổi hắn tay chân thân phận. Tay chân lại thế nào có thể đánh cũng chính là song hoa hồng côn, điểm mẫu đại lao tôn nữ, không chịu làm mới là lạ. Trời xui đất khiến hạ Lữ Bố bị buộc đến mức độ này, liền cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Bằng không đợi Đồng Trác biết trận tướng, Lữ Bố liền có thể rửa sạch sẽ cổ chờ chết. Này các loại tình huống hạ, Lữ Bố coi như không muốn phản bội cũng không thể kìm được hắn. Theo Tịnh Châu các quận huyện Tây Lương quân lần lượt rút lui, toàn bộ Tịnh Châu đều loạn thành hỗn loạn. Lúc trước bị Tây Lương quân đánh chạy trối chết sơn tặc đạo phỉ ngóc đầu trở lại, tùy ý cướp bóc đốt giết. Hiện nay toàn bộ Tịnh Châu đều không có triều đình vũ trang tồn tại, chuyện này đối với sơn tặc bọn đạo phỉ mà nói quả thực cùng qua tết như thế. Tịnh Châu thế gia đại tộc không hề nghi ngờ trở thành đám người kia mục tiêu thứ nhất, cũng may một đám các gia chủ biết rõ loạn thế hiểm ác, sáng sớm liền chiêu mộ rất nhiều hộ viện cùng võ sư, cái này mới xem như miễn cưỡng đánh lui địch tới đánh. Tại Tịnh Châu loại địa phương này, trong nhà không nuôi điểm võ sư hộ viện căn bản sống không quá ba tập. Nhưng cũng không phải là tất cả thế gia đều nuôi đại lượng hộ viện, quân nhân muốn là có thể ăn, cộng thêm lương tháng chi tiêu, thể lượng nhỏ chút gia tộc căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy hộ viện. Cho nên lần này những tiểu gia tộc này liền gặp hai bạn, bị cướp phỉ nhóm giết cái đầu người quần quật, máu chảy thành sông. Bởi vì giặc cướp nhóm không hẹn mà cùng đem mục tiêu ổn định ở phú hộ trên thân, cho nên dân chúng tầm thường cũng không nhận quá sóng lớn cùng. Giặc cướp nhóm cũng đều là nghèo khổ xuất thân, bọn hắn biết theo dân chúng tầm thường vậy căn bản không vớt được cái gì chất béo, cùng nó từng nhà lục soát, vậy không bằng nhiều chiêu chọn người làm phiếu lớn. Như thế dân chúng xem như tạm thời trốn khỏi một kiếp, nhưng nếu là cứ thế mãi, giặc cướp nhóm sớm muộn cũng sẽ xuống tay với bọn họ, việc này bất quá là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chương 485, tuyên bố nhiệm vụ, Trương Liêu xuất binh. Chương 485, tuyên bố nhiệm vụ, Trương Liêu xuất binh. Đang lúc Tịnh Châu bách tính mong mỏi cùng trông mong thời điểm, một chi kỵ binh trùng trùng điệp điệp theo U Châu chạy tới Tịnh Châu. Dưới mắt Tịnh Châu đã trở thành nơi vô chủ, Lưu Dục tiếp nhận hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Lưu Dục cần tượng trưng cho ở vào Trường An thiếu đế Lưu Hiệp thượng thư một phong nói rõ việc này, về phần Lưu Hiệp có đồng ý hay không, việc này Lưu Dục căn bản không quan tâm. Ngược lại ta đã nói cho ngươi biết, hoặc là nói là thông chi qua ngươi, ngươi yêu có đồng ý hay không? Hơn nữa loại tình huống này cũng duy trì liên tục không được bao lâu, lúc trước Lưu Dục hạ lệnh bí mật tu kiến kế huyện hoàng cung hiện đã cơ bản hoàn thành, qua chút thời gian Lưu Biện liền có thể mang vào. Đợi đến Lưu Biện tại kế huyện lại lên hoàng vị, Lưu Dục tự nhiên liền không cần lại hướng Lưu Hiệp xin chỉ thị cái gì. Lưu Biện chính là tiên đế trưởng tử, Đại Hán Vương triều chính thống nhất người thừa kế, việc này không thể nghi ngờ. Lúc trước hoàng vị bị phế kia là Đổng Trác làm, một cái ngoại thần làm chuyện này căn bản chân đứng không vững, cho nên Lưu Dục muốn đẩy Lưu Biện đăng cơ hoàn toàn không tồn tại trở lực gì. Lưu Biện một khi đăng cơ, Trương An vị kia liền trở thành ngụy đế, như thế Lưu Dục còn cùng hắn xin chỉ thị truy. Chờ đến lúc đó Lưu Dục lại có chuyện gì trực tiếp nhường thật lớn chất hạ chỉ liền thành, đây mới là hàng thật giá thật mang thiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc. Nhưng cái gọi là mang thiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc tại Lưu Dục đây chỉ là hình dung tử, cũng không quá nhiều ý nghĩa thực tế, bởi vì hắn căn bản không cần mang thiên tử. Nếu không phải Lưu Dục cùng Hà Hậu liên tục thuyết phục, cái kia thật lớn chất thậm chí đều không muốn một lần nữa đăng cơ, còn nói cái gì muốn trực tiếp cho Lưu Dục đứng ngôi. Nhìn xem Lưu Biện kia thanh tịnh bên trong lộ ra ngu xuẩn ánh mắt, Lưu Dục cảm thấy con hàng này không phải khách sáo, hắn là thật muốn làm như vậy. Nhường ngôi cũng là đi, nhưng khẳng định không thể tuyển vào lúc này à, dưới mắt cái này mấu chốt tiền truy vị. Coi như Lưu Biện muốn nhường ngôi, hắn cũng phải đợi đến Lưu Dục đem thiên hạ đánh không sai biệt lắm lại tiền, hiện tại còn không phải lúc. Đợi đến thiên hạ thống nhất, khi đó Lưu Biện ba nhường hoàng vị, Lưu Dục ba độ chối từ, về sau văn võ đám quan chức lại đến là dân thỉnh nguyện Lưu Dục đăng cơ liền thuận lý thành chương. Lần này bị Lưu Dục phái đi Tịnh Châu đại tướng chính là Tòng Long Chi thần chương Liêu Chương Văn Viễn, tùy hành tướng lĩnh là Từ Hoàng, Hoàng Trung, Thái Sử Tử, Triệu Danh. Chút nào nói không qua trường, liền lấy cái này đội hình đến xem, đừng nói là đánh Tịnh Châu, coi như Trường An Chương Liêu dùng tình đều có thể đặt xuống đến. Chương Liêu dưới trướng đều là kỵ binh, tính cơ động cực mạnh, mà Chương Liêu lại là nhạn môn người, đem hắn phái đi chấn thủ Tịnh Châu không có gì thích hợp bằng. Bên này Chương Liêu vừa xuất phát không lâu, Lưu Dục liền nhận được đã lâu hệ thống nhắc nhở, đốt. Tuyên bố nhiệm vụ, khai cương thác thổ. Nhiệm vụ miêu tả, quy định kỳ hạn bên trong, tốc chủ mỗi đoạt được một châu chi địa, tức có thể đạt được tương ứng ban thưởng. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 50 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi đoạt được một châu chi địa, ban thưởng nhân tài rút ra cơ hội một lần. Thất bại trừng phạt, không. Xin hỏi tốc chủ có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Lưu Dục nghe xong nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp liền đem hệ thống ban bố nhiệm vụ cho tiếp nhận. Cơm đều đã đút tới bên miệng, nếu là lại ra sức khước từ có đôi chút không nói được. Lần này nhiệm vụ cũng không có ban thưởng rút thưởng, nhưng hiện tại Lưu Dục đã không quá cần rút thưởng. Gần nhất Lưu Dục đều không có tiến hành rút thưởng, mỗi tháng đổi mới rút thưởng hắn đã toàn hồi lâu. Bởi vì nên cho mã đao võ tướng Lưu Dục đều đã cho, cho nên rút thưởng trước không rút thả kia đặt vào là được. Lượt này nhiệm vụ thưởng không ban thưởng rút thưởng cơ hội cũng liền có chuyện như vậy a, sau đó Lưu Dục liền phân tích lên nhiệm vụ, lúc đó hạn là trong 50 ngày, nói cách khác Lưu Dục nếu là tăng tốc điểm tiến độ, hai bút cùng vẽ lời nói, hơn phân nửa có thể đem Tịnh Châu cùng Thành Châu đều thu đến dưới trướng, như thế Lưu Dục liền có thể rút hai phát. Theo địa bàn mở rộng, Lưu Dục càng ngày càng cảm giác thủ hạ nhân tài không đủ dùng, đừng nhìn Lưu Dục đối rút thưởng không coi trọng, nhưng khó gặp nhân tài rút ra Lưu Dục chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Có thể Lưu Dục ý nghĩ tuần là trông coi núi vàng khắp than, Ngụy Thục Nô Tam cự đầu lấy Tào lão bản dưới trướng văn võ số lượng cùng chất lượng là nhất, nhưng cho dù là thời kỳ đỉnh phong Tào lão bản cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Lưu Dục thủ hạ đám này bát trai đánh đồng. Con hàng này bất quá là phú quý thời gian qua đã quen, bất thình lình phân đi ra một nhóm người đi những châu khác quận, hắn có chút không thích hướng mà thôi. Về phần như thế nào cướp đoạt Thanh Châu, việc này cũng là đơn giản. Trước mắt Thanh Châu người nói chuyện là người tốt bụng Lưu Ngu, gia hỏa này là trung thực bảo hòa phái, chỉ cần Lưu Biện tại kế huyện tuyên bố đăng cơ, sau đó cho Lưu Ngu hạ đạo thánh chỉ, hắn tỷ lệ lớn sẽ nghe chiếu tiến về U Châu diện thánh. Đến lúc đó Lưu Dục lại thụ ý Lưu Biện cho Lưu Ngu tùy tiện an bài trong triều chức vụ, Thanh Châu liền sẽ thuận lý thành chương rơi vào hắn trong túi. Nếu như Lưu Ngu không nghe tuyên cự tuyệt diện thánh cũng không ảnh hưởng toàn cục, bởi vì Lưu Ngu như vậy làm việc Lưu Dục liền có thể binh phát Thanh Châu. So sánh thế lực chung quanh mà nói, Thanh Châu quả thực tốt đánh tới không thể tốt hơn đánh. Lưu Ngu bản thân cũng không phải là cái gì tinh thông quân sự chủ, hơn nữa dưới tay hắn đã không tinh binh cũng không cường tướng, Lưu Dục muốn thu thập hắn lại cực kỳ đơn giản. Cho nên nói Lưu Ngu tốt nhất là thức thời điểm chủ động vào kinh, nếu không Lưu Dục liền sẽ cho hắn biết cái gì là mặc áo giáp, cờ binh khí, công vô bất khắc. Mọi người đều biết Lưu Dục không phải cái gì quen hải tử người, một khi sờ hắn rủi ro, dưới trướng hắn võ tướng liền sẽ dùng hành động thực tế đến thuyết minh như thế nào chấp địch quốc chi quân, hiến tù binh quyết trước. Ngoại trừ Trương Liêu chở võ tướng bên ngoài, Tuân Úc, Tử Thụ chở văn thần cũng cùng nhau chạy tới Tịnh Châu. Dưới mắt Tịnh Châu cũng không thế lực khác, bằng vào những sơn tặc kia đạo phỉ, coi như đem bọn hắn trói cùng một chỗ đều không đủ Trương Liêu một tay đánh. Phải biết xuất chinh Tịnh Châu thật là bị Tôn 10 vạn mạnh mẽ dựa vào sức một mình mang tới miếu quan công Trương Liêu, đối phó bọn hắn quả thực chính là giảm chiều không gian đả kích. Trương Liêu đều không cần nghiên cứu là từng cái đánh tan vẫn là một trận chiến khắc chi, bởi vì bất kể thế nào đánh địch nhân đều không có gì phần thắng. Kể từ đó, đem văn thần cùng nhau phái đi liền rất có cần phải, dù sao Tịnh Châu rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, thuần thuần cục diện rối rắm một cái, chờ đánh xong lại phái người quá chậm trễ chuyện. Lần này Trương Liêu cũng coi như vinh quy quê cũ, cho nên trên đường đi Trương Liêu tâm tình rất là vui vẻ. Rời đi thời điểm hắn bất quá là đồ trưởng, bây giờ lại thành trưởng quản mấy vạn đại quân chủ tướng, trong đó các loại tư vị tự không cần phải nhắc tới. Không đợi tới đến Tịnh Châu, Trương Liêu liền đã chế định tốt tác chiến phương án, tính toán của hắn là hắn cùng Từ Hoàng chờ đem chia binh hành động, bởi vì tùy hành phó tướng ở trong, ngoại trừ Tương Du Đảng Triệu Danh bên ngoài, còn lại Từ Hoàng, Hoàng Trung, thái sử từ ba người đều có thể độc lĩnh một quân. Như thế Trương Liêu liền có thể trong thời gian ngắn nhất thanh trừ Tịnh Châu nạn trộm cướp, còn Tịnh Châu bách tính một mảnh thái bình. Nhưng Trương Liêu vạn vạn không nghĩ tới, hắn vừa xuất bộ tiến vào Tịnh Châu không lâu, trinh sát liền bẩm báo một cái làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối tin tức. Nửa tin nửa ngờ bởi trôi qua về sau, Trương Liêu phát hiện nguyên bản hung hăng ngang ngược vô cùng sơn tặc bọn đạo phỉ đang đồng loạt quỳ trên mặt đất, nhiều loại binh khí bị trói tốt chồng đặt ở nơi xa. Quan sát một lát sau, Trương Liêu hạ thấp xuống ép tay, người bắn nỏ nhóm lúc này mới giải trừ trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhưng bọn hắn lại chưa từng đem mũi tên cởi xuống thả lại túi đựng tên, muốn xạ kích chỉ cần hơi hơi nhấc cung liền có thể. Chương 486, cường công Tịnh Châu, xảo đoạt Thanh Châu. Chương 486, cường công Tịnh Châu, xảo đoạt Thanh Châu. Tại đạo phỉ đại biểu tiến lên giải thích nguyên do sau, Trương Liêu giờ mới hiểu được đầu đuôi sự tình. Thì ra những này đạo phỉ lúc nghe U Châu quân xuất kích sau liền bị sợ hãi đến không nhẹ, hơn 10 tên trùm thổ phỉ hợp lại kế, quyết định không đánh mà hàng, chủ động mời tội, đây cũng là cái gọi là người có tên cây có bóng. Nhưng cũng không phải là tất cả trùm thổ phỉ đều như vậy hiểu chuyện, thương nghị qua đi cũng có mấy cái trùm thổ phỉ xuất bộ chạy trốn trong rừng sâu núi thẳm, hy vọng nhờ vào đó đến tránh thoát một kiếp. U Châu quân chiến lược cường hãn, thủ đoạn chi tàn nhẫn bọn hắn sớm đã có nghe thấy, trước đó hung nâu người cùng tiền ti người chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên trừ bỏ cực kỳ cá biệt đấu sắt ra hỏa bên ngoài, còn sót lại sơn tặc đạo phỉ hoặc hàng hoặc trốn, tóm lại không ai dám lại ngược gây án. Nghe xong trùm thổ phỉ giảng thuật sau, Trương Liêu không thích phản lo, mặc dù hắn không quá có thể để ý đồ bọn gia hỏa này chiến công, có thể thịt mũi cũng là thịt ta. Đến miệng bên cạnh chiến công cứ như vậy không có, Trương Liêu ít nhiều có chút không cam tâm. Chuyên bản tướng mệnh lệnh, ngày mai xuất binh, đem những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đạo tặc toàn bộ tru sát, một tên cũng không để lại. Trương Liêu đằng đằng sát khí hạ lệnh. Văn Luân từ hoàng chờ đem cùng nói, nặng. Những cái kia tự cho là thông minh trốn vào trong núi gia hỏa, bọn hắn coi là dạng này liền an toàn à? Trương Liêu cười lạnh nói, cha rõ ràng bọn hắn trốn đi nơi nào, sau đó phóng hỏa đốt rừng, đem bọn hắn ép ra ngoài. Đám người kia hiện thân sau không cần để lại người sống, liền xử quyết chính là. Về phần các ngươi, tội chết có thể miễn tội sống có tha, nể tình các ngươi chủ động đầu hàng, liền đều đi U Châu đảo quảng a. Nhìn xem quỳ trên mặt đất bọn đạo phỉ, Trương Liêu nghĩ nói rằng, tìm lại một mạng trùm thổ phỉ vội bằng nói, tướng quân cao nghĩa, đa tạ tướng quân. Mới đầu bọn hắn còn cảm thấy làm lao động kết cục cùng bọn hắn chủ động đầu hàng hành vi có chút không cùng nhau xứng đôi, nhưng nghe tới Trương Liêu đối dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người cùng trốn đi thâm sơn người xử trí sau, bọn hắn lập tức cảm thấy thoải mái dễ chịu rất nhiều. Bọn đạo phỉ nhao nhao biểu thị, mạng sống sao, không khó coi làm lao động liền làm lao động, ta người này từ nhỏ liền ưa thích làm sống hoặc là ai cũng đừng cả ta, lao tử người giang hồ đưa ngoại hiệu động lực hạt nhân con lừa cái gì sống cũng có thể làm. Tại Trương Liêu lôi đỉnh thủ đoạn hạ, Tịnh Châu nạn trộm cướp rất nhanh liền bị quét sạch, dân chúng nỗi lòng lo lắng tổng xem là khá buông xuống. Song phương chiến lược hoàn toàn ở vào một cái không ngang nhau trạng thái, chớ có nói binh cường mã tráng U Châu quân, bọn này tạm ngư ngay cả phụ trách hậu cần phụ binh đều đánh không lại. Một phương cao lớn bạm vỡ trang bị tinh lương, một phương khác lại là áo rách quần manh xanh sao vàng bọn, cuộc chiến này căn bản là không có cách nào đánh. Sau đó Lưu Dục hạ đạt Tịnh Châu bổ nhiệm nhân sự, Trương Liêu mặc cho Tịnh Châu đô đốc. Dưới trướng binh mã điều chỉnh như sau, Tịnh Châu lang kỵ xây dựng thêm đến 5 vạn. Quyên 2 vạn thanh niên trai tráng xung làm bộ tốt. Quyên phụ binh 1 vạn, quận binh 2 vạn. Nguyên Trương Liêu dưới trướng 3 vạn Vũ Châu đột cưỡi tạm từ mạnh cùng thống lĩnh. Tuân Úc mặc cho Tịnh Châu thích sứ, Tử Thụ mặc cho Tịnh Châu biệt giá, Khấu Chuẩn mặc cho công tào xử lý, Thẩm Phối mặc cho binh tào xử lý, Tân Bị mặc cho sổ ghi chép tào xử lý, Cố Ung điều nhiệm Vũ Châu sổ ghi chép tào xử lý, Thôi Diễm điều nhiệm Ký Châu sổ ghi chép tào xử lý. Sơ bình 3 năm tháng 5, một tờ đến từ kế huyện chiếu thư kinh hãi các lộ chư hầu nghẹn họng nhìn chân chối. Phế đế Lưu Biện tại kế huyện đăng cơ, Lưu Dục bởi vì hộ giá có công, bị phong làm đại tướng quân, quan sát triều đình quân sự. Nghe hỏi sau các lộ chư hầu tất cả đều lâm vào mày ủ mặt ghế trạng thái, bản thân Lưu Dục thực lực liền đã rất mạnh mẽ, bây giờ lại tới mang thiên tử lấy khiến không phù hợp quy tắc cái này đặt thủy thủy không mơ hồ. Mấu chốt là bọn hắn còn không có cách nào không thừa nhận Lưu Biện tại lễ pháp bên trên chính thống tính, bởi vì người ta bản thân liền là tiên đế trưởng tử, bị đồng trác phế đi đơn thuần ngoài ý muốn, tại tình tại lễ cái này hoàng vị đều nên người ta. Cũng là có chư hầu hoài nghi Lưu Biện thân phận chân thực tính, dù sao lúc trước tất cả mọi người coi là Lưu Biện chết tại Lạc Dương, lúc ấy cái này nghe đồn thật là có cái mũi có mắt, đám người rất khó cho rằng Lưu Biện còn sống. Bất thình lình Lưu Biện trực tiếp tới nguyên địa phục sinh, đồng thời phục sinh còn kèm theo tốc độ ánh sáng đăng cơ, có người hoài nghi cũng là tình có thể hiểu. Nhưng bọn hắn nghi ngờ không nghi ngờ đều không quan trọng, bởi vì Lưu Dục căn bản sẽ không đi cho bọn họ chứng minh việc này. Ngươi muốn tin hay không thôi, cùng ta có trợ quan hệ. Tin ngươi phải nắm chặt tới bái kiến, không tin quay đầu rảnh tay ta liền là ngươi. Mấy ngày sau, Lưu Biện cho Thanh Châu thích sứ Lưu Ngu hạ chỉ, triệu vào kinh thành nhất kiến. Tiếp vào thánh chỉ Lưu Ngu đơn giản bàn giao một phen, sau đó liền không chút do dự chạy tới kế huyện. Người này bản thân liền không có quá lớn dạ tâm, đồng thời hắn đối với mình năng lực cũng là lòng dạ biết rõ, hắn không hề cảm thấy chính mình có tranh đấu thiên hạ tư cách, cho nên hắn đối Lưu Biện tuyên triệu không có chút nào mâu thuẫn, ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Đến tiếp sau tại Lưu Dục thụ ý hạ, Lưu Ngu bị Lưu Biện an bài cựu khanh chức quan, nguyên bản Thanh Châu thích sứ thì là chuyển giao địch nhân kiệt đảm nhiệm. Thành công đoạt được Tịnh Châu, Thanh Châu sau, Lưu Dục khai cương thác thổ nhiệm vụ thành công hoàn thành, Lưu Dục được như nguyện thu được hai lần nhân tài rút ra cơ hội. Mở ra nhân tài rút ra, Lưu Dục lập tức cùng hệ thống khai thông nói, ngay tại là túc chủ theo nhân tài trong kho tiến hành rút ra, xin chờ một chút. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đường đại danh tướng Quách Tử Nghi. Quách Tử Nghi, võ lực 94, thống ngự 96, trí lực 92, nội chính 90. Quách Tử Nghi kỹ năng như sau bình định, cùng phản quân lúc tác chiến, võ lực 2, thống ngự 2. Toàn năng, cư miếu đường có thể nhập cùng nhau, chỗ binh nghiệp có thể ra đem. Đảm nhiệm văn thần lúc, nội chính 2. Lãnh binh lúc tác chiến, thống ngự 2. Dấu rốt, công che thiên hạ mà chủ không nghi ngờ, địa vị cực cao mà chúng không tận. Am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo, không dễ gây nên thượng bị người nghi kỵ cùng hoài nghi. Quách Tử Nghi ủng có thần binh thép dòng điểm thương thép bảo mã nguyệt chiếu ngàn giảm bạch. Quách Tử Nghi cắm vào thân phận là túc chủ dưới trướng thiên tướng, họ Quách tên đạn, chữ Tử Nghi, túc chủ có thể tự hành điều động. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đời minh danh thần Hạ Nguyên Cát. Hạ Nguyên Cát, võ lực 68, thống ngự 72, trí lực 90, nội chính 95. Hạ Nguyên Cát kỹ năng như sau tiết lưu, đảm nhiệm hộ bộ chủ quan lúc, như tài chính tình trạng không tốt, Hạ Nguyên Cát đem tính toán tỉ mỉ, tận khả năng giảm bớt không tất yếu chi tiêu, lấy duy trì thu chi cân bằng, tài chính ổn định. Trị thủy, thanh trừ tắc nghẽn, nạo vét đường sông, làm hồng thủy có thể sướng chạy vào biển. Trị hồng lúc, trí lực 2. Hạ Nguyên Cát tạm thời chưa có thần binh bảo mã. Hạ Nguyên Cát cắm vào thân phận là túc chủ dưới trướng hành văn tiểu lại, họ Hạ tên thành chữ Nguyên Cát, túc chủ có thể tự hành điều động. Hệ thống thông báo kết thúc sau, Lưu Dục lúc này lâm vào mừng như điên trạng thái bên trong. Lần này triệu hoán nhân tài chất lượng không thể bảo là không cao, hơn nữa văn võ kiêm toàn, có thể nói là đại hoạch bội thu. Quách Tử Nghi liền không cần nói nhiều, võ trạng nguyên xuất thân, lịch sĩ bảy hướng, ra đem nhập cùng nhau, địa vị cực cao. Coi số liệu, vị này thuần là hình lục giác chiến sĩ, văn võ toàn tài tiêu chuẩn mô bản, quả thực mạnh một nhóm. Hạ Nguyên Cát cùng Quách Tử Nghi so sánh khả năng đối lập lạ lẫm một chút, nhưng hắn đồng dạng là đại thần, cùng Chu Lão Tứ vào ngành. Chủ yếu công tích có thể quy kết làm cho Chu Lão Tứ quản tiền cùng trị thủy, nhìn số liệu liền có thể nhìn ra đó là cái nội chính hình nhân tài. Ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoặc các minh đệ nam nhân đến chết là thiếu niên, chương 487, phòng ngừa chu đáo, Lưu Biểu bệnh nặng chương 487, phòng ngừa chu đáo, Lưu Biểu bệnh nặng đến tiếp sau Lưu Dục đối Thanh Châu chức quan bổ nhiệm như sau: địch nhân kiệt mặc cho Thanh Châu thích sứ, Tuân Du mặc cho Thanh Châu biệt giá, Tuần Khang mặc cho công tào xử lý, Tân Bình mặc cho sổ ghi chép tào xử lý, Dương Phụ mặc cho binh tào xử lý, Lỗ Túc điều nhiệm Vũ Châu trị bên trong, Trương Hành điều nhiệm Ký Châu trị bên trong, Hạ Nguyên Cát mặc cho Vũ Châu tế tiểu, Vinh Đoàn phương diện Thích Kế Quang điều nhiệm Thanh Châu đô đốc, quan sát Thanh Châu lớn nhỏ quân sự. Ba vạn thủy sư theo Thích Kế Quang tiến về Thanh Châu đóng giữ. Đem Thanh Châu vốn có binh mã chọn ưu tú chọn lựa, gom góp 1 vạn kỵ binh, 3 vạn bộ tốt, 1 vạn phụ binh cùng 2 vạn quân binh. Trong đó số người còn thiếu, từ Thanh Châu các quận huyện mộ tập thanh niên trai tráng bộ tốt. Tại Lưu Dục cơ hồ không đánh mà thắng đánh hạ Tịnh Châu cùng Thanh Châu sau, bây giờ các lộ chư hầu thế lực phân bố như sau: Lưu Dục, Vũ Châu, Ký Châu, Tịnh Châu, Thanh Châu, Tào Tháo, Duyện Châu, Tôn Sách, Dương Châu, Viên Thiệu, Từ Châu, Viên Thuật, Dư Châu, Lưu Biểu, Kinh Châu, Lưu Yên, Ích Châu, Lữ Bố, Ti Lệ, Lưu Bị, Kinh Châu Tân Giã, Trương Lỗ, Hán Trung, Lý Giác, Quách Tỷ, bộ phận Lương Châu, Mã Đằng, Hàn Thoại, bộ phận Lương Châu, Giao Châu, Chu Phủ, Si Gia. Sau đó Lưu Dục gọi điện vi triệu Quách Tử Nghi đến đây, hắn có cái quang binh mà gian khổ nhiệm vụ chuẩn bị giao cho Quách Tử Nghi. Không bao lâu, mày rậm mắt to, mũi cao rộng miệng Quách Tử Nghi liền đi tới Lưu Dục thư phòng. Chỉ thấy thân cao 8 thước có thừa, thể trạng cường tráng, râu tóc chỉnh tề, già dặn lưu loát. Lưu Dục không khỏi thầm nghĩ lao Quách dáng dấp cũng quá đẹp. Cái này thỏa thỏa xoáy đại thúc a. Tử Nghi, gần đây tất cả vừa vặn rất tốt. Lưu Dục một thoại hoa thoại hỏi một câu như vậy. Làm phiên chúa công mong nhớ, mặt tướng mọi chuyện đều tốt. Quách Tử Nghi chắp tay nói. Nhan tự chỉ chốc lát sau, Lưu Dục dò hỏi, Tử Nghi, ta muốn kêu ngươi tiến về đất thủ, không biết ý của ngươi như nào. Bởi vì Quách Tử Nghi là hệ thống xuất phẩm nhân vật, cho nên Lưu Dục cũng không cần làm những cái kia hư đầu bán não, có chuyện nói thẳng là được. Đối với Quách Tử Nghi mà nói, Lưu Dục mệnh lệnh so thánh chỉ còn có tác dụng, bánh vẽ loại sự tình này hoàn toàn không cần thiết. Đừng nói là nhập thuộc nội ứng, coi như Lưu Dục gọi hắn đi Trường An hành thích Lưu Hiệp, Quách Tử Nghi cũng sẽ không có mảy may do dự. Chúa công có mệnh, mặt tướng tự nhiên tuân theo. Quách Tử Nghi không chút nghĩ ngợi nói, cái này lão ca không chút do dự đáp ứng việc này, thậm chí đều không có hỏi Lưu Dục phái hắn đi đất thuộc làm gì. Lưu Dục dự định gọi là Quách Tử Nghi đi Lưu Yên thủ hạ nội ứng, vì tương lai tiến đánh Lích Châu chôn khỏa cái đình. Ngược lại đánh Lích Châu còn phải mấy năm, bằng vào Quách Tử Nghi tài năng, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể thăng lên. Đến lúc đó Quách Tử Nghi chủ động xin đi đi thủ kiếm các chờ quan hải, như thế Lích Châu nơi hiểm yếu sẽ không còn tồn tại. Nếu không, chờ Lưu Dục đánh Lích Châu thời điểm cũng chỉ có thể dùng các tướng sĩ mệnh đi lấp, mà loại phương pháp này không thể nghi ngờ là trăm tệ mà không một lợi. Cuối cùng, mặc kệ chiến cuộc thắng bại thắng thua, cuối cùng tổn thất đều là Hán triều nhân khẩu, hơn nữa tổn thất cũng không chỉ là một điểm nửa điểm. Cho nên Lưu Dục cái này mới quyết định phái Quách Tử Nghi tiến về Lích Châu dò đường, là sau này tiến đánh Lích Châu đánh xuống cơ sở. Quách Tử Nghi lịch sĩ số hướng, tâm tư cổ tay tự không cần phải nhắc tới, Lưu Dục hơi hơi giảng thuật một phen hắn liền minh bạch nhiệm vụ của mình. Mời chúa công yên tâm, mặt tướng ổn thỏa đem hết khả năng, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tấn thân tiến hành. Quách Tử Nghi nghiêm mặt nói. Lưu Dục lướt cằm nói, trong đó phân tất chính ngươi nắm chắc, ngược cũng không cần quá mau, bởi vì trong thời gian ngắn ta đều dọn không xuất thủ tới lui tiến đánh Lích Châu. Nếu là chuẩn bị đối Lích Châu động binh, kia đã nói đại hán còn lại châu quận đều đã mất nhập tay ta. Đến lúc đó đem Lích Châu đánh hạ, kia cửu ngũ chí tôn vị trí liền cách ta không xa. Quách Tử Nghi mặt mũi tràn đầy thành kính nói, mặt tướng nguyện máu chảy đầu rơi, là chúa công kế hoạch lớn bá nghiệp tận sức mọn. Văn Luân Lưu Dục nghiêm mặt nói, nghĩ muốn nói gì máu chảy đầu rơi ngươi lại nhớ kỹ, tới đất thủ, vạn sự lấy bảo toàn chính mình là bên trên, không thực hiện được mạnh. Trong mắt ta, ngươi so Ích Châu muốn trọng yếu hơn, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, vậy ta cướp đoạt Ích Châu liền đã mất đi ý nghĩa. Quách Tử Nghi nghe xong cảm động nói, chúa công chi giáo hối, mặt tướng ổn thỏa nhớ cho kỹ. Không cần vội vã khởi hành, ta cho ngươi phê một tháng giả, trong khoảng thời gian này ngươi thật tốt bồi bồi vợ con láo tiểu. Đi lần này không có 3 năm 2 năm khẳng định không về được, nhiều bồi bồi người nhà, đi thôi. Lưu Dục vỗ Quách Tử Nghi bả vai nói. Quách Tử Nghi chắp tay nói, đà tạ chúa công. Mặt tướng cáo lui. Nói xong, Quách Tử Nghi hành lễ rời đi. Quách Tử Nghi sau khi rời đi, Lưu Dục lại gọi Điển Vi gọi Hạ Nguyên Cát. So sánh Quách Tử Nghi mà nói, Hạ Nguyên Cát dáng người bề ngoài cũng không quá thêm ra chúng chỗ. Nhưng đầu năm nay cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm thời đại, văn võ chỉ cần chiếm như thế liền đói không đến. Lưu Dục tìm Hạ Nguyên Cát đến cũng là không có gì đặc biệt sự tình, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút Hạ Nguyên Cát như thế nào. Sau khi xem xong đã đến ngượng trò chuyện câu, bởi vì Lưu Dục trước mắt thật đúng là không cần cái gì Hạ Nguyên Cát đi làm. Chị thủy trước mắt không dùng được, quản lý tài sản phương diện này Hạ Nguyên Cát trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiếp nhận, hơn nữa Lưu Dục chỉ hạ thu chi tình huống một mực rất khỏe mạnh, cho nên Hạ Nguyên Cát sở trường tạm thời cũng không có đất dụng võ. Kết thúc ngượng trò chuyện sau, Hạ Nguyên Cát cáo từ rời đi, trong lúc rảnh rỗi Lưu Dục thì là mang theo Đại Kích đi tới diễn võ trường. Dưới mắt vẫn là ban ngày, hơi trễ bên trên sự tình hiện tại không thích hợp làm, nếu không liền thành ban ngày kia cái gì. Không biết là Lưu Dục xuyên biệt mang tới hiệu ứng hồ điệp còn là thế nào, nguyên bản nên các người sống được thật tốt, nhưng lúc đầu bình an vô sự người lại không có chút nào triệu chứng sinh bệnh nặng. Sơ bình 3 năm 6 tháng, Kinh Châu chi chủ Lưu Biểu đống nhiên sinh cóng đau nhức, sái thị nhất tộc khắp nơi tìm lương y cũng không thể đem nó chữa trị. Lập tức Lưu Biểu liền lâm vào bị bệnh liệt giường, lúc bất tỉnh lúc tỉnh trạng thái, kể từ đó sái thị cùng sái mạ bọn người liền ngồi không yên. Phải biết Lưu Biểu người thừa kế hợp pháp thứ nhất là Lưu Kỳ mà không phải Lưu Tông, muốn mạng chính là Lưu Kỳ lại không phải thái phu nhân xuất gia. Một khi Lưu Biểu cưới hạc đi Tây Phương, như vậy Kinh Châu liền sẽ rơi vào Lưu Kỳ chi thủ, sái thị nhất tộc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn loại tình huống này xảy ra. Nếu là Lưu Kỳ trở thành Kinh Châu thích sứ, sau này chỗ nào còn sẽ có bọn hắn sái thị quả ngon để ăn. Có thể đây chỉ là sái thị mong muốn đơn phương ý nghĩ, Lưu Kỳ người này từ trước đến nay thiệt lương, coi như hắn thật thành Kinh Châu thích sứ, tỷ lệ lớn cũng sẽ không ra tay đối phó sái thị. Nhưng sái thị muốn đối Lưu Kỳ động thủ cũng là không gì đáng trách, loại sự tình này dù ai trên thân ai cũng không dám cược. Một khi cược thua nhẹ thì lang bạc kỳ hồ, nặng thì đầu người rơi xuống đất, tiền đặt cược này thật sự là có vẻ lớn. Mà lúc này Lưu Kỳ căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ, hắn từ đầu đến cuối đều canh giữ ở Lưu Biểu trước giường. Nếu là ném đi năng lực bất luận, Lưu Kỳ tuyệt đối được xưng tụng là Lưu Biểu thật lớn nhi. Tại mọi người tất cả đều bận rộn tranh quyền đoạt lợi thời điểm, hắn một lòng một dạ chiếu cố bị bệnh liệt giường lao phụ thân. Nếu không phải Lưu Biểu bệnh thần trí không rõ, đoán chừng lúc này đã sớm đánh nhịp lập di chúc gọi Lưu Kỳ tiếp nhận Kinh Châu thích sứ. Nhưng Lưu Kỳ cũng không phải là vì làm mặt ngoài công tác tới, hắn là thật muốn chiếu cố Lưu Biểu, không có trộn lẫn quá nhiều tâm tư khác. Trong khoảng thời gian này, Lưu Kỳ cơ hồ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi, ngày đêm điên đảo chiếu cố lấy Lưu Biểu, cả người rất nhanh gầy hốc hác đi. Chương 488, mạnh được yếu thua. Trọng binh tiếp cận trường 488, mạnh được yếu thua, trọng binh tiếp cận tại Lưu Kỳ chiếu cố Lưu Biểu thời điểm, sái thị cùng sái mạ bọn người lại là một mực tại mưu đột như thế nào đem Kinh Châu chiếm làm của riêng. Lưu Tông nhiều nhất chính là bọn hắn đẩy đi ra ngoài sự tình người, nếu là để cho Lưu Tông tiếp nhận Kinh Châu, vậy cái này gai sở chi chính là thái gia định đoạn. Biết được việc này sau Lưu bị vội vàng chuẩn bị xe tiến về phủ thứ sử thăm viếng, nhưng bởi vì Lưu Biểu từ đầu đến cuối hôn mê bất tỉnh, cho nên Lưu bị liền chưa thể nhìn thấy. Thấy thế Lưu bị đem mang tới thuốc bổ giao cho sái thị, lại cùng khách sáo hàn huyên một phen. Sau đó liền dẫn đóng cửa rời đi. Trở về Tân Dã trên đường, Lưu Bị trong lòng cái kia tên là Dã Tâm ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực lấy. Hậu thế đối Lưu Bị đánh giá từ trước đến nay là khen chê không đồng nhất, nhưng không thể phủ nhận giống như hạ hai chuyện, thứ nhất hắn đối hai người huynh đệ kết nghĩa so sánh con trai mình còn tốt. Thứ hai chính là thật sự là hắn muốn cứu phục Hán Thất, hơn nữa dốc cả một đời đều tại vì thế nỗ lực. Về phần cứu phục Hán Thất thủ đoạn đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Nhưng vốn liếng tích lũy ban đầu quá trình bên trong thường thường đều nương theo lấy rất nhiều không thể gặp người hoạt động, việc này cũng là không gì đáng trách. Bây giờ có cái cơ hội ngàn năm một thở bày ở Lưu Bị trước mặt, nói không động tâm kia thuần là lừa gạt quỷ. Coi như đem Nam Dương trừ đi, còn sót lại Kinh Tương 6 quận vẫn là một khối làm cho người ta thèm nhỏ dãi thịt mỡ. Nếu như có thể đem chiếm cứ, Lưu Bị chí ít có thể thiếu phấn đấu 20 năm thậm chí càng nhiều. Nhưng dưới mắt Lưu Bị vốn là ăn nhờ ở đậu kiếm ăn, nếu như lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cướp đoạt Kinh Châu, kia Lưu Biểu cùng hắn liền trở thành nông phu cùng rắn, Đông Quách tiên sinh cùng lang loại này làm cho người phỉ nổ tổ hợp. Việc này cùng Lưu Bị tạo nên người thiết lập hoàn toàn tương phản, nếu thật là làm như vậy, kia Lưu Bị kinh doanh nửa đời người người thiết lập liền hủy sạch. Lưu Biểu tình huống không thể lạc quan, dù sao đầu năm nay chữa bệnh trình độ bảy ở kia, Lưu Biểu bệnh cùng bệnh nan ý cũng không có gì khác biệt. Sống hay chết toàn xem thiên ý, lão thiên gia nếu là muốn thu Lưu Biểu, vậy hắn liền khẳng định không sống được. Lúc đầu Lưu Biểu còn có thể có cơ hội cứu giúp một chút, nếu là Trương Cơ toàn lực thi cứu, Lưu Biểu tỷ lệ lớn có thể được cấp cứu tới. Nhưng Lưu Dục mấy năm trước liền đem Trương Cơ cho lừa gạt đến U Châu đi, việc này trên cơ bản xem như gãy mất Lưu Biểu đường sống. Đông Hán bản thổ danh y liền Hoa Đà, Trương Cơ cùng đồng phục bọn hắn ba, Trương Cơ lão sư Trương Bá Tổ miễn cưỡng có thể tính được cái. Hiện nay Trương Cơ tại U Châu, Trương Bá Tổ tại Trương Cơ sau khi rời đi liền ẩn cư thâm sơn không thấy tăm hơi. Hoa Đà dạo chơi tứ phương, Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, Cẩm Y Liễu vệ đều không thể tìm tới hắn, Lưu Biểu khẳng định cũng tìm không thấy. Mà Đồng Phụng là 220 niên sinh người, Lưu Biểu muốn tìm hắn xem bệnh còn phải chờ 4-50 năm, liền cái này còn phải xây dựng ở Đồng Phụng học y học tập nhanh điều kiện tiên quyết. Cho nên nói lần này Lưu Biểu tỷ lệ lớn là lạnh, Lưu Bị muốn đoạt lấy Kinh Châu cũng không gì không thể, nhưng nhất định phải hợp tình hợp lý, ngàn vạn không thể để người mượn cớ. Lúc này tuy nói Trần Cung tại Lưu Bị thủ hạ, nhưng vị này lão ca tại mưu trí bên trên tạo nghệ rõ ràng không bằng quân sự, Lưu Bị trông cậy vào hắn nghị kê đoán chừng là không trông cậy được vào. Đang lúc Lưu Bị hết đường xoay sở lúc, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức làm rối loạn Lưu Bị toàn bộ kế hoạch. Thường nói trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, mặc dù Sái thị cùng Kinh Châu cao tầng một dấu giếm nữa Lưu Biểu bệnh nặng tin tức, nhưng cũng không lâu lắm việc này vẫn là bị Giang Đông tiểu bá Vương Tôn Sách cho biết. Lúc trước Tôn Kiên liền chết tại Lưu Diêu cùng Lưu Biểu phục kích hạ, mặc dù Tôn Sách không rõ ràng đến tột cùng là ai bắn giết Tôn Kiên, nhưng lần này hắn làm Lưu Biểu khẳng định không đáng ma bệnh. Về tình về lý Tôn Sách đều đứng vững được bước chân, hắn cùng Lưu Biểu ở giữa có thể là có không đội trời chung thù giết cha, làm con trai vì phụ thân báo thù, việc này ai cũng chọn không sinh ra sai lầm. Nghe hỏi sau Tôn Sách quả quyết triệu tập bộ khúc, binh lâm kinh tương biên cảnh, đại chiến hết sức căng thẳng. Tôn Sách theo thủy lục hai bên đồng thời tiến binh, một bộ không phá Kinh Châu thể không trở về tư thế. Tại Tôn Lúc rời đi Giang Đông chuyển ném Lưu Dục sau, bảy mưu tính kế trọng trách liền rơi vào Tôn Sách hảo hữu Chu Du trên thân. Dưới mắt Chu Du mặc dù còn hơi có vẻ ngây ngô, nhưng lại đã có đại tướng chi phong, đem Giang Đông các hạng sự vụ quản lý ngay ngắn rõ ràng, ngay cả Trình Phổ Hàn đang chờ lao tướng đều đúng tán thưởng không thôi. Thu được Trình Phổ Hàn đang chờ đem tán thành sau, Chu Du thượng vị liền trở thành thuận lý thành chương sự tình, rất nhanh Chu Du liền trở thành Giang Đông nhân vật số 2, so Tôn Quyền số hiệu còn phải cao hơn. Lần này tiến đánh Kinh Châu, Tôn Sách càng đem hành quân bảy trận tất cả sự vụ toàn bộ giao cho Chu Du, bởi vì phương diện này Tôn Sách không phải cảm thấy rất hứng thú, so ra mà nói Tiểu Bá Vương càng ưa thích xông pha chiến đấu. Đối với cái này Chu Du có chút im lặng, hắn đặc biệt muốn đối Tôn Sách nói câu nào, ngươi cùng ngươi kia tổn hại cha một cái chết ra. Nhưng bất đắc dĩ Tôn Sách không nghe khuyên bảo, Chu Du khuyên can hắn liền gật đầu bằng lòng, sau đó như cũng làm theo ý mình, chủ đánh một cái biết sai không thay đổi, thích thế nào. Tôn Sách người này chính là có ý kiến ngươi có thể sách, ta cũng sẽ đi nghe, nhưng chiếu không làm theo chính ta quyết định, trên xã hội sự tình ngươi ít hỏi thăm. Tại cái này lửa cháy đến nơi trong lúc mấu chốt, Sái thị nhất tộc cũng không lo được cùng Lưu Kỳ đấu pháp, Thủy sư Đô đốc Sái Mạo đội vàng mang theo Thái Hòa cùng Trương Doan đám người đi tới tiền tuyến chuẩn bị chiến đấu. Kinh Châu kỵ binh bộ tốt thì là bị Sái Mạo giao cho Sái Trung thống lĩnh, Văn Xính, Vương Uy, Hoắc Tuấn chờ đem phụ trách cho Sái Trung trợ thủ. Theo lý thuyết lục chiến hẳn là giao cho Văn Xính phụ trách, bởi vì mặc kệ là trị quân vẫn là đơn đấu, Văn Xính đều căng Sái Trung không biết nhiều ít con phố. Coi như ném đi Văn Xính cũng nói, Vương Uy cùng Hoắc Tuấn tùy tiện sách ra tới một cái đều có thể treo lên đánh bao cỏ Sái Trung, có thể hết lần này tới lần khác Sái Mạo không muốn đem binh quyền giao cho người bên ngoài trực quản, cho nên Sái Trung liền cưỡi ngựa nhậm chức thành chủ tướng. Tại Sái Mạo xem ra, đánh trận tất nhiên trọng yếu, nhưng binh quyền càng là không cho sơ thất. Cái đồ chơi này là Sái thị nhất tộc sống yên phận tiền vốn, Lưu Biểu muốn đoạt đều đoạt không đi, chớ nói chi là Văn Xính các ngoại nhân. Vương Uy bọn người đối với cái này mặc dù có lời oán thán, nhưng bất đắc dĩ thế không bằng người, chỉ nhịn được buồn nôn tiếp nhận Sái Mạo bố trí. Không chờ Sái Mạo định ra cụ thể kế hoạch tác chiến, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương tin tức liền đống nhiên đi vào. Viên Thuật tại Nam Dương tập kết trọng binh uy hiếp biên cảnh, xem bộ dáng là cũng muốn mượn cơ hội kiếm một chiến canh. Sái Mạo khóc không ra nước mắt, nếu không phải nhà hắn cơ nghiệp đều tại Kinh Châu, lúc này Sái Mạo đã sớm bỏ gánh không làm. Sái Mạo, một tháng mới chút tiền đấy, ta chơi cái gì mệnh a? Viên Thuật lựa chọn xuất binh không gì đáng trách, Nam Dương lân cận Kinh Châu, xuất binh cũng không cần đường vòng gì đó. Thuế ruộng phương diện giống nhau không cần lo lắng, cho nên một trận Viên Thuật có thể nói là tình thế bắt buộc. Mạnh được yếu thua, cái này vốn là tuyên cổ bất biến định luật. Lưu Biểu vốn là vô tâm quân sự, Kinh Châu mặc dù có vượt qua 10 vạn chiến binh, nhưng sức chiến đấu lại là không thể lạc quan. Hơn nữa Lưu Biểu thủ hạ phe phái săn sát, đại quyền cơ bản đều từ thế gia môn phiệt trưởng khống, giống Văn Xính chờ có năng lực người khắp nơi chịu xa lánh không được trọng dụng. Bây giờ Lưu Biểu cái này chủ tâm cốt vừa ngã xuống, Kinh Châu không nói thành năm bẻ bảy mảng nhưng lại không sai biệt nhiều, hơi hơi thi triển thủ đoạn liền có thể đem bỏ vào trong túi. Kinh Châu giàu có tự không cần phải nhắc tới, nếu là có thể mượn cơ hội cướp đoạt Kinh Châu, kia đối Viên Thuật mà nói không thể nghi ngờ là một lần sử thi cấp tăng cường. Chương 489, Tôn Sách tiến công, Hoàng Tổ phá phòng. Chương 489, Tôn Sách tiến công, Hoàng Tổ phá phòng. Cho nên tại cùng Diêm Tượng chờ mưu sĩ sau khi thương nghị, Viên Thuật quả quyết xuất binh, dự định mượn cơ hội mở rộng địa bàn. Tại Viên Thuật trong nhận thức biết, Lưu Biểu như cùng một con không có răng lá hổ, hơn nữa một chốc lát này hoàn thành bệnh hổ, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Đánh chó mù đường hành vi mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chi ngại, nhưng cũng rất là đơn giản thực dụng. Về phần Giang Đông Tôn Sách, Viên Thuật căn bản liền không có đem nó để vào mắt. Tại Viên Thuật xem ra cha ngươi thì ra đều là ta tay chân, ngươi một tên tiểu bối có gì có thể ngang tàng. Tiểu tử ngươi nếu là không thức thời dám cùng ta nhai răng, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường, để ngươi tìm cha ngươi đoàn tụ đi. Nghe hỏi sau Sái Mạo khóc không ra nước mắt, lúc đầu Tôn Sách liền đã đủ khó chơi, chưa từng nghĩ Viên Thuật lại nhúng vào tiền đến, kể từ đó Sái Mạo lập tức lâm vào tiến thoái lưỡng nan trạng thái. Có lòng thoát đi chỗ thị phi này nhưng lại không nợ lớn như vậy gia nghiệp. Trải qua một phen lựa chọn thống khổ sau, Sái Mạo quyết định đánh trước mấy trận thử một chút. Hắn biết Kinh Châu binh lâu sơ chiến trận, chiến lực rất là bình thường, nhưng Sái Mạo cảm thấy mình chưa hẳn liền không có phần thắng. Còn nữa nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận, tuy nói dưới mắt đến xem phần thắng nhỏ bé, nhưng bạn nhất may mắn đánh thắng đâu. Cho dù đánh không lại Sái Mạo cũng không cách nào trốn, người khác có thể khắc ném minh chủ, có thể hắn Sái Mạo không được. Sái thị nhất tộc kinh doanh mấy đời cơ nghiệp đều tại Kinh Châu, hắn cũng không thể mang theo cửa hàng cùng thuế ruộng cùng nhau đi được a. Sái Mạo đã làm tốt dự định, nếu như chiến cuộc thất bại, vậy hắn liền tại Tôn Sách cùng Viên Thuật bên trong chọn một đầu nhập. Về phần cụ thể ném cái nào, việc này liền phải nhìn hắn hai ai phần thắng lớn hơn. Mặc dù Lưu Biểu là muội phu của hắn, nhưng bây giờ không phải đàm luận tình cảm thời điểm, bảo trụ Sái thị nhất tộc vinh hoa phú quý mới là việc cấp bách. Muội phu có thể đổi lại, ngược lại hắn lại không chỉ một cái muội muội, đến lúc đó đem khuê nữ tiểu muội hứa cho thắng được người chính là, cũng không phải là Sái Mạo lãnh huyết, mà là thế gia môn phiệt tắc phong làm việc vốn là như thế. Vì gia tộc lợi ích, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành người hy sinh, ngay cả gia chủ cũng không ngoại lệ. Đối với cái gọi là gia quốc thiên hạ, bọn hắn sẽ không chút do dự đem gia tộc bày ở phía trước nhất, còn lại đều phải lùi ra sau. Mấy ngày sau, chờ Lương Thảo đồ quân nhu vận đến sau, tự Nam Dương xuất binh biên thuật chỉ huy Nam quận. Cùng lúc đó, tập kết trọng binh Tôn Sách xuôi theo đường thủy chạy tới Giang Hạ, bộ tốt thì là giao cho Trình Phổ chờ đem thống lĩnh. Biết được tin tức sau, hoàng tổ lập tức phá phòng, lâm vào đỏ ấm trạng thái. Tiên đương này, cái này thất phu có ma bệnh a? Đặt vào nhiều như vậy địa phương hắn không đánh, vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới đánh Giang Hạ? Hoàng tổ giận không kìm được nói. Lúc này một bên hoàng sa hỏi, phụ thân bất giận, có phải hay không là cái này thất phu biết ngài bắn giết Tôn Kiên sự tình? Tuyệt đối không thể. Hoàng tổ nghe xong lập tức thể thốt không thừa nhận. Cái này thất phu hình như liên hỏa, táo bạo vô cùng, nếu là để cho Tôn Sách biết, vậy hắn đã sớm đánh tới, căn bản đợi không được hiện tại. Hoàng tổ giải thích nói. Hoàng xạ su định nói, thì ra là thế. Phụ thân anh minh. Nói ít những này vô dụng, vẫn là muốn như thế nào lùi ra. Hoàng tổ khoát tay nào nói. Đầu hàng không cần nghĩ, tuy nói chuyện dưới mắt còn chưa bại lộ, nhưng trên đời này liền không có tường nào gió không lọt qua được, Tôn Sách sớm tối có thể biết nội tình. Nếu là bị hắn biết Tôn Kiên chết trên tay ta, vậy chúng ta hoàng thị nhất tộc chắc chắn chết không có chỗ chôn. Hoàng tổ mang bộ mặt sầu thảm nói. Hoàng xạ cũng là vẻ mặt đau khổ nói, có thể Tôn Sách võ nghệ cao cường, dưới trướng Giang Đông binh cũng đều là dũng manh chi đồ, cuộc chiến này chúng ta chỉ sợ không tốt đánh. Dừng một chút, hoàng xạ nói tiếp, đón đánh đánh không lại, đầu hàng ném không thành, lúc này chúng ta lại không thể đi ném viên thuật, phải làm sao mới ở đây? Trước làm qua một trận xem một chút đi, còn sót lại chờ sau khi đánh xong lại nói. Ngươi lập tức phái người đi hướng Sái Mạo cầu viện, mặc dù gia hỏa này là cái bao cỏ, nhưng dưới tay hắn Kinh Châu thủy sư không phải lại. Chúng ta hai cha con vì bọn họ bán mạng, bọn hắn không có lý do không đến giúp bận điệu. Hoàng tổ nghĩ nghĩ nói rằng. Hoàng xạ lập tức gật đầu nói, nặng. Tại tiếp vào hoàng tổ cầu viện sau, Sái Mạo hơi suy tư một phen, sau đó liền gọi Trương Doãn mang theo 2 vạn thủy sư tiến về Giang Hạ gấp rút tiếp viện. Mặc dù Sái Mạo 10 phần không tình nguyện phái người tới, nhưng môi hở răng lạnh cái đạo lý đơn giản này hắn vẫn là minh bạch. Một khi Giang Hạ thất thủ, vậy hắn liền sẽ trực tiếp bại lộ tại Tôn Sách binh phong hạ, cho nên chuyện này hắn không muốn giúp cũng phải rút. Trương Doãn xuất viện quân chạy đến, hoàng tổ lòng tin tăng nhiều, tăng thêm dưới tay hắn hơn 2 vạn binh mã, bây giờ Giang Hạ đóng quân gần 5 vạn, hoàng tổ lập tức lại cảm thấy mình đi. Mà phòng giữ Nam quận nhiệm vụ thì là bị Sái Mạo giao cho Văn Xính, bởi vì hắn biết Văn Xính cung ngựa thành thạo, lại có thể chinh quân chiến. Văn Xính không được trọng dụng nguyên nhân là hắn từ đầu đến cuối đều không có biểu đạt ra hướng Sái thị dựa sát vào ý nguyện, cho nên Sái Mạo trước đó một mực không có bằng lòng phản ứng hắn. Bây giờ địch nhân trọng binh xâm phạm, tới cái này liên quan đầu Sái Mạo cũng không thể chú ý nhiều như vậy, dứt khoát trực tiếp bắt đầu dùng Văn Xính. Cầm tới binh phủ sau, Văn Xính cùng Vương Uy lập tức xuất bộ chạy tới Nam quận, Viên Thuật không bao lâu liền sẽ đến, lại trễ liền không còn kịp rồi. Ngay hôm đó, hoàng tổ tại trên mặt sông nhóm tự chọn thế, chờ Tôn Sách đến. Mấy trăm chiếc thuyền ở trên mặt nước xen vào nhau phân bố, tràng diện kia rất là hùng vĩ. Không bao lâu, Giang Đông quân đội tàu liền tiến vào hoàng tổ giữa tầm mắt. Chỉ thấy lít nha lít nhít chiến thuyền phô thiên cái địa, giống như mây đen ép thành giống như khí thế bức người. Hoàng tổ thấy sau nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, thầm nghĩ còn tốt Sái Mạo phái người đến giúp đỡ, nếu không lão tử thật đúng là đấu không lại cái này thất phu. Vùng che khuất bầu trời, uy vi trắng quan, thanh thế to lớn. Tôn Sách chỗ chiến thuyền bị như là chúng tinh cùng nguyện chen chúc ở giữa, đầu thuyền tung bay lấy to lớn tôn chữ đại kỳ. Cầm trong tay trường đường, lưng đeo bội kiếm Tôn Sách đứng lặng đầu thuyền, đưa mắt nhìn về phương xa trận địa địch. Theo khoảng cách song phương không ngừng tiếp cận, hai bên binh sĩ không khỏi khẩn trương lên. Cho dù là Giang Đông quân chiến lược siêu quần, nhưng đối tử vong sinh sinh sợ hãi chính là người bản năng, đa số người đều không thể ngoại lệ. Đúng lúc này, ù ù tiếng trống trận gặp đúng thời vang lên, Giang Đông quân nghe được quen thuộc tiếng trống sau lập tức nhiệt huyết sôi trào, rất nhanh liền quên đi vừa mới sợ hãi. Hoàng tổ không cam lòng yếu thế, cũng gọi tay trống ra sức gõ vang trống trận, giàu có cảm giác tiết tấu nhịp trống gõ vào lòng của mỗi người bên trên. Chờ song phương chủ tướng ra lệnh một tiếng, Kinh Châu binh cùng Giang Đông quân lập tức sử xuất tất cả vốn liếng chiều bái đối phương chào hỏi. Trong lúc nhất thời trên mặt sông mưa tên như thác nước, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mỗi cái hô hấp ở giữa đều có chúng tiễn binh sĩ kêu thảm ngã vào trong nước. Toàn quân hướng về phía trước, tiếp mạn thuyền bật lộn. Tôn Sách cao giọng nói. Vừa nói chuyện, Tôn Sách một bên vung thương đánh rơi phóng tới mũi tên. Xem như xoáy thuyền, Tôn Sách chỗ thuyền tự nhiên nhận lấy địch nhân trọng điểm chiếu cố. Nhưng Tôn Sách đem trường thương múa như là giống như quạt gió kín không kẽ hở, gào thét mà đến mũi tên hoàn toàn không đả thương được mảy may. Chương 490, kịch liệt thủy chiến, máu nhuộm đại giang. Chương 490, kịch liệt thủy chiến, máu nhuộm đại giang cho lão tử đụng tới. Một gã Giang Đông quân khúc trưởng sách ngược phát đao, cao giọng ra lệnh. 1-2-3-A, Hô Nhi Hắc Cú Văn luôn cầm trong tay thuyền mái chèo Giang Đông binh hô hào chỉnh tề phòng giam, ra sức vung lấy cánh tay vung lên thuyền mái chèo, thuyền tốc độ bị sách nhanh chóng. ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chiếc này Giang Đông Quân bốc lên đột mạnh mẽ đâm vào một đầu thuyền nhẹ bên trên. Đột nhiên va chạm khiến cho chiếc này thuyền nhẹ không bị khống chế bên cạnh lật lại, bất ngờ không đề phòng, trên thuyền Giang Hạ Quân tốt toàn bộ ngã vào trong nước. Gặp tình hình này, không cần doanh quan phân phó, Giang Đông Quân cấp tốc móc ra cung nỏ hướng phía mặt nước xạ kích. Vội vàng rơi xuống nước, Giang Hạ binh hoàn toàn không kịp phản ứng, trực tiếp liền bị bắn thành cái sảng. Trong nháy mắt, trên mặt nước liền phiêu đãng một tầng sát chết trôi, đập vào mắt đều là trướng mắt tinh hồng. Không cần một lát, mảnh này trên mặt sông liền vang lên liên tục không ngừng thuyền tiếng va đập. Bị đụng đổ hoặc là chặn ngang đụng gãy thuyền khắp nơi có thể thấy được, mất đi cân bằng binh sĩ như là hạ như sủi cảo kêu thảm ngã vào trong nước. Thủy Tính tốt hít sâu một hơi lâm lặn xuống nước xuống dưới còn có thể trốn qua một kiếp, Thủy Tính kém không cần nghĩ, bảo đảm sẽ bị bắn thành con nhím. Liên miên sát chết trôi đem nước sông nhuộm đỏ thắm, rất nhiều ăn thịt tính loài cá ở trên mặt nước thò đầu ra phát hỏa, tranh nhau chen lấn cắn xé còn có dư ôn đồ ăn. Tại đánh giáp lá cả sau, trận này thủy chiến lập tức tiến vào gay cấn giai đoạn. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, song phương binh sĩ trong khoảnh khắc giết đỏ cả mắt, sắc bén mũi tên bắn thẳng đến thuyền mảnh bay tán loạn, bắn ra kêu rên khắp nơi, sát chết trôi đầy sông. Đầu năm nay thủy chiến đấu pháp rất là đơn nhất, việc này cũng là không khó lý giải, bởi vì lục chiến mới là tuyệt đối chủ lưu, thủy chiến chỉ là bị giới hạn địa hình mà không thể không sinh ra phụ thuộc. Lục chiến đấu pháp nhiều mặt, binh chủng cũng là ngũ hoa tám môn. Nhưng thủy chiến lật qua lật lại cũng liền đơn giản là bắn tên, đục thuyền, đục nặng, vật lộn cái này mấy loại đường đi, mọi người nghe nhiều nên thuộc dây sắt hoành giang tính không được thường sử dụng thủ đoạn. Bây giờ đầu này thời gian tuyến bên trên, toàn thế giới thủy chiến đấu pháp đều không sai biệt lắm, dù sao không có súng không có pháo, trong đó khác nhau cơ hồ có thể không cần tính. Đơn giản mà nói chính là cự ly xa trước dùng cung nỏ đánh sóng cuộc, đợi đến cách rất gần lại mãng đi lên, dùng nhà mình thuyền đi đụng địch nhân thuyền. Đúng như tốt nhất, dạng này chờ địch nhân rơi trong nước đi liền có thể đánh chó mù đường. Bắn tên cũng tốt, cầm ra hỏa chào hỏi cũng được, những này toàn bằng tâm tình liền có thể. Nếu là đụng không xấu cũng không cần yếu, nhảy tới mở ra vật lộn chính là. Bây giờ song phương chiến cuộc chính là như vậy, cách tới gần không có cách nào bắn tên, kia liền trực tiếp mở đụng a. Không có đụng nát tính ngươi mạng lớn, lao tử nhảy lên thuyền của ngươi cùng ngươi tiếp lấy làm. Sát người vật lộn trận giáp lá cà mở ra sau, ngoại trừ bắn rơi nước địch nhân bên ngoài, song phương binh sĩ phần lớn không hẹn mà cùng đình chỉ bắn tên. Dưới mắt song phương binh sĩ đều lăn lộn cùng một chỗ, lại bắn tên rất dễ dàng sẽ làm bị thương tới người một nhà. Vật khí kém điểm không chừng 10 mũi tên đều có thể bắn ngã 8 tên nhà mình đồng đội. Mới đầu hai bên thực lực sai biệt còn nhìn không quá đi ra, nhưng lúc này lại là thể hiện cực kỳ cách xa. Giang Đông Quân chiến lực rõ ràng cao hơn ra Giang Hạ binh một mảng lớn, đánh giáp lá cả sau Giang Đông Quân cơ hội là tại để ép Giang Hạ binh đánh. Bị đánh đầu góc choáng váng Giang Hạ binh sĩ khó thở kịch hạ xuống, trái lại Giang Đông Quân lại là sĩ khí đại trấn, người người giành trước, anh dũng không chịu nổi, thẳng giết đến Giang Hạ binh quân lính tăng dã, thấy ngã đầy sông. Gặp tình hình này, Tôn Sách vung tay cao giọng nói, các huynh đệ, giết sạch bọn này bọn chuột nhắt. Giết sạch Giang Hạ bọn chuột nhắt. Giang Đông Quân tướng sĩ cùng nhau quát tầm lên. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Tổ bị tức nổi trận lôi đình, bên cạnh Trương Doãn sắc mặt cũng rất là khó coi. Hoàng Tổ có lòng chế giễu lại, có thể thực lực chênh lệch lại là khiến cho hắn mở không nổi miệng. Nếu không đi đầu triệt binh mới quyết định. Trương Doãn nghĩ hỏi, dưới mắt muốn rút lui cũng rút lui không ra, coi như muốn rút lui cũng không thể tuyển vào lúc này. Hoàng Tổ nghe xong lập tức lắc đầu nói rằng, vậy thì chờ một chút. Trương Doãn dò hỏi, vừa đánh vừa rút lui a? Hoàng Tổ sầu mi khổ kiểm nói. Sau đó Hoàng Tổ gọi thân binh đem mệnh lệnh rút lui truyền đạt cho các bộ doanh quan, các thân binh đáp lấy thuyền nhẹ trước đi truyền đạt Hoàng Tổ quân lệnh. Tiếp vào vừa đánh vừa lui mệnh lệnh sau, Giang Hạ quân cùng Kinh Châu quân doanh quan môn như chút được gánh nặng, bởi vì Giang Đông binh thật sự là khó mà ngăn cản, bọn hắn đã sớm muốn rút lui. Nói trắng ra là chiến cuộc thắng bại đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là quá là quan trọng, bảo toàn tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn cùng Hoàng Tổ quan hệ trong đó đơn giản có thể lý giải thành lấy tiền làm việc, Hoàng Tổ cung cấp bọn hắn ăn uống, cho bọn họ phát lương tiền, bọn hắn thay Hoàng Tổ đánh trận. Nếu như Hoàng Tổ chiến bại, bọn hắn đầu nhập vào Tôn gia là Tôn Sách bán mạng chính là, bất quá thay cái Đông gia mà thôi, cái này không có gì ghê gớm. Chỉ cần bất tử trong chiến đấu, mọi thứ đều sẽ thay đổi dễ nói, Tôn gia không thu hàng bình cũng không sao cả, nhiều nhất chính là về nhà người Đông, dù sao cũng so táng thân bụng cá còn mạnh hơn nhiều. Cho nên tại vũ khí lạnh thời đại, song phương giao chiến thời điểm sẽ rất ít có giới người khiến giết sạch địch nhân, một tên cũng không để lại. Như thế làm việc chính là gây mất đối phương sinh lộ, người ta không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Làm việc không cần thiết như vậy tuyệt, không lại chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Mọi người đều biết vây ba thiếu một chính là như vậy đạo lý. Ngoài ra, các tướng sĩ đối nhà mình chúa công tán đồng cảm giác cùng lòng cảm mến cũng là cân nhắc chiến lược một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Cầm U Châu quân nêu ví dụ, tại bọn hắn trong nhận thức biết ép căn bản không hề đầu hàng đầu này. Tại cái này không biết hoàng đế chỉ biết chúa công nhân đại, các lộ chư hầu thủ hạ có độ tin cậy phần lớn đều chẳng ra sao cả. Cái gọi là trung thành cơ bản đều xây dựng ở một loại mù quáng hiệu quả và lợi ích trên cơ sở, hơn nữa trong đó vẫn tồn tại một cái nghiêm trọng tệ nạn. Nên tệ nạn tức là binh sĩ nghe lệnh của tướng quân chung với chúa công. Một khi tướng quân khác ném người khác, binh lính dưới quyền thường thường sẽ thuận theo cùng nhau thay đổi địa vị. Trái lại U Châu quân liền không sẽ như thế, bởi vì bọn hắn từ trên xuống dưới mỗi người đối tượng thần phục đều là lưu dục. Đối với bọn hắn mà nói, lưu dục địa vị thậm chí có thể cùng phụ mẫu đánh đồng, ngươi để bọn hắn vì mạng sống mà bỏ rơi lưu dục kia thuần giống như lừa. Lưu dục để bọn hắn có thể đủ ăn mặc ấm, nhường cha mẹ của bọn hắn thê tử có chỗ nghề nghiệp, nhường con của bọn hắn có sách có thể đọc. Nếu như bất hạnh chết tử, kia bút phong phú trợ cấp đủ để hoa tới nhi nữ trưởng thành, hoặc là trèo chống thê tử vì cha mẹ dưỡng lao tổng trung. Không chỉ có như thế, chiến tử sau con của bọn hắn sẽ còn thu hoạch được miễn phí nhập học tư cách, sau khi thành niên nếu là muốn dấn thân vào binh nghiệp, càng là sẽ bị chọn ưu tú trúng tuyển, cái này tại lúc ấy mà nói không khác gần cùng tái tạo. Cho nên phàm là còn lại một hơi, Vũ Châu quân tướng sĩ liền sẽ không bỏ rơi chiến đấu, bức thư của bọn họ chỉ có 4 chữ, đến chết mới thôi. Đây cũng chính là Vũ Châu quân chiến lược cường hãn nguyên nhân vị trí, có câu chuyện xưa gọi là nghèo sợ hành, ngang sợ liều mạng mà Vũ Châu quân từng cái đều là không muốn mạng. Đối với bọn hắn mà nói, có thể còn sống khẳng định tốt nhất, nhưng muốn là chết cũng không có gì có thể tiếc nuối, ngược lại thân hậu sự đều sẽ bị an bài rõ ràng bạch, căn bản không cần bọn hắn nhớ thương. Bất luận kẻ nào đụng phải đối thủ như vậy đều sẽ nhức đầu không thôi, bọn hắn giống như lưu manh đồng dạng, động một chút lại lấy tổn thương đổi mệnh, trước khi chết cũng phải lại chặt ngươi một đao, cái này đặt thủy thủy không mơ hồ. Chương 491, Hoàng Tổ chiến bại, Văn Xính trận đầu. Chương 491, Hoàng Tổ chiến bại, Văn Xính trận đầu. Tại Hoàng Tổ mệnh lệnh được đưa ra không lâu sau, chủ trì chiến cuộc Tôn Sách rất nhanh liền phát hiện mánh khỏe. Tiểu Ba Vương chỉ là mãng mà không phải ngốc, hắn còn không có ngu đến mức liền địch nhân muốn đánh vẫn là muốn chạy trốn đều không phân rõ. Cán bọn hắn, đừng muốn gọi bọn này bọn chuột nhắt chạy thoát. Tôn Sách đội vàng hạ lệnh. Theo Tôn Sách ra lệnh một tiếng, sĩ khí đã trèo đến cực điểm, Giang Đông binh ngao ngao quái khiếu xông về đẩy bụi đất Giang Hạ quân. Giang Hạ quân chính tại khua chiêng gõ trống nghiên cứu rút lui lộ tuyến, Giang Hạ binh bỗng nhiên liền mở ra thiếp thân ép sát hình thức, trong lúc nhất thời Giang Hạ quân bị đánh đầu góc choáng váng, mệt mỏi, căn bản không dành bận tâm thoát đi một chuyện. Tại bỏ ra hơn 10 chiếc thuyền cùng hơn ngàn cái tính mạng sau, Giang Hạ quân cuối cùng là cùng Giang Đông binh kéo ra một khoảng cách. Mặc dù khoảng cách này xa còn lâu mới được xưng là an toàn, nhưng đối với song phương mà nói cũng rất là vi diệu. Dưới mắt Giang Đông quân đã tiến vào Hoàng Tổ thủy trại tầm bắn bên trong, nếu là tiếp tục truy kích, thế tất lại nhận địch nhân đánh lén, súng ngắm. Mấy chục chiếc kéo căng cột buồm buồm chiến thuyền xuôi gió xuôi nước, thẳng tắp chạy về phía địch thuyền, là đồng đội tranh thủ rút lui thời gian. Tôn Sách không nỡ bên miệng thì mỡ, lúc này hạ đạt truy kích mệnh lệnh. Cho lão tử truy, làm thịt bọn này tạp phái. Tôn Sách cao giọng nói. Nhưng đáp lại Tôn Sách lại là Giang Hạ quân kia phô thiên cái địa mũi tên, chỉ thấy trên mặt sông mưa tên như thác nước, sắc bén mũi tên như là châu chấu đồng dạng bốn phía xuyên thẳng qua. Né tránh không kịp, Giang Đông quân nhao nhao chúng tên rơi thuyền ngã vào trong nước, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên bên tai không dứt. Nhìn xem bị bắn thành con nhím các huynh đệ, có chút cấp trên Tôn Sách trong nháy mắt bình tĩnh lại, dưới mắt loại tình huống này lại tiến hành truy kích không có chút ý nghĩa nào, cho nên Tôn Sách đành phải tâm không cam tình không nguyện hạ lệnh rút quân. Gặp tình hình này, đốc chiến Hoàng Tổ cùng Trương Doãn không hẹn mà cùng thở phào một cái, thầm nghĩ cái này Ôn Thần xem như dừng tay. Làm sục sôi tiếng trống đỉnh chỉ thời điểm, trên mặt sông khắp nơi đều là tàn phá thi thể cùng hủy hoại thuyền. Nước sông đã mất đi nguyên bản nhan sắc, bị huyết dịch nhiễm màu đỏ bừng, đục ngầu vô cùng. Ăn thịt tính loài cá nhảy cấm nuốt chừng huyết đủ, xem ra rất là vui sướng. Nhưng đại giang hai bên bờ nhưng như cũng là đảo hồng liễu lục chi cảnh, cũng không bởi vì trận này ác chiến cải biến mảy may. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, lại nói viên thuật dưới trướng quan tiên phong Trương Tú mang theo phó tướng Hồ Sa Nhi, lĩnh mã bộ binh 2 vạn lao thẳng tới Nam quận. Kinh Châu một phương phòng giữ binh mã thì là Từ Văn Xính thống lĩnh, Vương Uy đảm nhiệm phó tướng. Song phương nhân số cơ bản bằng nhau, cộng thêm Văn Xính không có cùng Nam Dương quân giao thủ qua, cho nên hắn đang bố trí tốt thành phòng sau liền dẫn hơn vạn binh mã ra khỏi thành, triển khai tư thế dự định cùng địch nhân tranh đấu một trận. Nếu có thể thủ thắng tất nhiên là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như bại Văn Xính cũng có thể lui về trong thành cố thủ, dựa vào địa hình kháng địch. Kể từ đó, Văn Xính chính là tiến có thể công lui có thể thủ, trấn thủ đương Dương thành tỷ lệ lớn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lý do an toàn, Vương Uy bị Văn Xính lưu tại trong thành lấy ứng đối tình huống đột phát. Báo, khởi bẩm tướng quân, địch chúng tại đương Dương thành bên ngoài bày trận, mời tướng quân chỉ thị. Nam Dương quân trinh sát cất cao giọng nói. Văn Luân Trương Tú híp mắt nói, vô mưu thất phù, nghe ta Trương Tú chi danh, vậy mà không tránh. Ngay sau đó Trương Tú liền hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, tốc độ cao nhất hành quân. Truyền tướng quân chi lệnh, các bộ tốc độ cao nhất tiến lên. Mấy tên lính liên lạc tại trong đội ngũ rục ngựa qua lại la lên. Sau đó Nam Dương quân liền bắt đầu hành quân gấp, một đường hỏa hoa mang thiểm điện thẳng đến đương Dương mà đi. Cùng lúc đó, Văn Xính cũng là nhận được trinh sát đưa tới khẩn cấp tình báo. Phục binh có thể từng an bài thỏa đáng. Văn Xính quay đầu xông phó tướng hỏi, tướng quân yên tâm, các minh đệ đều đã mai phục tốt, liền chờ ngài hạ lệnh. Phó tướng đáp, như thế thuận tiện, vậy ta liền có thể buông tay buông chân cùng địch tướng tranh tài một trận. Văn Xính nghe xong mà quyền sát trưởng nói, nửa nén hương thời gian qua đi, Nam Dương quân quân tiên phong đã xuất hiện ở Văn Xính trong tầm mắt. Nổi trống, thiên quân. Trương Tú cao giọng nói, đông, đông, đông. Dồn dập trống tiếng vang lên, Nam Dương quân kỵ binh cấp tốc chạy về phía trước, dẫn đầu Trương Tú người mặc áo giáp bạc, xách ngược trường thương, quả nhiên là uy vũ phi phàm. Thấy một viên bưu đem từ xa mà đến gần đánh tới, cảm thụ được Trương Tú trên thân kia bàng bạc chiến ý, Văn Xính lập tức tinh thần rung động, nắm chặt trường đao tay không khỏi gấp mấy phần. Cổ đại giảng cứu kỳ phùng địch thủ, tương nộ lương tài một cái có thể làm cho mình toàn lực một trận chiến, đối thủ có thể nộ nhưng không thể cầu. Lúc này Văn Xính chính là loại tâm tính này. Một mặt hành hạ người mới kỳ thật không có gì chủ quan nghĩ, chiến tích sắc thực đẹp mắt, nhưng cao thủ thường thường cũng không nguyện ý làm loại này không có ý nghĩa chuyện. Như vậy cũng tốt so vương giả đẳng cấp người đi ủ phân đồng cục, đánh lấy cùng người cơ như thế, giết lại nhiều cũng bất quá nghiện. Mà hai cái cảnh giới gần người liền không giống như vậy, như thế chiến đấu thế tất sẽ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, làm cho người đến buồn. Chờ Trương Tú thúc ngựa đi tới gần, Văn Xính vượt đao quát hỏi, đến đem xưng tên. Võ uy Trương Tú ở đây, phản quốc nghịch tặc còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Trương Tú nghiêm nghị nói, cái gọi là phản quốc nghịch tặc tự nhiên là xuất từ viên thuật thủ bút. Cổ cổ đại đánh trận giảng cứu sư xuất nổi danh, nói trắng ra là chính là ta là ngươi, ta phải nhường ngươi biết ta vì sao là ngươi. Việc này Lưu Dục thủ hạ Trần Lâm tương đối sở trường, lúc trước Trần Lâm một đạo tịch văn thiếu chút nữa đem Tào Lão bản khí lĩnh cơ hội. Nhưng nên nói hay không Tào Tháo dung người chi lượng xa phi thường người có thể bằng, Trần Lâm đem hắn khí chết đi sống lại, nhưng Biên Thiệu bại vòng sau Tào Lão bản vẫn là không chút do dự lựa chọn tha thứ, bằng không người ta thế nào có thể thành sự đâu. Xuất chinh trước biên thuật liền gọi thủ hạ người viết phong lấy tặc tịch văn bên trong Lưu biểu thành tội ác tẩy trời phản quốc bị tặc, hắn biên thuật bên trên thừa thiên ý, hạ ứng dân tâm, chuyên tới để xuất binh lấy tặc. Người sáng suốt đều biết cái này tịch văn thuần là mộ phần đốt báo chí, nhưng biên thuật cũng không cần người khác tin, bởi vì hắn tịch văn chỉ cần có thể thuyết phục chính hắn là được rồi. Không chỉ là biên thuật, tiểu bá vương Tôn Sách tại xuất binh trước giống nhau làm nói tịch văn đi ra, nhưng hắn lý do lại không phải hồ biên loạn tạo. Tôn Sách là vì báo thù cha mà khởi binh, người ta lý do này đặt cái nào đều chọn không sinh ra sai lầm. Thù giết cha, đoạt vợ mối hận có thể nói là không đội trời chung, Tôn Sách làm Lưu biểu thiên kinh điểm nghĩa. Sách về chính văn, Trương Tú vừa dứt tiếng, Văn Xính cười lạnh nói, tốt một cái phản quốc bị tặc. Thất phu chỗ này dám cho sửa. Nhớ kỹ, lấy tính mạng ngươi người, Nam Dương Văn Xính là vậy. Cảm giác lời không hợp ý không hơn nửa câu Văn Xính lười nhắc cùng Trương Tú đấu khẩu, trực tiếp thúc ngựa múa đao chạy về phía Trương Tú. Đến hay lắm. Trương Tú thấy sau giật dây cương một cái, đỉnh thương thẳng đến Văn Xính. Hai ngựa tương giao, Văn Xính giơ cao chiến đao, phủ đầu chém về phía Trương Tú. Trương Tú thấy sau lập tức hướng bên cạnh một vùng ngựa, Văn Xính thế công trong nháy mắt bị hóa giải. Ngay sau đó Trương Tú nghiêng ra thương đâm hướng Văn Xính, Văn Xính không kịp rút đao đón đỡ, đành phải nghiêng người tránh né. Trương Tú nâng thương lại đâm, Văn Xính thu đao chống đỡ, Trương Tú đầu thường công bằng đâm vào trên sống đao. Tiếng sắt thép va chạm trong nháy mắt vang lên, chấn động đến quanh mình người mảng nhị ông ông tác hưởng. Chương 492, Văn Xính chiến Trương Tú, chém giết say xưa lúc chương 492, Văn Xính chiến Trương Tú, chém giết say xưa lúc Văn Xính cánh tay nhoáng một cái cánh tay phát lực, đem Trương Tú trưởng thương đãng đến một bên. Ngay sau đó Văn Xính trong tay nắm cầm đại đao giữa trời gào thét mà ra, đột nhiên hướng phía Trương Tú đầu bổ tới. Thấy Văn Xính khí thế hùng hùng, Trương Tú không dám đón đỡ, thoáng một vùng ngựa tránh thoát Văn Xính đao này. Thường nói truy côn chi tướng không thể địch lại, những lời này là đang nói có thể sử dụng cái này binh khí bình thường đều có chút khí lực, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tuyển dụng như thế binh khí. Mà đối với dùng thương người mà nói, bọn hắn đấu pháp cơ bản đều là lấy xảo thủ thắng, chỗ lấy đa số công kích của đối thủ bọn hắn cũng sẽ không đón đỡ. Đương nhiên, cái phạm vi này khẳng định không bao gồm La Sĩ Tín loại kia, con hàng này mẹ nó căn bản liền không hiểu thương pháp, thuần là lấy man lực thủ thắng. Không thấy hình dung Triệu Vân, Thương Tùng Chi Lưu cơ bản dùng đều là thương thuật tinh xảo, kỹ nghệ cao siêu không gặp ai hình tha cho bọn họ lực lớn vô cùng, tay xé hổ báo a. Nói trắng ra là có khí lực kia liền dùng khác binh khí, không cần thiết khổ cấp cấp đi nghiên cứu thương pháp. Dùng thương thứ này nhập môn không khó, nhưng muốn học tinh cũng không dễ dàng, vô số ngày đêm mồ hôi khả năng đổi lấy sớm chiều ở giữa một thương giết địch. Hơn nữa tại loại thiên phú này lớn hơn cố gắng chuyện bên trên, khả năng luyện nửa đời người thương người liền thương cũng không kịp ra, liền bị địch nhân một cái bữa liền thương dẫn người toàn co, loại sự tình này căn bản không có nói rõ lý lẽ đi. Né tránh Văn Xính công kích sau, Trương Tú dục ngựa kéo dài khoảng cách, lập tức quay đầu lại lần nữa công hướng Văn Xính. Cùng lúc đó Văn Xính cũng là thay đổi lập tức đầu, thúc ngựa múa đao chạy về phía Trương Tú. Hai ngựa tương giao, Văn Xính trong tay chiến đao treo cao, lập tức mạnh mẽ đánh xuống. Trương Tú thấy sau đem trường thương hướng lên lập tức, sử chiêu châm lửa đầu tiên. Chỉ nghe ken một thanh âm vang lên, hai cây binh khí rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Cảm thụ được binh khí bên trên truyền đến lực đạo, hai người đều là thầm khen một tiếng tốt bản lĩnh. Mặc dù Văn Xính cùng Trương Tú đều không phải là lấy lực lượng sở trường võ tướng, nhưng việc này cũng chỉ là so ra mà nói. So với đa số võ tướng, hai người bọn họ khí lực khẳng định không tính là nhỏ. Gặp loạn này thế, có thể để bên trên tên tới võ tướng có mấy cái sẽ là tầm thường. Văn Xính dáng người trung quy trung cụ, Trương Tú thì là thuộc về loại kia hơi gầy dáng người, cho nên hai người liều cái lực lượng ngang nhau Văn Xính mới có thể tán thưởng không thôi. Đầu năm nay manh tướng dáng người bình thường đều rất bảng, như là Điển Vi Hứa Chử Chi Lưu chính là như thế. Lại ta dị điểm cũng không thể dùng trắng để hình dung, loại kia căn bản chính là mập. Nhưng mập mạp khẳng định phải so gầy người có lực, cộng thêm lâu dài rèn luyện cùng chinh chiến, võ tướng nhóm liền biến thành một thân khối cơ thịt đại mập mạp. Trừ bỏ Triệu Vân loại kia yêu nghiệt, đại đa số võ tướng kỹ nghệ chiêu thức luyện đều không ra sao, đánh trận liều chính là khí lực. Có lực liền có thể gia tăng sống tiếp tỷ lệ, đạt thủy thủy đều sẽ hướng chết ăn. Ngay sau đó hai người ngươi tới ta đi liền bắt đầu giao thủ, trong chớp mắt liền chiến tiểu nhị mười hợp. Văn Xính một đao công tới, Trương Tú hành thương chống đỡ, ngay sau đó tay phải phát lực dùng thương đôi đem nó đụng đến một bên. Lập tức Trương Tú nâng thương liền đâm, đột nhiên công về phía Văn Xính mi tâm. Văn Xính thấy sau bị kinh hãi nhắm mắt, thầm nghĩ kẻ này ác độc. Mũ giáp có thể bảo hộ không được mi tâm, nếu như bị ghim chúng liền có thể trực tiếp chuẩn bị khai tiệc. Trong điện quang hỏa thạch, Văn Xính vung mạnh đao chém vào Trương Tú mũi thương bên trên. Chịu ngoại lực ảnh hưởng, đã mất đi chính xác trường thương khuynh hướng một bên. Một kích không trúng, Trương Tú lập tức biến chiêu lại công, hàn mang lớp lóe trường thương nghiêng hướng lên đâm tới. Thương này lại nhanh lại hùng, Văn Xính không kịp chống đỡ, đành phải nghiêng người tránh né. May mắn Văn Xính phản ứng nhanh, cái này mới xem như theo Diêm Vương trong tay đòi lại một cái mạng đến. Sắc bén mũi thương cơ hồ là dán cổ của hắn mà qua, chậm thêm 1-2 giây, Văn Xính cổ liền phải bị Trương Tú cho chọc ra một cái lô máu đến. Không đợi Văn Xính thở một ngụm, đắc thế không tha người Trương Tú liền lại lần nữa bắt đầu thi công. Chỉ thấy Trương Tú đem trường thương lắp một cái, mấy đóa thương hoa nhanh chóng xuất hiện sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Văn Xính chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tựa như linh xà giống như trường thương lợi dụng không có gì sánh kịp tốc độ mạnh mẽ đâm về trái tim của hắn. tiên đương này. Văn Xính thầm mắng một tiếng, liền tranh thủ thân thể nằm ở trên lưng ngựa. Thấy Văn Xính như thế, Trương Tú cười lạnh một tiếng, trường thương biến hướng thẳng đến Văn Xính hậu tâm mà đi. Rơi vào đường cùng, Văn Xính đành phải bỏ qua chiến mã nhảy đến trên mặt đất. Không kịp thu thương, Trương Tú một thương đâm vào Văn Xính trên chiến mã, cho Văn Xính nhìn đau lòng không thôi. Cái này con chiến mã mặc dù tính không được cái gì bảo mã, nhưng cũng có thể xưng được là lương câu, đi theo Văn Xính đã có số năm khoảng chừng. Bây giờ bị Trương Tú một thương đâm vào trên lưng, may mắn không chết cũng phải lỡ tàn, sau này lại nghĩ ngồi cưới sợ là khó khăn. Nương theo lấy tiếng kêu rên, nguyên bản hăng hái vô cùng chiến mã lập tức nằm trên đất. Trương Tú thu trở về thương, nhưng lại phát hiện một thương này dùng sức quá mạnh, đầu thương vừa lúc cắm ở chiến mã xương cốt bên trên. Văn Xính thấy sau hai mắt tỏa sáng, cũng không lo được đau lòng chiến mã, quả quyết xuất đao bổ về phía Trương Tú. Nhìn xem sáng như tuyết chiến đao, Trương Tú giận quát một tiếng, thất phu sao dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng Văn Xính căn bản không có phản ứng hắn, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi mới là đạo lý quyết định. Trương Tú một lần nữa thử một chút, kết quả phát hiện vẫn là không có cách nào thu hồi trường thương. Kể từ đó, Trương Tú cũng chỉ có thể bước Văn Xính theo gót, bỏ ngựa chạy trốn. Sau đó Trương Tú chiến mã liền bị Văn Xính cho một đao chém chết, đây chính là cái gọi là phong thủy luân chuyển. Lúc này Trương Tú không có súng cung ngựa, Văn Xính chỉ là không ngựa, cho nên cái này sóng Văn Xính mau kiếm. Văn Xính nết miệng cười một tiếng, vung mạnh đao liền công, tay không tấc sắt Trương Tú vội vàng hướng về sau bỏ chạy. Đột nhiên quát to một tiếng vang lên, tướng quân tiếp thương. Ngay sau đó Hồ Sa Nhi một cái chạy lấy đà, giống ném tiêu thương như vậy cho Trương Tú ném đi đem trường thương tới. Cây thương này công bằng đứng ở Trương Tú trước người hai chỗ, Trương Tú nếu là lại chạy nhanh lên đoán chừng tại chỗ liền phải nhường Hồ Sa Nhi cho đâm chết. Trương Tú chừng Hồ Sa Nhi một cái, lập tức rút ra trường thương siết trong tay. Cảm giác quen thuộc chuyển đến, Trương Tú lập tức cảm thấy vô cùng có cảm giác an toàn. Một lần nữa được binh khí sau, Trương Tú cũng không chạy, an tĩnh đứng tại chỗ chờ lấy Văn Xính. Truy kích Văn Xính lập tức dừng bước, vừa mới đối diện đều ném thương đến đây, nếu là hắn lại truy không chừng kia thương liền phải ném trên người hắn. Thay ngựa tái chiến. Văn Xính hỏi dò. Chả lẽ lại sợ ngươi? Trương Tú híp mắt nói. A, vậy liền lại đến đấu qua. Văn Xính dương đao chỉ hướng Trương Tú. Chờ nào đó lấy ngươi mạng chó. Trương Tú không cam lòng yếu thế nói. Thay đổi chiến mã sau, nhị tướng một lần nữa về tới vừa rồi chiến đấu khu vực. Cách xa nhau hơn 10 trượng, Văn Xính cùng Trương Tú đều là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Kinh Châu quân cùng Nam Dương quân khản cả giọng là nhà mình tướng quân hò hét trợ uy, u u tiếng trống trận vang vọng phương thiên địa này, từ đầu đến cuối đều chưa từng dừng lại. Nhị tướng cách đó không xa nằm sấp hai thất đã chết hẳn chiến mã, trong đó một thất trên thân còn ghim Trương Tú thương. Nhìn thương, Trương Tú khẽ quát một tiếng, thúc ngựa hướng về phía trước nâng thương liền đâm. Văn Xính nhanh chóng xuất đao, đột nhiên chém vào Trương Tú trên cán thương. Chương 493, Văn Xính chi mưu, Trương Tú bại lui. Chương 493, Văn Xính chi mưu, Trương Tú bại lui. Phản chấn lực lượng chuyển đến, Văn Xính chiến đao bị mẹ lên lão cao, Trương Tú trường thương giống nhau đã mất đi chính xác, siêu siêu bẹo bẹo khuynh hướng một bên. May mà nhị tướng binh khí đều không phải là phàm phẩm, nếu không bình thường binh khí đánh như vậy đã sớm gây mất. Cũng không phải nói hai người bọn họ vũ khí có thể cung cấp tăng thêm, hai người binh khí cơ bản có thể cho rằng đã trên trung đẳng trình độ. Đơn cử khả năng không phải 10 phần thích hợp, ví dụ, 100 vạn cấp bậc xe sang trọng có thể cung cấp tăng thêm MUFF, 50 vạn xe cùng 5 vạn xe đều không có gì tăng thêm, nhưng 50 vạn lái xe lấy khẳng định phải so 5 vạn dễ chịu, việc này không thể nghi ngờ. Một kích qua đi, Văn Xính lựa chọn đoạt công, trong tay chiến đao gào thét lên chém về phía Trương Tú cái cổ. Trương Tú xuất thân Tây Lương, thở nhỏ liền rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, thấy thế hắn lập tức đỉnh thương đâm về phía Văn Xính cổ tay. Văn Xính thầm than một tiếng, bất đắc dĩ thu đao đẩy ra Trương Tú trường thương. Như là không bằng chuyến này sự tình, Trương Tú trường thương thế tất sẽ trước một bước đâm vào trên cổ tay của hắn, đến lúc đó không chỉ có không đả thương được Trương Tú, ngược lại sẽ còn không tốt bên trên một đầu cổ tay, cái này thâm hụt tiền mua bán đặt thủy thủy cũng không mang theo làm. Sau đó chính là quen thuộc sai ngựa thời gian, mượn cái này trống rỗng, Văn Xính nhị tướng đều là tham lam miệng lớn thở hổn hển. Bây giờ cái này 6 tháng thời tiết chính là nóng bức lúc, nhị tướng mặc giáp hát chiến hồi lâu, ở bớt dính mồ hôi sớm đã trải rộng toàn thân. Thở dốc đồng thời, nhị tướng không hẹn mà cùng đưa tay đem kia mấy sợi dán tại trên trán lộn xộn sợi tóc vẩy đến một bên để tránh che chắn ánh mắt. Hai ngựa một sai yên, Văn Xính cùng Trương Tú liền một lần nữa chiến ở cùng nhau. Nhưng cái này vòng chém giết bắt đầu không lâu sau, Văn Xính liền rõ ràng cảm thấy mình có chút khí lực chống đỡ hết nổi. Việc này cũng là tại tình lý ở trong, bản thân Văn Xính liền không phải lấy khí lực tăng trưởng võ tướng, cộng thêm chiến đao muốn so Trương Tú thương nặng hơn không ít, cho nên Văn Xính thể lực tiêu hao khẳng định càng nghiêm trọng hơn. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nghĩ đến đây, Văn Xính cau mày lẩm bẩm nói. Lập tức Văn Xính cầm đao công hướng Trương Tú, một đao kia lực đại thế mãnh, thẳng đến Trương Tú bả vai mà đi. Trương Tú cấp tốc đem trường thương dò ra, cán thương công bằng đâm vào Văn Xính đầu đao bên trên. Văn Xính tiến công cứ như vậy bị Trương Tú hóa giải rơi, hắn còn chưa kịp biến chiêu, giỏi về bắt giữ cơ hội Trương Tú liền nâng thương đâm tới. Trương Tú thương này góc độ cực kỳ xảo trá, trực diện phong mang Văn Xính chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, bản năng nghiêng người hướng một bên tránh đi. Trương Tú một thương đâm không, không cam lòng hắn thủ đoạn xoay chuyển, sử một chiêu bạch xà thổ tín. Không chờ Văn Xính về chính bản thân tử, hắn mang lấp lóe trường thương liền gào thét mà tới, Văn Xính chỉ phải tiếp tục né tránh. Tránh thoát Trương Tú thương này, Văn Xính hai chân thúc vào bụng ngựa, đội vàng cùng Trương Tú kéo dài khoảng cách. Kẻ này thương pháp tinh xảo, tiếp tục đánh xuống ta hơn phân nửa không phải là đối thủ. Văn Xính thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, Văn Xính lập tức cải biến đấu pháp, dần dần hướng phía nhà mình quân trận phương hướng tới gần. Trương Tú rất nhanh liền phát hiện Văn Xính ý đồ, trong miệng hét lớn một tiếng, thất phu chạy đâu, nạp mạng đi. Xem xét mình bị khám phá, Văn Xính dứt khoát cũng không giả, dùng ngựa hướng phía Kinh Châu quân phương hướng chạy như bay. Trương Tú hai chân thúc vào bụng ngựa, tại Văn Xính sau lưng theo đuổi không bỏ, chiến mã mở ra bốn vó nhấc lên nồng đậm bụi mù. Bắn tên. Thấy Trương Tú tiến vào người bắn nỏ tầm bắn, Văn Xính quả quyết hạ lệnh. Sớm đã chờ lệnh đã lâu người bắn nỏ nhóm dương cùng cài tên, bóp cò, Trương Tú nghiêng phía trên ngay tức khắc mưa tên như thác nước. Hèn hạ. Trương Tú giận quát một tiếng, đội vàng vung vẩy trường thương đón đỡ. Lấy Trương Tú võ nghệ, ngăn trở mũi tên tất nhiên là không thành vấn đề, có thể mấu chốt của vấn đề là hắn dưới hông chiến mã chưa từng luyện võ a. Trương Tú có thể cản, chiến mã chỉ có thể đần độn chịu bắn, Trương Tú nhất định phải bỏ ngựa làm mệnh. Cứ như vậy Trương Tú lại tổn thất một con chiến mã, chật vật trốn về bản phương quân trận. Nhìn xem bị bắn thành cái sàng chiến mã, Trương Tú càng nghĩ càng giận, một câu bọn chuột nhắt không nói võ được thoát ra. Theo ta tiến công. Đổi qua chiến mã Trương Tú cao giọng hạ lệnh. Lúc đầu lúc này Trương Tú nên một ngựa đi đầu sông lên phía trước nhất, nhưng trở ngại chưa dừng lại mưa tên, Trương Tú liền đem công kích đổi thành còn bắn. Nương theo lấy dồn dập nhịp trống, đen nghịt mưa tên theo song phương quân trận phía trên đằng không mà lên, thuận binh nhóm lo lắng để phòng đỉnh lấy đại thuận chậm chạp tiến lên. Nếu có tuyển, bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn thành vì cái này đem đầu buộc tại lưng quần bên trên binh chủng. Nọ binh cung thủ cũng tốt, thương binh kỵ binh cũng được, tóm lại đều so cái này cạo chết đao thuận binh còn mạnh hơn nhiều. Bất luận là bình nguyên giã chiến vẫn là thành trì công thành, đao thuận binh tỷ số thương vong mãi mãi cũng là đứng hàng đầu. Nói trắng ra là bọn hắn làm chính là liều mạng sống, căn bản không có rút lui có thể nói, trừ phi đánh thắng, nếu không còn sống sát suất cực thấp. Đỉnh lấy tấm chắn đao thuận binh gian nan tiến lên, thỉnh thoảng có mũi tên xuyên thấu qua khe hở đem bọn hắn bắn ngã xuống đất, sau đó một mệnh ô hô. Chờ đánh giáp lá cả sau, song phương người bắn nọ không hẹn mà cùng đình chỉ xạ kích, bởi vì lúc này lại bắn liền không nhất định bắn tới người nào. Có thể không đợi Trương Tú bắt đầu công kích, Kinh Châu binh mã liền tại người tiền phong chỉ huy hạ kết trận hướng về sau thối lui. Đang lúc Trương Tú không rõ nội tình lúc, Kinh Châu quân phần sau bỗng nhiên sống tới một chi võ trang đầy đủ tinh binh. Nay quân binh sĩ cao lớn và mỡ, người mặc áo giáp, treo cung nắm nỏ, gỡ vượt túi đựng tên, xem xét liền biết tuyệt không phải hạng người bình thường. Rút lui, nhanh rút lui. Thấy Văn Xính đã sớm chuẩn bị, Trương Tú lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Nhưng lúc này muốn rút lui lại là đã tới không kịp tới, tại Nam Dương quân nghẹn họng nhìn chân chối vẻ mặt, làm cho người ra đầu tê dại cung huyền tiếng vang triệt phương thiên địa này. Phô thiên cái địa mũi tên như là châu chấu đồng dạng, mạnh mẽ bắn về phía tay chân luôn cuống Nam Dương quân. Sắc bén mũi tên không trở ngại chút nào phá hết bọn hắn y giáp, đem nó bắn té xuống đất. Một nháy mắt liền có trên trăm tên Nam Dương quân binh sĩ hét lên rồi ngã gục, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Ngay sau đó nhóm đầu tiên bắn tên binh sĩ rất là ăn ý tự tại hữu giao thế lui ra phía sau, đem nguyên bản vị trí tặng cho sau lưng đồng đội. Sau đó chính là vòng đi vòng lại quá trình, Kinh Châu quân giao thế bắn tên, bắn Nam Dương quân khổ không thể tả. Liên miên bất tuyệt mũi tên dường như theo trong con suối không ngừng tuôn ra nước suối đồng dạng, làm cho Nam Dương quân trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đốc chiến Trương Tú lòng nóng như lửa đốt, liên thanh thúc giục các bộ triệt thoái phía sau, đồng thời đem toàn bộ đao thuẫn binh đều cho đỉnh đi lên. Đại khái hao tổn 1/3 binh mã sau, Nam Dương quân các bộ cái này mới xem như gian nan thoát ly Kinh Châu quân tầm bắn. Trương Tú không còn vừa mới hừng hực khí thế, thay vào đó là đầy bụi đất, chật vật mà chạy. Kia nương này, cái này thất phu rất là hèn hạ, thù này ta Trương Tú thế tất báo chi. Trương Tú hùng hùng hổ hổ nói. Trước khi đến ta liền khen hạ cửa biển, trở về ta nên như thế nào giao nộp. Cao mày Trương Tú mặt lộ vẻ khó xử, than thở. Nhưng rất nhanh Trương Tú liền lấy lại tinh thần, mẹ nó dưới mắt còn không có thoát ly hiểm cảnh, Kinh Châu quân còn tại cái mông sau đuổi theo đâu, nghĩ những thứ này có không có làm gì. Tăng thêm tốc độ, chớ có bị truy binh cắn. Nghĩ đến đây, Trương Tú đội vàng hạ lệnh. Chương 494, Trương Tú thảm bại, nổi giận viên thuật chương 494, Trương Tú thảm bại, nổi giận viên thuật tướng quân, cái này thất phu giống như không có hướng chúng ta tảng binh dừng từ đi. Văn Xính thân binh lên tiếng nói. Văn Xính nghe xong mỉm cười, không sao, đem nó chạy tới chính là. Đám người kia đã thành chim sợ cành cong, hơi thi thủ đoạn liền có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Văn Xính đuốt dâu nói, truyền mệnh lệnh của ta, phái kỵ binh xuất kích, không cần truy quá gần, chỉ cần đem nó chạy về cố định phương hướng liền có thể. Văn Xính hạ lệnh. Văn Luân thân binh chắp tay nói, nặng. Sau đó Kinh Châu quân thân binh ngang nhiên giết ra, thẳng đến Nam Dương quân phần sau mà đi. Dựa theo Văn Xính dặn dò, chi này thân binh chia làm hai bộ phận, theo hai bên giáp công Nam Dương quân. Vô Mưu tiểu nhi, chỉ có thể xính cái dũng của thất phu. Nhìn xem chật vật chạy trốn Nam Dương quân, Văn Xính cười nhạo nói, ngươi rất biết đánh sao? Sẽ đánh có cái dám dùng? Đánh trận muốn so đầu óc, so binh lực. Văn Xính rất là khinh thường nói. Nhìn xem chạy nhanh đến quân địch kỵ binh, Trương Tú không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng để cho người truyền lệnh cải biến tiến lên phương hướng. Cứ như vậy, cuốn quýt chạy trốn Nam Dương quân thẳng đến Kinh Châu quân mai phục chi địa mà đi. Bọn hắn tiến lên vô cùng kiên quyết, liền bước chân đều chưa từng dừng lại nửa lần. Giờ này phút này Nam Dương quân liền như là trên internet miêu tả như vậy, nàng xoay người rời đi, giống đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, không còn có liếc lấy ta một cái khác biệt duy nhất chính là, trên mạng nàng chưa từng hối hận, có thể vào mai phục Nam Dương quân lại bị đánh quỷ khóc sói gào. Làm Nam Dương quân còn không biết rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, Kinh Châu phục binh người bắn nỏ nhóm liền đã bắt đầu biểu diễn. Hiu hiu hiu. Dày đặc mưa tên chạm mặt tới, chạy trước tiên Nam Dương quân trong nháy mắt liền ngã xuống một mảng lớn. Có mai phục. Coi chừng. Nghe thấy đạo này thê lương thanh âm về sau, ở vào vị trí trung quân Trương Tú lập tức tầm mát một nửa. Lao tử cũng đã gần muốn hao tổn hơn phân nửa, kết quả địch tướng còn mẹ nó sớm an bài phục binh, đây là người có thể làm ra sự tình. đều đừng loạn, giữ vững tỉnh táo. Nghe bản tướng, đại gia tản ra chạy. Nhưng dưới mắt rõ ràng không phải mắng Văn Xính thời cơ tốt, Trương Tú đành phải cấp tốc ra lệnh. Nhưng lúc này Trương Tú chỉ huy có thể đưa đến tác dụng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, bản thân Nam Dương quân liền bị đối diện nhấn trên mặt đất cho một trận đánh cho tê người, lúc này lại tao ngộ mai phục, không có quỳ xuống đất xin hàng cũng không tệ rồi. Kia mũi tên cơ hồ đều lao đầu ra hướng qua bay, Đạt Thủy Thủy có thể tỉnh táo. Rất nhanh hoảng hốt chạy bừa Nam Dương quân liền tao ngộ một vòng mới nguy cơ, muốn nói đám người kia cũng là đen đủi. Bọn hắn sử xuất tất cả bộ liếng, thật vất vả tránh đi Kinh Châu quân mũi tên, kết quả không đợi thở một ngụm liền ngã vào Kinh Châu quân sớm đào xong hố long ở trong. Không chỉ có như thế, Văn Xính còn dặn dò dưới trướng binh sĩ làm rất nhiều thường đặt ngựa, Nam Dương quân tàn quân trô đến đều người ngã ngựa đổ. Trương Tú nhìn trong mắt đều nhanh xuất hiện, địch tướng chi giảo hoạt xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, cái này một vòng tiếp theo một vòng mưu kế là thật nhường hắn không biết làm thế nào. Bản thân Trương Tú chính là loại kia lệnh mãng phu sông pha chiến đấu hình võ tướng, gọi hắn bày mưu nghị kế, liệu địch chiến thắng là thật có chút gây khó cho người ta. Nhưng dưới mắt cái này mấu chốt, coi như Trương Tú lại không hiểu chiến sự cũng phải biết cái gì gọi là nơi đây không thích hợp ở đâu. Rút lui, nhanh rút lui, từ bỏ tất cả đồ quân lu, lập tức rời đi nơi đây. Trương Tú quát tầm lên, lại lần nữa hao tổn mấy ngàn binh mã sau, Trương Tú cái này mới xem như mang theo tàn binh bại tướng thoát đi mảnh này làm hắn trung thân khó quên địa phương. Văn Xính thì là lựa chọn thấy tốt thì lấy, cũng không tiếp tục tiến hành truy kích, mang theo bộ khúc quét dọn chiến trường sau liền quay trở về Đương Dương thành. Nhìn xem 4000 ra mặt tàn quân, Trương Tú có thể nói là khóc không ra nước mắt. Lần này Trương Tú chọn vẹn mang theo hơn vạn mã bộ binh đến đây, càng chết là xuất chinh trước hắn liền cho Viên Thuật lập xuống quân lệnh trạng, kết quả bị người đánh tới bời, đầy bụi đất, trở về bảo đảm chịu làm. Nhưng tiếp tục chờ tại đây nhất định là không được, có trời mới biết Kinh Châu quân có thể hay không tâm huyết dâng trào lại sông một đợt, cho nên Trương Tú đành phải kiên trì mang theo tàn quân quay trở về Nam Dương quân đại doanh. Cùng lúc đó, Viên Thuật ngay tại trong trướng uống vào nước trẻ, ăn mức hoa quả, tiểu sinh sống rất là hài lòng. Tính toán thời gian, này sẽ Trương Tú cũng nên đắc thắng trở về a. Viên Thuật không biết rõ cái nào gân đắc sai, đột nhiên xuất hiện một câu như vậy đến. Nhưng Khô Lâu Vương thủ hạ vẫn luôn là nhân tài đông đúc, coi như hắn nói lại không hợp thói thường đều sẽ có bám đít. Chúa công hơi dừng, chắc hẳn không cần một lát liền sẽ có tin chiến thắng truyền đến. Một gã văn lại mặt mũi tràn đầy định mà nói, "Ân, muốn là như thế." Viên Thuật nghe xong nhẹ gật đầu, lập tức lại nhấp một miếng mật nước. Nên nói hay không Viên thị cố lại hoàn toàn chính xác nhiều, tứ thế tam công tên tuổi không thể nghi ngờ là khối biển chữ vàng, cho nên Viên thị huynh đệ khả năng trắng trợn vơ vét nhân tài. Đại đa số thời điểm bọn hắn hai anh em đều không cần tự mình đi mời chào, hướng kia ngồi xuống nhân tài liền tự mình tìm tới. Nhưng trong đó chất lượng, liền đến nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau. Nếu là ném đi chất lượng không nói, đơn thuần số lượng không ai tài giỏi qua Viên thị huynh đệ. Chất lượng ưu quyết trước không cần phải để ý đến, ngươi liền nói hai người bọn họ vơ vét nhân tài nhiều hay không a. Trước hạ Đương Dương, sau khắc Nam quận, Kinh Châu ít ngày nữa liền sẽ trở thành ta vật trong bàn tay. Viên Thuật đắc ý nghĩ đến. Đang lúc Viên Thuật mặc sức tưởng tượng tương lai lúc, ngoài trướng bỗng nhiên chuyển đến thanh âm cắt ngang hắn y, báo. Chúa công, tiền tuyến chiến báo truyền về. Nghiệm. Lúc đầu y bị đánh gãy Viên Thuật còn có chút khó chịu, nhưng lúc nghe là chiến báo sau, Viên Thuật lập tức tinh thần tỉnh táo. Chúa công, ngài vẫn là mình xem đi. Trước tới báo tin thân binh mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ nói rằng. Lấy ra. Dài dòng văn tự, thế nào như cái đàn bà như thế? Viên Thuật tức giận nói. Sau khi xem xong, Viên Thuật thiếu chút nữa đem cái mũi cho tức điên. Hào tổn hơn phân nửa, đây cũng là hắn Trương Tú trong miệng nói tới công đầu. Viên Thuật giận tím mặt nói. Cái này thất phu hiện ở nơi nào? Ta muốn chém hắn tế cờ. Viên Thuật gầm thét lên. Nhìn xem nổi giận Viên Thuật, trong trướng lập tức lâm vào yên tĩnh như chết, đồ đần mới có thể tuyển vào lúc này nói chuyện. Đều cầm A. Ngôn ngữ A. Viên Thuật bị tức trực xuyên thô khí. Mặc dù hắn tài đại khí thô, có thể di động chiếc tổn thất mấy ngàn người một cái giá lớn là thật có vẻ lớn, vốn liếng lại dày cũng không chịu nổi như thế hắc. Viên Thuật tay đè chuôi kiếm, đứng dậy đảo mắt một vòng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào báo tin thẳng xuôi sẹo trên đầu. Trương Tú thất phu vì sao còn chưa có trở lại? Viên Thuật bắt hỏi. Hồi bẩm chúa công, lúc này Trương tướng quân ngay tại trở về trên đường, chắc hẳn đợi chút nữa liền có thể đến. Người thân binh này túi đầu nói rằng. Tiên đương này, bảo ngươi niệm chiến báo ngươi ở đằng kia ấp a đúng, chán sống rồi a. Viên Thuật trừng mắt người thân binh này nói. Chúa công, đi trước không biết chữ, thực sự không có cách nào niệm. Thân binh linh cơ khẽ động, nghĩ ra như thế lý do thoái thác đến. Đánh rắm. Ngươi nếu là không biết chữ, trước đó đều là quỷ cho ta niệm tình báo. Nghe ở đây, Viên Thuật lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi. Viên Thuật một cái bước nhanh về phía trước, tả hữu khai cùng vung lên bàn tay. Bảo ngươi giả mồm. Bảo ngươi không biết chữ. Bảo ngươi bại trận. Viên Thuật vừa đánh vừa chửi, tùy ý phát tiết lửa giận. Vừa mới bắt đầu nghe người thân binh này còn không có cảm giác gì, dù sao hắn cái này đống nhiên đánh thế nào cũng trốn không thoát. Có thể nghe được bại trận thời điểm. Gia hỏa này là thật có chút không kèm được, mẹ nó bại trận cùng ta có một xu tiền quan hệ à. Chương 495, phá cục phương pháp, Chu Lang Hiến kế chương 495, phá cục phương pháp, Chu Lang Hiến kế cũng may Viên Thuật lửa giận cũng không phát tiết quá lâu, nếu không thằng xui xẻo này không phải bị đánh thành đầu heo không thể. Ước chừng lấy đánh hơn 20 cái bạt tay về sau, đầy bụi đất Trương Tú gặp đúng thời quay trở về Viên quân đại doanh. Chúa công, mặt tướng cô phụ tín nhiệm của ngài, mời chúa công trách phạt. Gặp Viên Thuật, Trương Tú đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như quỷ giảm xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là ấy nấy. Ngươi mẹ nó còn có mặt mũi trở về. Nhìn xem Trương Tú bộ dáng này, Viên Thuật lập tức giận không chỗ phát tiết. dâu tóc đều lập viên thuật rõ ràng là bị tức giận, đi tới gần nhất chân chính là một cước, Trương Tú không dám tránh, bị đá lảo đảo, thiếu chút nữa nằm rạp trên mặt đất. Xuất chinh trước ngươi lời thề son sắt cùng ta cam đoan không thắng không về, kết quả đây, một vạn ra mặt tinh binh ngươi liền cho lão tử mang về 4000, ngươi xứng đáng lão tử tín nhiệm à? Viên thuật sắc mặt đỏ lên, khan cả giọng gầm thét lên. Chúa công bất giận, việc này đều là mạt tướng chi sai, muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bằng chúa công xử lý. Trương Tú cúi đầu nói rằng, tốt tốt tốt, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được đúng không? Viên thuật khó thở ngược lại cười, ngón tay Trương Tú nói, người tới a, mang xuống, chém. Viên thuật mặt nạ xương lạnh nói, văn ngôn Trương Tú giống như là sớm có đoán trước đồng dạng, vì tại nguyên chỗ không nói một lời, phản phất tại an tĩnh chờ đợi cái kia vươn cổ liền giết vận mệnh. Lúc đầu viên thuật là không muốn chạm Trương Tú, hán phục mềm văn mải, người khác lại đi theo khuyên nhủ, việc này cũng liền dơ cao để nhẹ như vậy là tiên. Nhưng viên thuật không nghĩ tới Trương Tú thế mà lại như thế chủ, đầu đều nhanh rơi mất, quả thực là không rên một tiếng. Một chốc lát này viên thuật chính là muốn tha Trương Tú đều không có bậc thang hạng, hắn mẹ nó cũng coi là phụ. Cũng may Trương Tú thuộc cấp Hồ Sa Nhi trung thành tuyệt đối, trực tiếp quỳ gối viên thuật trước mặt nói, chúa công bất giận, việc này đều là ti chức sai lầm, cùng tướng quân nhà ta không quan hệ, ngài muốn chạm liền chạm ta đi. Lúc này kỵ linh mấy người cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục, cầu khẩn viên thuật tha Trương Tú một mạng. Còn mời chúa công khoan thứ Trương tướng quân, đồng ý lập công chủ tội. Viên thuật thấy thế liền mượn bậc thang đi xuống, ngón tay Trương Tú nói, việc này tuy là không phải ngươi một người chi tội, nhưng tổn binh hao tướng chính là sự thật, hôm nay ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trọng trách 30 quân côn, ngươi có gì dị nghị không? Viên thuật quát hỏi. Trương Tú mặc dù chụp một chút, nhưng hắn cũng không phải người ngu, có thể sống dưới tình huống còn một lòng muốn chết kia không thuần là bệnh tinh thần a. Đa tạ chúa công, mặt tướng nhận phạt. Trương Tú đội bằng nói, đây là thời gian chiến tranh, lại tha cho ngươi lấy mang tội chi thân giữ lại quân tính dụng, cái này bỗng nhiên quân côn tạm thời đi lại, chờ chiến sự mà thôi lại đi trách phạt. Viên thuật lên tiếng nói, mặt tướng bái tạ chúa công chi đại ân. Trương Tú hướng về phía viên thuật hành lễ nói, đi, đứng lên đi. Viên thuật tức giận nói, trung thành cùng năng lực tổng phải cần có một dạng, đã không có năng lực vậy thì cầm trung thành ngủ. Trương Tú tìm nơi nương tựa đến nay một mực là chịu mệt nhọc, là viên thuật lập xuống không ít công lao hắn mã, cứ như vậy chém hắn viên thuật khẳng định không nỡ. Bản thân viên thuật thủ hạ liền không có mấy cái có thể đánh, chém Trương Tú với hắn mà nói không có chút nào có ích, chỉ có thể là bạch mất không nhà mình cấp cao chiến lực. Nghĩ đến đây, viên thuật giận cũng hết giận không ít, dứt khoát không cùng Trương Tú so đo. Cuộc chiến này nên như thế nào đánh, chứ bị tranh thủ thời gian mô phỏng điều lệ đi ra. Tôn Sách tiểu nhi vừa mới lớn khắc hoàng tổ, đoán chừng không bao lâu Giang Hạ liền sẽ đổi chủ, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nếu không lần này liền đi không. Viên thuật đảo mắt trong trướng văn võ, sát mặt trang nghiêm nói, bờ sông Giang Đông quân thủy trại, từ lúc mấy ngày trước đây Tôn Sách thống kích hoàng tổ sau, Giang Hạ quân liền rút vào công sự phòng ngự bên trong không chịu thò đầu ra. Tôn Sách xuất bộ công mấy lần, nhưng đều chưa lấy được quá lớn thành tích. Công cần như thế nào mới có thể đem Giang Hạ quân dẫn ra ngoài? Như thế hao tổn cũng không phải cái biện pháp a. Tôn Sách mang bộ mặt sầu thảm nói, chúa công mặc ưu, lại cho Du suy nghĩ một phen. Chu Du lên tiếng nói, một lát sau, Chu Du hai mắt tỏa sáng, bước nhanh về phía trước đối với Tôn Sách dị thay một phen. Tôn Sách nghe xong lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, đối với Chu Du hỏi, công cần, kế này coi là thật có thể thực hiện? Văn ngôn Chu Du cũng không biểu lộ ra quá nhiều khẳng định vẻ mặt, bởi vì chuyện này trong lòng của hắn cũng có chút không chắc, có thể thành hay không còn chưa thể biết được. Chúa công, vì kế hoạch hôm nay, tạm thời coi là ngựa chết làm ngựa sống ý đi, trừ cái đó ra Du cũng không biện pháp quá tốt. Chu Du nghĩ nghĩ nói rằng, trầm mặc chốc lát như sau, Tôn Sách dò hỏi, công cần coi là ai có thể trong lúc trách nhiệm? Việc này lớn, lại cho Du suy nghĩ một phen. Chu Du nghe xong cũng không trực tiếp cho ra đáp án. Việc này cần từ có phân lượng người đi chấp hành, nếu không địch nhân căn bản sẽ không tin tưởng, bọn hắn nếu là không tin vậy liền rất khó có hiệu quả. Chu Du chậm rãi nói rằng, tại công cần xem ra, người nào mới tính có phân lượng? Tôn Sách phụ hỏi, Đương Nhu, Nghĩa Công, Công Phúc tướng quân đều có thể. Chu Du đáp, văn luôn Tôn Sách lập tức ngồi không yên, hồi náo. Ta ha có thể gọi mấy vị thuốc phụ người đang ở hiểm cảnh. Việc này cũng là không oán Tôn Sách phá phòng, Trình Phổ ba người bọn hắn đều là Tôn Kiên lao đệ mình, tất cả đều là Tôn Sách thuốc bối, hơn nữa cũng đều không phải là tiểu nhân hình, cũng không phải là chấp hành như thế nhiệm vụ nhân tuyển tốt nhất. Hơn nữa dưới mắt Trình Phổ cùng Hàn Đăng đều bên ngoài xuất bộ chinh chiến không ở đây chỗ, cho nên Chu Du kia lời nói cơ hồ liền là hướng về phía Hoàng Cái nói. Không đợi Chu Du mở miệng, Hoàng Cái liền sụ mặt đứng lên, chúa công, ngài lời ấy ý gì? Chúa công, ngài chẳng lẽ coi là lão phu không có cách nào xách đao ra trận? Liêm Pha năm hơn bát tuần còn có thể bỗng nhiên ăn nấu gạo cân thịt, khoác lên ngựa giết địch, lão phu vừa đến tuổi 40, vì sao không thể thay ngài phân ưu? Hoàng cái này sóng tam liên trực tiếp cho Tôn Sách làm cứng miệng không trả lời được. Tôn Sách điểm xuất phát mặc dù là tốt, nhưng Hoàng Cái biểu thị ngươi trước chia ra phát, ta không muốn nghe. Thấy Tôn Sách im lặng không nói, Hoàng Cái không người nói, mời chúa công cho phép mạt tướng xuất chiến, cho mạt tướng một cái bắt trước tiên hiển cơ hội. Văn ngôn Tôn Sách mặt lộ vẻ khó xử, thúc phụ ngươi hiểu lầm, đây không phải xuất chiến sống, công cần mưu kế là khiến người trá hàng xung làm nội ứng, tìm cơ hội mở ra quân địch cửa trại thả ta quân đi vào. Vậy lao phu cũng được a, cái này có cái gì khó? Chúa công là sao như thế do dự? Hoàng Cái khó hiểu nói. Tôn Sách thở thật dài, ai? Công cần coi là trực tiếp đi ném dễ dàng khiến người hoài nghi, cho nên hắn muốn chế tạo ra một bộ nội chiến sau bị tức giận trốn đi chi cảnh, lấy lừa gạt địch nhân tín nhiệm. Mà vì gia tăng tin phục độ, Công Cẩn muốn nhường người chấp hành chịu bỗng nhiên quần côn sau lại đi rời đi, lần này thúc phụ biết vì sao ta không muốn để ngươi đi đến a. Tôn Sách nói tiếp. Hoàng Cái nghe xong lơ đến nói, này, ta cho là nhiều đại sự đâu, không phải liền là dừng lại quần côn sao? Cái này có gì ghê gớm đâu. Chúa công, việc này giao cho lão phu ngươi liền yên tâm đi. Nhìn xem kích động Hoàng Cái, Tôn Sách biết mình không cần quên nữa, việc đã đến nước này, hắn còn có thể lại nói cái gì? Lúc nào thời điểm đánh? Nắm chặt động thủ đi, lão phu roi sắt sớm đã đói khát khó nhịn. Hoàng Cái hưng phấn nói, ách, cái này trước không đổi, Hoàng tướng quân. Chu Du sờ lên cái mũi, có chút lung tung nói, bên trên đuổi tử bị đánh không hiếm lạ, dù sao luôn có loại kia phạm tiện, nhưng bị đánh còn cao hứng như vậy hắn vẫn là lần đầu thấy. Du trước cùng ngài giao phó một phen, sau đó lại đánh cũng không muộn. Chu Du giải thích nói, Công Cẩn chỉ cần phân phó, việc này lão phu nhất định làm thật xinh đẹp. Hoàng Cái vỗ ngực nói, chương 496, kế tên cổ nhục, trước mặt mọi người trở mặt chương 496, kế tên cổ nhục, trước mặt mọi người trở mặt. Sau đó Chu Du tại cùng Tôn Sách, Hoàng Cái trò chuyện quá trình bên trong lại hoàn thiện một phen kế hoạch, đem lửa dối mở cửa trại đổi thành sử dụng hỏa công. Bất chi bất giác, bánh xe lịch sử một lần nữa lăn hướng nguyên bản phương hướng, khác nhau chỉ là khổ nhục kế sử dụng đối tượng đã xảy ra cải biến. Lâm trước khi động thủ, Chu Du rất là ấy này nói, lần này gọi tướng quân chịu khổ. Hoàng Cái nghe xong nghiêm mặt nói, Công Cẩn không cần như thế, nào đó chịu tôn thị ân trọng, chớ nói chịu bỗng nhiên quân côn, liền xem như máu chảy đầu rơi cũng không oán hối hận. Tướng quân cao nghĩa, tại hạ bội phục. Chu Du chắp tay nói, người ta đều là chúa công hiệu lực, những lời khách sáo này liền không cần phải nói. Hoàng Cái khoát tay áo, lập tức đi lên trước vô vỗ Chu Du bả vai. Hoàng tướng quân, việc này lớn, chớ muốn nói cho những người khác, việc này chúa công ngươi ta ba người biết liền có thể, để tránh tiết lộ phong thanh. Chu Du dặn dò, Công Cẩn cứ yên tâm, trong đó lợi hại nào đó tự nhiên hiểu được. Hoàng Cái nghe xong nhẹ gật đầu. Ngày kế tiếp quân nghị bên trên, Chu Du trước mặt mọi người nói rằng, các tử hoàng tổ cư địa lợi tử thủ, muốn đánh hạ Giang Hạ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, không bằng tạm thời đem nó gác lại, trước công trường xa, chờ quay đầu lại đối phó hoàng tổ cũng không muộn. A, lão chúa công hơn phân nửa chính là chết tại hoàng tổ thất phu trong tay, bây giờ là lão chúa công báo thù rửa hận cơ hội bày ở trước mắt, nhưng ngươi nói đổi công nơi khác, trong miệng ngươi chỗ nôn chính là nhân nôn. Chưa đám người mở miệng, Hoàng Cái liền nổi giận đùng đùng đứng dậy, ngón tay Chu Du trực tiếp mở phun. Bộ này lý do thoái thác là bọn hắn lúc trước liền nghiên cứu tốt, Hoàng Cái đã sớm có thuộc đầu, đem nó nhớ kỹ tại tâm. Văn Luân Chu Du giận tí mặt, Hoàng Công Phúc, đối ở chiến sự ngươi có thể đưa ra khác biệt cái nhìn, nhưng ngươi vì sao vô cớ nhục ta? Chủ tọa bên trên Tôn Sách mặt âm trầm không nói một lời, cái khác văn võ thấy thế vội vàng cúi đầu giữ yên lặng. Chu Du là mới phát phái đại biểu, thâm thụ Tôn Sách coi trọng cùng tín nhiệm. Hoàng Cái thì là lao khổ công cao lạc hậu nhân vật, hai phe này bọn hắn ai cũng đắc tội không nổi. Nhục ngươi thế nào? Ngươi một nhóc con miệng còn hôi sữa, sao dám nói bừa đoán? Hoàng Cái cười lạnh nói, năm đó nào đó theo lão chúa công Nam Trinh bắt chiến thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn đâu. Hoàng Cái trực tiếp đem chảo phúng hiệu quả kéo căng, khóe môi nết lên nồng đậm kinh thường. Nghe ở đây, Tôn Sách lập tức vô bàn đứng dậy, im ngay. Hoàng Cái, ngươi qua. Nhìn xem các mắt nhìn chừng chừng Tôn Sách, Hoàng Cái diễn kỹ bạo dạng, trên mặt viết đầy nghi hoặc. Chúa công, ngài lại vì cái này tiểu nhi trách cứ nào đó? Hoàng Cái rất là bất tức hỏi. Mặt âm trầm Tôn Sách cất cao giọng nói, ta không thiên vị bất luận kẻ nào, nhưng ngươi hôm nay làm hoàn toàn chính xác thực qua. Tốt tốt tốt. Chúa công ngài nói nào đó làm sai, kia nào đó liền sai. Hoàng Cái kéo lên khoẹt miệng tự rêu cười cười, nhìn qua rất là lòng chua xót. Tôn Sách ánh mắt nhập câu, mạnh mẽ nhìn xem Hoàng Cái nói, đã ngươi biết sai rồi, vậy ta phạt ngươi nhưng có lời bán giận. A, nào đó cái mạng này đều là Tôn gia, chớ có nói phạt, chính là ngài chém nào đó cũng tuyệt không nửa câu bực tức. Hoàng Cái quẹt miệng nói rằng, Tôn Sách khó thở ngược lại cười, chiếu ngươi nói như vậy, cũng là ta xử trí có sai lầm bất công. Ngài nói quá lời, nào đó vạn không dám bố trí chúa công. Hoàng Cái hoàn toàn thất vọng. Tôn Sách nghe xong lúc ấy liền nổ, kéo ra ngoài, trọng trách 50 quân côn, không nhọc người bên ngoài đạo thủ, nào đó có chân, chính mình đi chính là. Nói xong, Hoàng Cái trực tiếp đi ra ngoài. Vừa đi, Hoàng Cái vừa bắt đầu thoát ý giải giáp, Tôn Sách thấy sau bị tức khỏe mắt điên cuồng có gấp. Chúa công, đại chiến trước mắt, hoàng tướng quân cái này đống nhiên quân côn có thể đi đầu đi lại, chờ chiến thôi lại đi trách phạt. Lăng Thao thận trọng hỏi. Tôn Sách điên cuồng vỗ bàn, trong miệng hô, ngậm miệng. Cái nào còn dám nhiều lời, liền cùng Hoàng Cái cùng nhau bị phạt. Thấy Tôn Sách thái độ kiên quyết, Lăng Thao đành phải chắp tay lui về tại chỗ. Rất nhanh bên ngoài liền vang lên lốt bốt thanh âm, Hoàng Cái cắn răng bị phạt, toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối không rên một tiếng. Chờ 50 quân côn đánh xong, Hoàng Cái phần lưng đã là máu thịt bé bét, sau đó bị thân binh khiêng đi tìm làng trung trận trị bôi thuốc. Cái này việc sự tình náo xong, Tôn Sách quân nghị khẳng định là không có cách nào tiếp tục tiến hành, tiểu bá vương chắp tay sau lưng nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Chu Du mặt lạnh lấy không nói một lời, cái khác văn võ thấy thế vội vàng tìm do tử rời đi nơi đây. Là đêm, một chiếc thuyền nhỏ cấp tốc nhanh chóng cách rời Giang Đông quân thủy trại, xuôi gió xuôi nước thẳng đến Giang Hạ quân trại mà đi. Chờ tiếp cận sau, tuần tra thuyền lập tức đem ngăn lại. Cũng may nhờ ánh lửa, Giang Hạ quân thấy được trên thuyền treo lấy cờ trắng, nếu không một trận loạn tiễn qua đi thuyền này người trực tiếp toàn báo tiêu, khổ nhục kế không đợi bắt đầu liền trực tiếp kết thúc. Nhìn xem sáng loáng đao thương cùng chiếu lấy ánh lửa mũi tên, xung làm sứ giả Hoàng Cái thân binh nói không sợ kia thuần là lửa gạt quỷ. Dưới mắt loại tình huống này, Giang Hạ binh rất có thể sẽ trực tiếp bắn tên, đến lúc đó chờ đợi bọn hắn chính là bị bắn thành con nhím tiếp theo bị ném vào đại giang bên trong cho cá ăn. lập tức Giang Hạ binh điều khiển thuyền tiến lên, không nói lời gì đem mấy người bắt giữ buộc chặt chẽ bước vàng.
Đại ca, đừng động thủ. Chúng ta là tìm tới thành.
Dẫn đầu thân binh Hoàng Phong đội và nói.
Người liều đồng A.
Nghe kia quen thuộc khẩu âm, Giang Hạ quân đồn trưởng Triệu cũng nhịn không được hỏi.
Ai ta?
Người cũng là A đại ca.
Hoàng Phong vui mừng quá đỗi, dưới mắt loại này tha hương nộ cố chi sự tình cơ hồ có thể coi như nhiều nói hộ thân phủ.
Tại bị áp hướng đại trại trên đường, Hoàng Phong một mực tại cố gắng tìm kiếm chủ đề, hy vọng nhờ vào đó đến gia tăng bảo mệnh thẻ đánh bạc. Trên đường Triệu đều tại trong lúc nói chuyện với nhau biết được Hoàng Phong mục đích của chuyến này, nhưng cho dù là đồng hương, Triệu đều vẫn đối Hoàng Phong động cơ tồn tại nhất định hoài nghi. Triệu đều thật cũng không nói thêm cái gì, bởi vì thứ này thật giả không phải hắn một cái đồn trưởng định đoạt, cũng không tới phiên hắn quan tâm, nên như thế nào định đoạt giao cho hoàng tổ bọn người chính là. Hoàng Phong trên đường đi đầy đủ thuyết minh như thế nào liễu lo không ngừng, đại ca, ngươi nói bọn hắn 19 đường chư hầu thảo đồng thời điểm là không có điểm mục đích. Bọn hắn lại làm cái kia yêu tiêu thần, nói như vậy một đống lớn nói nhảm. Hôm nay chúng ta 19 đường chư hầu tụ tập ở này, bên trên thừa thiên ý, hạ ứng dân tâm, uống máu an thể, cùng thảo phạt đồng chắc. Như thế lao giải, tổng kết lại không phải liền là chuyện một câu nói a.
Xảo lệ hoa liền ngươi gọi đồng chắc a.
Tới tới tới, ngươi đi ra, làm lập tức.
Hoàng Phong nghiêm trang nói.
Nghe xong Hoàng Phong lời nói, xu mặt Triệu đều thật sự là không kèm được, nhịn không được phốc phốc một chút cười ra tiếng.
Đi, bớt lắm mồm, chờ hội kiến ta chủ biểu hiện tốt một chút, nếu không ta cũng không cứu được ngươi.
Triệu đều thấp giọng dặn dò.
Hoàng Phong liền vội vàng gật đầu nói, đa tạ đại ca dạy bảo, tiểu đệ định khắc trong tấm khảm.
Không bao lâu, Hoàng Phong ba người liền bị Triệu đều một đoàn người cho dẫn tới hoàng tổ vị trí. Biết được đầu đuôi sự tình sau, hoàng tổ khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh, tay cầm chuôi kiếm nói, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng dám đến đây trả hàng.
Chương 497, vòng vòng đan sen, gậy ông đập lưng ông. Chương 497, vòng vòng đan sen, gậy ông đập lưng ông. Các ngươi thật coi ta giả nên hồ đồ rồi à?
Hoàng tổ nghiêm nghị quát hỏi.
Hoàng Phong tỉnh chân ý thiết nói, tốt giáo tướng quân biết được, tại hạ đích thật là phụng ta chủ chi mệnh đến đây. Nếu là chúng ta trả hàng, như thế nào lại độc thân đến đây? Ta chủ vừa mới chịu hình hành động bất tiện, nếu không đã sớm đến tiếp ngài.
Không đợi Hoàng Phong nói xong, hoàng tổ liền không nhịn được ngắt lời hắn, thiếu cùng lao tử nói những này. Nếu là hoàng cái tên kia mong muốn đầu hàng, liền gọi chính hắn tới. Nửa điểm thành ý đều không có, lao tử dựa vào cái gì tiếp nhận hắn đầu hàng? Hôm nay ta không giết ngươi, ngươi trở về chuyển cáo hoàng cái, hắn đầu hàng lao tử không có thèm. Muốn thay đổi địa vị, vậy liền nhường hắn tự mình đến thấy ta.
Bằng không mà nói, việc này không bàn nữa.
Hoàng tổ nghiêm mặt nói.
Không đợi Hoàng Phong mở miệng, hoàng tổ liền hung hăng nói, ta nói hôm nay không giết các ngươi mấy cái, chớ có bức ta thay đổi chủ ý, Lan.
Thấy thế bị hiểu được, Hoàng Phong đành phải hướng về phía hoàng tổ thi lễ một cái, sau đó mang theo hai cái huynh đệ bước nhanh rời đi. Hoàng Phong sau khi rời đi, hoàng tổ tìm đến Trương Doãn đem việc này nói cho hắn. Trương Doãn nghe xong phản ứng đầu tiên chính là trả hàng, nơi đây tất có kỳ bạc.
Hoàng tổ vớt râu cười một tiếng, cái này kêu là làm anh hùng sợ kiến lược đồng lao phu cũng cho là như vậy.
Kia dưới mắt nên làm như thế nào?
Trương Doãn cao mày nói,
là thật là giả, trước mắt lao phu cũng phân biệt không ra.
Hoàng tổ lắc đầu cười khổ nói,
hoàng tổ cùng Trương Doãn thương nghị nửa ngày cũng không nghĩ ra như thế về sau, cuối cùng hai người bọn họ hợp lại kế, là thật là giả chờ nhìn thấy hoàng cái liền biết, bằng không hắn hai tại cái này suy nghĩ nát óc cũng quá sức có thể nghiên cứu minh bạch.
Chờ trở về sau, Hoàng Phong trước tiên đem hoàng tổ lời nói bẩm báo cho hoàng cái.
Hoàng cái nghe xong không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, hắn ngược không phải sợ chết, mà là dưới mắt tình huống này hắn liền đi đường đều đi không thành, chỉ có thể bị người cho nhấc đi. Nghĩ nửa ngày hoàng cái cũng không nghĩ ra như thế về sau, thế là hắn lui tả hữu, chỉ để lại tín nhiệm nhất một gã thân binh. Người này chính là Hoàng Phong, hắn không chỉ là hoàng cái thân binh, càng là hoàng cái tộc đệ.
Hoàng Phong tuy có chút văn không thành võ chẳng phải, nhưng lại thắng ở trung thành cùng cơ linh, cho nên nhiều năm như vậy hoàng cái vẫn luôn đem hắn mang theo trên người.
Ngươi đi một chuyến, đem đầu đuôi sự tình toàn bộ cáo tri công cần, chú ý đến chút, chớ có gọi người bên ngoài nhìn thấy.
Hoàng cái thấp giọng nói.
Nặng.
Hoàng Phong chắp tay nói.
Xem như trá hàng kế hoạch người tham dự, Hoàng Phong đồng dạng là người biết chuyện một trong, hoàng cái gọi hắn đến hỏi kế Chu Du hợp tình hợp lý. Mặc dù Chu Du trước đó liền nói cho hoàng cái muốn giữ bí mật, nhưng Hoàng Phong xem như người liên hệ, không cho hắn biết tình hình thực tế có chút không thực tế. Tiến đến hỏi qua Chu Du sau, Hoàng Phong đem Chu Du cho ra trả lời chắc chắn chuyển đạt cho hoàng cái nghe xong âm thầm nhẹ gật đầu. So ra mà nói hoàng cái đầu óc cũng không được khá lắm dùng, cho nên Chu Du nói cái gì hắn làm theo liền có thể, ngược lại Chu Du có đạo lý của hắn, hơn nữa lớn nhiều tình huống hạ nơi này nhi hắn đều nghĩ mãi mà không rõ, cho nên hoàng cái dứt khoát liền cũng không lãng phí kia tế bào não. Ngày kế tiếp ban đêm, mấy cái thân binh lén lút đem hoàng cái theo trong trại cho mang lên trên thuyền nhỏ. Lập tức chiếc này thuyền nhỏ giơ lên buồm, phủ lên cờ trắng, nhóm lửa chiếu sáng bó đuốc, thẳng đến Giang Hạ thủy trại mà đi. Cho dù là thân binh đã tại hết sức khống chế thuyền, có thể thực hiện thuyền quá trình bên trong sóc này không thể tránh được, cái đồ chơi này dù ai mở đều là như thế. Chạm đến vết thương hoàng cái bị đau mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn không hổ là ngành hán, đều đau thành cái này dạng hắn sửng sốt không rên một tiếng, nhìn mấy tên thân binh liên tục tắt lưới, bội phục không thôi. Chờ hoàng cái một đoàn người đến Giang Hạ thủy trại sau, tuần tra Giang Hạ binh lập tức đem thuyền con của bọn họ cho ngăn lại. Hôm nay đang trực cũng không phải là Hoàng Phong đồng hương Triệu Đều, vốn là muốn tiến lên bắt chuyện Hoàng Phong ngượng ngùng lui trở về. Tại Hoàng Phong tiến lên phía trước nói minh ý đồ đến sau, trước đó liền được phân phó Giang Hạ binh lập tức đem bọn hắn dẫn đến hoàng tổ vị trí. Nghe nói hoàng cái tự mình đến đây, hoàng tổ không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc. Hôm nay hoàng tổ minh tư khổ tưởng dòng dã một ngày,
cuối cùng kết luận hoàng cái là trá hàng, sau khi bị nhìn thấu liền sẽ không lại tới, thật không nghĩ đến hoàng cái thế mà thật tới. Không biết định chắc chắn được hoàng tổ đội vàng phái người tìm tới Trương Doãn, hy vọng Trương Doãn cùng hắn cùng một chỗ bàn bạc việc này nên lựa chọn như thế nào. Hai chương này tất cả đều là họ hoàng, hoàng cái, hoàng tổ, hoàng phong, nếu như làm lăn lộn tiền toái lao ca nhóm tại hạ sai, thứ lỗi. Trương Doãn nghe xong cũng ngộng, hắn cùng hoàng cái suy nghĩ không sai biệt lắm, căn bản không có suy nghĩ hoàng cái sẽ đến tự chui đầu vào lưới. Nhưng ngộng về mộng, người ta đến đều tới, hai người bọn họ khẳng định đến lộ diện đi chào hỏi một phen. Đi trên đường, hoàng tổ đối Trương Doãn dị thái nói, ta muốn trước lừa hắn một phen, nhìn xem có thể hay không đem lời nói thật dọa cho đi ra, Trương huynh ý như thế nào? Đây là hiếm có chi diệu kế, liền theo hoàng huynh ngươi nói xử lý. Trương Doãn nghe xong hai mắt tỏa sáng, không ngừng gật đầu. Nghe xong Trương Doãn khen tặng lời nói, hoàng tổ bước dâu cười một tiếng, hiển nhiên là đắc ý cực kỳ. Không đợi hoàng tổ chân dạo bước tiến lên trong phòng, cái kia thanh âm phách lối liền vang lên, tả hữu ở đâu? Đem cái này trá hàng thất phu mang xuống, băm cho chó ăn. Ngươi cái này thất phu thật to gan. Vậy ngươi vụng về trá hàng kế sách đã bị ta nhìn thấu, sao dám lại đến hí khinh tại ta? Hoàng tổ phẫn nộ quát. Hoàng cái nghe xong sắc mặt không thay đổi, nghiêng cổ nhìn về phía hoàng tổ, đường đường giang hạ chi chủ, liền chỉ có điểm này khí lượng a. Nếu là như vậy, vậy ngươi liền sớm làm đem ta chém a, ngược lại cùng ngươi cái loại này bọn chuột nhắt cũng không cách nào đồng như đại sự. Hoàng cái trầm trọng nói. Văn luôn hoàng tổ có chút không nhịn được mặt, trừng trong mắt nghiêm nghị nói, tốt. Nói miệng không bằng chứng, đã ngươi là thật tâm đầu hàng, vậy ta chi nghi vấn ngươi có dám đáp. Đúng vậy. Muốn hỏi cái gì ngươi chỉ quản luôn lời nói. Hoàng cái bình tĩnh tự nhiên nói. Hoàng tổ quát hỏi, ngươi đã là tôn thị gia thần, tại sao lại làm ra cái loại này bội chủ đầu hàng địch sự tình? Tôn sách tiểu nhi tin vào định thần chi ngôn, trước mặt mọi người trách cứ ta không nói, còn phạt ta 50 quân côn, khiến cho ta mất hết thể diện, ta cho nên chủ đều chưa từng đối đãi như vậy ta, hắn chỗ này dám như thế. Hoàng cái nổi giận đùng đùng nói. Hoàng tổ nghe xong nhẹ gật đầu, ta nếu là tiếp nhận ngươi tiếp nhận đầu hàng, ta có thể được cái gì? Ta bản bộ 3000 tinh binh, lớn nhỏ thuyền hơn trăm, khí giới lương thảo một số. Hoàng cái đáp. Hoàng tổ nghi ngờ nói, ngươi có thể ở tôn sách dưới mí mắt đem người mang ra? Bình thường tình huống tự nhiên không thể, nhưng nếu là người của ta đang trực đâu? Hoàng cái hỏi ngược lại. Văn luôn hoàng tổ bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Thời gian kế tiếp bên trong, hoàng tổ lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng Chu Du đối với mấy cái này sớm có đoán trước, hoàng cái lúc trước liền đã tiếp nhận diễn luyện, cho nên trả lời không có chút nào chỗ sơ suất. Thấy hoàng cái thần thái tự nhiên, đối đáp trôi chảy, hoàng tổ cùng Trương Doãn hai người để phòng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Hoàng tổ đi lên trước ngồi xuống đối hoàng cái nói rằng, việc này như thành, sau này ngươi ta lợi dụng gọi nhau huynh đệ, cái này giang hạ chức vụ, tùy ngươi chọn tuyển. Ghé vào trên càng cứu thương hoàng cái lắc đầu, ta ném ngươi không cầu việc khác, quan to lộc hậu ta toàn diện không có thèm, chỉ mong lấy có thể ra trong lòng cơn giận này. Tôn sách là ta cho nên chủ chi tử, xem ở cho nên chủ trên mặt mũi, ta sẽ không xuống tay với hắn, nhưng này Chu Du, ta nhất định phải đem hắn ngàn đao bầm thây. Hoàng cái đằng đằng sát khí nói. Hoàng tổ vừa cười vừa nói, tới ngày đó, Chu Du tiểu nhi mặc cho người xử trí. Chương 498, vạn sự sẵn sàng, cường công đương dương. Chương 498, vạn sự sẵn sàng, cường công đương dương. Đang nói về ngày nào trước tới nhờ và thời điểm, hoàng cái lấy không rõ ràng ngày nào bản bộ nhân mã đang trực làm lý do, cáo chi hoàng tổ trước khi hắn tới sẽ phái người sớm thông chi. Mắt dưới hành động hoàng cái cũng định không xuống, bởi vì hỏa công cần phải mượn sức gió, tại hướng gió xác định trước đó cái nào cha cũng không dám làm hỏa công kế sách. Không đốt lấy địch nhân không sao, nhưng lan đến gần phe mình liền muốn mệnh. Cho nên việc này hắn còn phải trở về cùng Chu Du thương nghị một phen, chờ rõ ràng hướng gió lại đi quyết định. Bị giao động về hoàng tổ cũng không nghĩ nhiều, cười ha hả đáp ứng. Bản thân liền không thế nào thông minh, Trương Doãn cũng giống như thế, cùng hai đồ đần như thế đem hoàng cái đưa đến cửa trại chỗ. Bên ngoài nhiều người nhiều miệng, ta hai người chỉ có thể đưa tới đây. Hoàng tổ lôi kéo hoàng cái tay nói rằng, chờ ngày sau được chuyện, người ta huynh đệ lại đem rượu nôn hoan. Trương Doãn cũng là nói rằng, tuy nói hoàng cái chỉ có thể mang 3000 người tìm tới, nhìn như không cách nào đối với cục diện chiến đấu sinh ra ảnh hưởng quá lớn, nhưng nhìn chung toàn cục nó ý nghĩa lại không phải bình thường. Có Giang Đông quân phản bội cái này 3000 người, nguyên bản cố thủ thủy trại hoàng tổ liền có thể cân nhắc xuất binh phản kích. Giang Đông quân một mực giảng cứu đều là binh quý tinh bất quý đa chung vào một chỗ, tổng cộng cứ như vậy mấy vạn nhân mã. Nếu không phải bằng vào viễn siêu thường nhân đơn binh chiến lực, Tôn thị căn bản không có cách nào xưng bá Giang Đông. Chỉ tiếc Tôn thị hai đời người khổ tâm kinh doanh đều bị Tôn 10 vạn hủy hoại chỉ trong chốc lát, chen ép Chu Du, dồn bỏ Minh Ước, sát hại quan vũ cùng thiếu chút nữa bị Trương 800 tù binh chờ một hệ liệt quang huy sự tích, tất cả đều xuất từ Tôn quyền chi thủ. Có thể nói Trương Liêu có thể đi vào miếu quan công, là mắt xanh nhi mạnh mẽ dựa vào sức một mình đưa vào đi. Đương nhiên, Bạch Lang Sơn chịu làm bị kia cũng có nhất định công lao, nhưng theo tầm quan trọng đi lên nói khẳng định không bằng mắt xanh nhi. Trận giặc này đánh xong, Trương Liêu có thể tự hào nói một câu, 800 đối 10 vạn, ưu thế tại. Xét về chính văn, lần này Giang Đông quân bản thân liền không có dốc toàn bộ lực lượng, đi ra đánh trận khẳng định phải giữ lại người giữ nhà, việc này không thể nghi ngờ. Nếu không một khi bị người trông nom việc nhà cho trộn, vậy coi như thật bà so quý hơn nữa, Tôn sách chia binh hai đường tiến quân, chia binh qua đi có thể chiến chi sĩ tiến một bước giảm bớt. Nếu là hoàng cái mang theo thủ hạ phản bội, hoàng tổ liền có lòng tin cùng Tôn sách tách ra vào tay, phân ra thắng bại cao thấp đến. Bởi vậy hoàng tổ cùng Trương Doãn mới đúng hoàng cái coi trọng như vậy, tại hai người trong mắt, hoàng cái chính là kia thay đổi xu hướng suy tàn, giải quyết dứt khoát thắng bại tay. Trở về Giang Đông quân thủy trại sau, hoàng cái đem chuyện đã xảy ra toàn bộ cáo chi Tôn sách cùng Chu Du. Tôn Sách hai người nghe xong vui mừng quá đỗi, phá cục phương pháp cái này không liền đến sao? Nhưng như là Tiền Văn nói tới như vậy, hỏa công nhất định phải tại hướng gió minh xác điều kiện tiên quyết tiến hành, cho nên khi nào động thủ còn phải hào hào thương thảo một phen. Chu Du tại dùng kế cùng đánh trận phương diện hoàn toàn chính xác có trên đời hiếm thấy tài hoa, nhưng xem sao việc này là thật không phải hắn cường hạng, cho nên hỏa thiêu giang hạ thủy trại việc này đứng đắn còn phải một hồi mới có thể tiến hành. Nam quận, Nam Dương quân doanh địa. Tại Trương Tú đại bại mà về sau, Viên Thuật liền từ bỏ đấu tướng dự định. Trương Tú là dưới tay hắn số một chiến tướng, liền Trương Tú trong thời gian ngắn đều bắt không được Văn Xính, kia lại nói tiếp đấu tướng liền không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu là trực tiếp cứng đối cứng làm, Kinh Châu quân lại tại Đương Dương thành chữ hàng đại lượng binh mã, cường công sinh ra thương vong chắc chắn sẽ không nhỏ. Càng chết là Viên Thuật thủ hạ mưu sĩ đều không có thể dùng kế sách, khí Viên Thuật chửi ầm lên, trực tiếp tiến vào đỏ ấm trạng thái. Ngày bình thường các ngươi đều là ăn nói khéo léo, vì sao giờ phút này tất cả đều thành câm điếc? Lao tử nuôi các ngươi là làm ăn gì? Chỉ là một cái Đương Dương liền trở thành chướng ngại vật. Nếu là như vậy, vậy dứt khoát thu binh về Nam Dương tính toán. Viên Thuật giận không kìm được nói. Diêm Tượng kiên trì chắp tay nói, thuộc hạ vô năng, khẩn cầu chúa công bớt giận. Bớt giận? Ta lấy cái gì bớt giận? Mỗi ngày người ăn ngựa nhai tiêu hao nhiều ít lương thảo người tình tưởng a? Lão tử có bao nhiêu vốn liếng đủ như thế hô hố? Viên Thuật gầm thét lên. Diêm Tượng cúi đầu nói, chúa công cho bẩm, Đương Dương mặc dù tính không được cái gì kiên thành, nhưng Văn Xính ở trong thành chữ hàng trọng binh, số lượng cùng khí giới cũng không so quân ta kém bao nhiêu. Lập tức Diêm Tượng nói tiếp, lựa chọn cường công tổn binh hao tướng không nói, còn chưa nhất định có thể hay không đánh hạ, thuộc hạ đề nghị làm mưu lợi phá địch. Ta mẹ nó cũng là muốn lấy xảo phá địch, nhưng các ngươi nghĩ cách đi ra a? Chẳng lẽ lại trong miệng ngươi xảo chính là chờ ở tại đây Văn Xính hiến thành đầu hàng a? Viên Thuật nghe xong càng tức giận hơn, râu ria thiếu chút nữa bệnh đến trên mũi. Diêm Tượng trầm mặc một lát, mà rồi nói ra, mời chúa công cho thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ chắc chắn nghĩ ra sách lược vẹn toàn đến. Mà thôi, chỉ nhìn các ngươi xem như không trông cậy được vào. Tỉnh táo lại, Viên Thuật đình chỉ nổi giận, có chút nản lòng thoái chí nói, truyền lệnh xuống, ngày mai 3 canh nấu cơm, 4 canh chỉnh quân, canh 5 xuất lý. Viên Thuật cất cao giọng nói. Văn Nôn Diêm Tượng liền đội vàng quyết nhủ, chúa công, cường công không thể làm, xin ngài nghĩ lại a. Ngậm miệng. Viên Thuật còn chưa hoàn toàn dập tắt lửa giận lại bị Diêm Tượng điểm một tia ngọn lửa nhỏ. Bảo ngươi bày mưu tính kế ngươi đúng, ta muốn cường công khắc địch ngươi lại nhảy ra ngăn cản, vậy trận này ngươi muốn làm sao đánh? Ân, thất phu. Viên Thuật ngón tay Diêm Tượng nổi giận nói. Diêm Tượng bị Viên Thuật mắng cứng miệng không trả lời được, đành phải chắp tay lui về tại chỗ. Trận chiến này Kỷ Linh là chủ tướng, Trương Vân mặc trò phó tướng, Trương Tú lập công chỗ tội, xung làm tiên phong, xuất bộ giành trước. Các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, tranh thủ ngày mai phá thành. Dám can đảm đến trễ chiến cơ người, định trảm không dung tha. Viên Thuật lạnh mặt nói. Kỷ Linh chờ đem vội vàng chắp tay nói, nặc. Đi, đều cho ta xéo đi, trở về dẫn quân bị đánh đi. Viên Thuật khoát tay nào nói. Thuộc hạ, mặt tướng cáo lui. Trong trướng đám người liền vội vàng hành lễ rời đi. Hôm sau, ban ngày canh năm, hai vạn Nam Dương quân ra đại doanh, thẳng đến Đương Dương thành mà đi. Trương Tú xách ngược trường thương đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, Trương Vân ở vào cuối hàng vị trí, cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, Kỷ Linh thì là ở giữa áp trận. Được trinh sát bẩm báo sau, Văn Xính ra lệnh một tiếng, Đương Dương thành lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nguyên bản hi hi ha ha dựa vào tường thành nói chuyện trời đất quân coi giữ nhóm lập tức biến nghiêm túc lên, cấp tốc về tới trên vị trí của mình. Kinh Châu binh nhóm một bên kiểm tra khí giới, vừa thỉnh thoảng khẩn trương nhìn về phương xa. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, liều mạng tranh đấu lập tức bắt đầu, nói không khẩn trương kia thuần là lừa gạt quỷ. Nhưng đây là chức trách của bọn hắn, cũng là bọn hắn tránh cũng không thể tránh số mệnh, cuộc chiến này bọn hắn muốn đánh cũng phải đánh, không muốn đánh vẫn là đến đánh. Muốn làm đào binh trước tiên cần phải cân nhắc một chút thân pháp của mình, đốc quân đội đao thương cùng cung nỏ cũng không phải bài trí. Đương Dương thành đầu, thành chói xin can bị chất đống tại quân coi giữ có thể đụng tay đến chỗ lấy thuận tiện lấy dùng. Trên tường thành, đao thuẫn thủ hết sức chăm chú, trường thương binh vận sức chờ phát động, cung thủ nhóm nhìn chằm chằm, nỏ thủ nhóm đằng đằng sát khí. Phụ trách ném đá lực sĩ vén tay áo lên, lộ ra trên cánh tay cơ bắp, mỗi người bên chân đều chất đống lấy đại lượng gỗ lăn. Hơn 10 miệng nấu lấy vàng lòng nồi sắt phía trên tràn ngập mùi nồng nặc, hít sâu một hơi đều là hương thơm. Chương 499, Đương Dương công thành, đẫm máu chi chiến. Chương 499, Đương Dương công thành, đẫm máu chi chiến. Các tướng sĩ, giữ vững tinh thần đến, cùng ta ngăn địch. Xét ngược trường đao, Văn Xính cất cao giọng nói, chờ lui quân địch, bản tướng cùng các ngươi không say không về. Văn Xính vung tay cao giọng nói, nguyện theo tướng quân tử chiến. Kinh Châu binh nhóm nghe xong ý chí chiến đấu sục sôi, lòng tràn đầy chờ mong. Bọn hắn mong đợi cũng không phải kêu bỗng nhiên không say không về thật rượu, mà là chiến hậu còn có thể sống được. Tại cái này thiếu ăn thiếu mặc niên đại, có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly uống một trận rượu tất nhiên không dễ, nhưng cùng sinh tử so sánh, những này liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Bất cứ lúc nào còn sống đều là thứ nhất sự việc cần giải quyết, nếu là tính mất mạng, như vậy mọi thứ đều đem không thể nào nói đến. Đông đông đông. Nam Dương quân chủ xoay chỗ, mấy chục tên mình trần tay chống ra sức gõ vang chống trận, dường như đang vì trận này tức sắp đến chiến đấu viết lên nhạc dạo. Đương theo lấy dầu có tiết tấu nhịp chống âm thanh, Nam Dương binh kết thành mấy cái phương trận, không nhanh không chậm hướng phía trước thúc đẩy lấy. Dưới mắt bọn hắn khoảng cách Đương Dương thành còn có đoạn khoảng cách, lúc này toàn lực bắn bọn thuần là có cái kia bệnh nặng. Cái này cùng chạy thi đấu trước đó làm nóng người khâu đem khí lực toàn dùng hết không sai biệt lắm, phàm là có chút đầu óc cũng không thể làm loại chuyện này. Nhưng khi đã tới dự định vị trí sau, đè vào phía trước nhất Nam Dương binh liền lập tức bắt đầu gia tốc, mở ra hai chân chạy vội hướng về phía trước. Thả. Chờ Nam Dương binh tiến vào tầm bắn, Kinh Châu quân doanh quan môn lập tức gần cổ lên hạ lệnh. Nương theo lấy dồn dập tiếng gào, chuẩn bị đã lâu người bắn nỏ nhóm lập tức đem sắc bén mũi tên bắn ra. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời tiếng xé gió bên tai không dứt, ngay tại công kích Nam Dương binh nhóm liên tục không ngừng giơ lên tầm chắn. Gặp tình hình này, hơi hơi kéo sau chút, đẩy công thành xe Nam Dương binh lập tức đã ngừng lại bước chân, khiêng đụng một lực sĩ nhóm cũng giống như thế. Dưới mắt bọn hắn ngay cả mình đều còn bảo hộ không được, thì càng đừng đề cập những này cổng kiện khí giới công thành. Tại Kinh Châu quân tùy ý khuynh tả mưa tên thời điểm, định lấy đại thuẫn Nam Dương binh nhóm ngay tại chật vật hướng phía trước thúc đẩy lấy. Giữa tại đồng bạn dùng huyết đục mở ra con đường bên trên, Nam Dương binh trong lòng có bi phẫn, cũng gặp nạn qua, mê mang cùng sợ hãi. Còn bắn. Chờ khoảng cách song phương tiếp cận sau, Nam Dương quân doanh quan lập tức hạ đạt đối xạ chỉ lệnh. Cứ việc thấp đánh cao có lấy rất nhiều không tiện, nhưng giờ phút này bọn hắn có thể làm 10 phần có hạn, cái này đã có thể tính là tối ưu lựa chọn. Tại thang mây đáp tốt sau, bỏ thương sách đao Trường Tú cao giọng quát, các huynh đệ, các ngươi đông luyện 39, hạ luyện tam phục, không phải là vì giành trước chi vinh quang a. Người ta đều là giáp kiên binh lợi, dũng mãnh thiện chiến chi đồ, nhiều lời nói ta liền không nói nhiều. Chúa công có lời, giành trước đương dương người, quan thăng ba cấp, thưởng thiên kim. Theo ta đăng thành, chém tướng bạc cờ, lập bất thế công. Vừa dứt tiếng, một đám Nam Dương giành trước đều là mặt đỏ tới mang thai nói, giết a. Cái gọi là hâm rượu hồng nhân mặt, tiền tài động nhân tâm dưới mắt bánh vẽ không thể nghi ngờ là ích lợi tối đại hóa thời điểm. Tuy nói Trương Tú thoại thuật chẳng ra sao cả, nhưng bọn này giỏi về liều mạng giành trước vẫn như là ăn phải thuốc lắc, dường như vinh hoa phú quý đang ở trước mắt. Mắt thấy địch nhân thang mây gác ở trên tường thành, nhưng Văn Xính cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ mặt bối rối, bởi vì tại trận công kiên lúc xảy ra loại thực tế này là lại bình thường bất quá. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến, bọn này thất phu đã đánh tới nhà chúng ta cửa. Các huynh đệ, có dám theo ta một đạo, giết đến bọn hắn mảnh giáp không được trở về. Văn Xính đứng chắp tay, trong miệng cao giọng nói. Nghe xong Văn Xính lời nói, thủ thành Kinh Châu quân đều là lớn chịu cổ vũ, gân cổ lên hô, nguyện theo tướng quân tử chiến. Thời gian kế tiếp bên trong, đương dương thành như là cối xay khổng lồ đồng dạng, không chút kiên kỵ thôn vệ lấy song phương binh sĩ tính mệnh. Phương thiên địa này giống như một không ngừng vận chuyển cối xay thịt, đưa vào đi chính là hoàn chỉnh người, có thể ra tới lại là thi thể không đầu cùng tàn chi đoạn xương cốt. Trương Tú liên tiếp dẫn người vọt lên mấy lần, nhưng kết quả sau cùng nhưng đều là không công mà lui. Nhìn qua cũng không tính kiên cố, đương dương thành chẳng biết tại sao trở thành tường đồng vách sắt, tùy ý Trương Tú cố gắng như thế nào đều không thể dung chuyển mảy may. Từng cái thang mây bị khoác lên trên tường thành, nhưng mấy hơi thở công phu liền bị quân coi giữ cho vén xuống dưới, bên trên giành trước bị ngã máu thịt bé bét, cực kỳ thê thảm. Tại kín không kẽ hở mưa tên hạ, cho dù là Trương Tú bản lĩnh mạnh mẽ cũng là trúng 20 tên. May mà có áo giáp bản thân, bởi vậy thương thế không nghiêm trọng lắm, bẻ gãy mũi tên sau miễn cưỡng còn có thể dẫn đội tiếp tục sông. Nhìn xem Trương Tú kia chật vật không chịu nổi thân ảnh, Văn Xính cười nặng nói, tướng bên thua, chỗ này dám nói dũng. Tiến công gặp khó sau, Trương Tú mặc dù là có chút tức giận, nhưng hắn cũng không cứ thế từ bỏ. Bản thân hắn chính là lập công chuộc tội trạng thái, nếu là cũng không làm chút thành tích đi ra, chờ sau khi trở về nơi nào sẽ có hắn quả ngon để ăn. Coi như bây giờ nhi bắt không được đương dương thành, kia Trương Tú cũng phải lại đem chính mình làm chật vật chút, ít ra dưới mắt hai mũi tên còn chưa đủ. Nếu là lại nhiều bên trong mấy mũi tên, trận chiến này thắng bại liền cùng Trương Tú quan hệ không lớn. Hắn đều đã bị người nhắc trở về, viên thuật lại thế nào sinh khí cũng sẽ không quá nhiều trách cứ hắn. Đương nhiên, trong này đội Trương Tú phải đem nắm tốt, nếu là không cẩn thận bị bắn tàn phế vậy nhưng sẽ thua lô lớn. Theo Trương Tú tâm lý hoạt động liền có thể nhìn ra gia hỏa này không tính là một cái thuần túy vũ phu, nên có tiểu tâm tư Trương Tú không có chút nào thiếu. Nhưng việc này cũng cùng Trương Tú hoàn cảnh lớn lên có quan hệ, tại Tây Lương loại địa phương kia, quá mức thuần túy người bình thường đều sống không lâu. Trương Tú cái này sinh trưởng ở địa phương Tây Lương người, không chơi điểm đầu góc căn bản không sống tới hiện tại. Nói hắn không đủ thông minh chỉ là đang chiến tranh cùng chơi mưu kế phương diện này, việc này cũng không có nghĩa là người ta thiếu khuyết FG. Nếu là Trương Tú không có điểm tính toán của mình, vậy hắn lúc trước cũng sẽ không bỏ rơi đồng trác cải đầu viên thuật. Các minh đệ, lão tử từ nhỏ liền yêu gặm xương cứng, các ngươi đâu? Trương Tú quát hỏi. Chỉ là một cái đương dương thành, có sợ gì quá thay? Dưới mắt người ta đều đã không có đường lui, muốn mạng sống chỉ có đánh hạ đương dương đầu này nói có thể đi. Công thành xe đã đến, đợi chút nữa quân địch khẳng định sẽ đem trọng tâm đặt ở tiêu hủy công thành trên xe. Như thế chúng ta cơ hội liền tới. Tên lạc đánh tới, Trương Tú vung đao đánh rơi, mà nối nghiệp tục cho dành trước nhóm đánh lấy máu gà. Nhưng giờ phút này bánh vẽ có thể tạo được tác dụng 10 phần có hạn, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Trương Tú thoại thuật cũng không có gì đặc biệt, cho nên giành trước nhóm phản ứng cũng không tính nhiệt liệt. Có thể Trương Tú cũng không quản được nhiều như vậy, hắn có thể làm đều đã làm, cái khác chỉ có thể giao cho thiên ý như là Trương Tú dự liệu như vậy. Công thành xe đẩy về phía trước tiến lúc bị quân coi giữ trọng điểm chiếu cố mũi tên cùng gỗ lăn như là không cần tiền đồng dạng tùy ý vẩy xuống. Mượn cơ hội này, Trương Tú dẫn đội bắt đầu một vòng mới công kích. Cầm trong tay hoàn thủ đao, Trương Tú một cái bước xa nhảy lên thang mây, cấp tốc leo lên phía trên. Hồ Sa Nhi thì là lựa chọn Trương Tú bên cạnh thang mây, thời điểm chú ý đến động tĩnh của địch nhân. Còn lại Nam Dương giành chức cũng là nhao nhao bỏ lên trên thang mây, miệng ngậm đao, đỉnh đầu thuẫn ra sức tiến lên. Chương 500, Kỷ Linh quyết tâm, thể phá đương dương. Chương 500, Kỷ Linh quyết tâm, thể phá đương dương. Trương Tú dẫn đội sông sát thực mãnh, nhưng vấn đề là đánh trận thứ này nhiều khi đều không phải là Vũ Dung có thể quyết định thành bại. Nếu là đơn xem ai có thể đánh, kia tại nguyên bản Tam Quốc thế giới, Lữ Bố đã sớm đăng cơ xưng đế. Bỏ nhanh căn bản vô dụng, quân coi giữ một trận gỗ lăng trực tiếp đem Trương Tú bức cho trở về dưới thành. Vô ý bị tảng đá trà sát một chút, Trương Tú lại nhiều nói mới tổn thương, rất là căm tức buông tha thang mây trở về mặt đất. Nam Dương giành trước nhóm thì là không có Trương Tú Vận tốt như vậy, mấy chục người cùng nhau tiến công, cuối cùng còn sống trở về chỉ có chút ít mấy người. Càng chết là công thành xe ngay cả cửa thành đều không có đụng liền đã bị nện hủy, bốn cái khúc, tổng cộng 2000 người đội ngũ bị loạn tiễn cho bắn kêu cha gọi mẹ, Nam Dương quân lần này tiến công thật có thể nói là rối tinh rối mù. Chủ xoay chỗ, nhìn xem nhà mình kia liên tục bại lui binh mã, Kỷ Linh lông mày gần như sắp muốn nhăn thành một cái xuyên chữ. Chiến dịch này hắn là chủ tướng, nếu là cứ như vậy đầy bụi đất để người ta cho đánh lại, kia cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cho dù hắn đã đi theo Viên Thuật nhiều năm, nhưng nên bị mắng như thế vẫn là trốn không thoát. Kỷ Linh cũng không về phần giống Trương Tú như vậy tự mình hại mình, có thể hắn nhất định phải làm ra chút thành tích đến mới được, nếu không trở về bị mắng trên mặt không nhịn được ai nhiều ít Kỷ Linh đến mang theo tiếc bại thu binh về doanh, cho nên cuộc chiến này hắn không thể không tiếp tục đánh xuống. Có thể đầu năm nay trận công kiên chính là chuyện như vậy, căn bản không có nhiều như vậy kỹ xảo có thể nói, Kỷ Linh coi như vắt hết óc cũng chưa chắc có thể cường lực thay đổi xu hướng suy tàn. Quyết định chiến cuộc thắng bại đơn giản chính là song phương nhân số nhiều ít, đơn binh chiến lực cùng trang bị khí giới. Viên Thuật hoàn toàn chính xác được xưng tụng là tài đại khí thô, dưới trướng binh mã ném đi chiến lực bất luận, đơn thuần trang bị tuyệt đối tại các lộ chư hầu bên trong tuyệt đối sắp xếp bên trên số. Có thể lưu biểu thủ hạ Kinh Châu quân đồng dạng là trang bị tinh lương, Nam Dương quân muốn tại trang bị bên trên chiếm tiện nghi chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Thế nhân đều biết Lưu Biểu đồ ăn, nhưng cũng chưa hề người nói qua hắn nghèo. Kinh thương khu vực từ xưa đến nay chính là giàu có chi địa, Lưu Biểu không cần tận lực vơ vét của cải liền có thể chống đỡ lên thủy lục binh mã mở ra tiêu, lại còn có dư, đây là rất nhiều chư hầu nằm mộng cũng nhớ làm được. Cũng chính bởi vì vậy, lâu sơ chiến trận Kinh Châu binh khả năng tại cái này binh hoang mã loạn 5 tháng còn sống sót. Đánh không lại không sao cả, bởi vì Kinh Châu binh nhiều người, trang bị tốt, lại lương thảo sung túc, muốn đánh bao lâu bọn hắn đều có thể phục bồi tới cùng. Xét về chính văn, thấy nhà mình binh mã thế công chậm chạp không thấy khởi sắc, Kỷ Linh lòng nóng như lửa đốt, hận không thể tự mình dẫn đội đi lên công kích. Nhưng là chủ đem, hắn mặt ngoài còn phải duy trì tỉnh bơ trạng thái, trang rất là vất vả. Lúc này chưa từ bỏ ý định Trương Tú còn tại xuất đội mánh gọn mạnh phòng, nhưng Văn Xính cũng không phải cái gì quen hài tử người, một trận loạn tiễn xin can cộng thêm gỗ lăn, cho Trương Tú đập đầu góc tròn váng, chật vật không chịu nổi lui đến dưới thành. Kỷ Linh thấy thế lập tức phát hung ác, ngược lại dỗi cổ rụt cổ đều là một đao, cùng nó trở về chịu đống nhiên chửi mắng, vậy không bằng trọng binh để lên thử vận khí một chút. Các bộ nghe lệnh, trừ bỏ Vương Hằng, Lý Quang, Từ Xuân ba bộ binh mã lưu lại phối hợp tác chiến bên ngoài, những người còn lại đều bảy trận đầu nhập công thành. Hôm nay nhất định phải đánh hạ Đương Dương, lui lại nửa bước người quân pháp xử lý. Không phá thành này, thế không trở về. Nhìn xem Từ gia chủ đem cái kia sát khí đằng đằng bộ dáng, Nam Dương binh nhóm liền biết chuyện hôm nay nhất định là khó mà thiện. Đúng lúc này, Kỷ Linh lại ném ra một cái quả bom nặng ký, chờ phá Đương Dương thành, trong kho thuế ruộng các ngươi mặc cho lấy, các nhà nữ tử cũng tận tùy các ngươi liền. Đã lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy liền đến tiếp nhận cái giá tương ứng. Đừng nói với ta cái gì nhận tên bất nhận tên, mệnh lệnh này là ta Kỷ Linh dưới, cùng chúa công toàn không một chút liên quan. Đúng sai công tội lưu cho hậu nhân đi nói, hôm nay bản tướng ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là phá cái này đáng chết Đương Dương thành. Chư vị huynh đệ có thể nguyện theo ta một đạo, huyết tẩy Đương Dương. Văn Luân Nam Dương binh lập tức như là điên cuồng đồng dạng, ngao ngao quái khiếu cơ trong tay binh khí, giết, giết, giết. Cái gọi là trọng chứng liền đến hạ mãnh dược chiến đến tận đây khắc bình thường bánh vẽ đã khích lệ không được đám người kia, cho nên Kỷ Linh lựa chọn kiếm tàu thiên phong, mong muốn nhờ vào đó phá địch kiến công. Giết, đoạt tiền tài, đoạt nữ nhân. Tại Kỷ Linh khích lệ một chút, được hứa hẹn Nam Dương binh nhóm phát động giống như tự sát giống như mãnh liệt công thành. Xem bọn hắn tư thế kia, cơ hồ hận không thể một mạch đem thành phá vỡ, huyết tẩy Đương Dương, thỏa thích di y cướp bóc. Trong lúc nhất thời trên đầu thành thần hồn nát thần tính, các bộ doanh quan du tẩu cùng tường thành các nơi, không ngừng chỉ huy binh sĩ bổ khuyết phòng thủ chống chỗ. Cung huyền chấn động vù vù âm thanh bên tai không dứt, tùy ý xuyên thẳng qua loạn tiện giống như tử thần chi liêm giống như thu gặt lấy song phương binh sĩ sinh mệnh. Mỗi cái hô hấp ở giữa đều có ấm áp huyết dịch bắn tung tóe mà ra, thời gian quý báu nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn tiêu tán tại phương thiên địa này. Chỉ một vòng công kích, Đương Dương thành hạ liền nhiều hơn 1000 bộ Nam Dương binh thi thể. Mà trên đầu thành cũng tương tự có thật nhiều Kinh Châu binh sĩ binh không có hô hấp, mang theo quyến luyến cũng không cam lòng rời đi thế giới này. Chị này quan cảnh, song phương binh sĩ bắn tên căn bản cũng không cần ngắm, chỉ cần mở ra cung đem tiễn bắn đi ra liền ok. Trước mắt lẫn nhau trong tầm bắn đập vào mắt có thể thấy được đều là địch nhân, hầu như không tồn tại bắn trệ cùng đi không cái này hai loại khả năng. Đối với loại này dày đặc trình độ mà nói, nếu là không bắn chúng kia thuần là vận khí không tốt, thật một chút lại không đến tiễn pháp. Bởi vì 95 đều có thể bắn chúng người, gặp phải kia 5% ai cũng không có chiêu. Cùng lúc trước so sánh, giờ phút này Nam Dương binh hung hăng cho quân coi giữ lên sóng cường độ, ngay cả Văn Xính đều là luôn cuốn tay chân, càng đừng đề cập bình thường binh lính. Nhưng xem như kinh nghiệm xa trường hán tướng, Văn Xính biết loại cường độ này công thành chính là báo tố dừng lại trước dấu hiệu. Khó thủ khẳng định là khó thủ, nhưng chỉ cần có thể chịu nổi, quân địch tâm khí nhi liền trực tiếp bị đánh không có, trong thời gian ngắn rất khó lại tổ chức tương tự tiến công. Tới lúc đó, chờ đợi Kỷ Linh liền chỉ còn lui binh một đầu đường có thể đi. Các binh đệ, giữ vững tinh thần đến. Quân địch đã át chủ bài ra hết, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực đem nó đánh lui, bọn hắn liền sẽ giống kia chó nhà có tang đồng dạng chật vật mà chạy. Thắng lợi đang ở trước mắt, chịu đựng các huynh đệ, rượu ngon món ngon đang theo các ngươi ngoắc. Văn Xính mang theo trường đao, miệng bên trong cao giọng quát. Nghe xong Văn Xính lời nói, mọi mệnh không chịu nổi Kinh Châu quân nhóm dường như thấy được một tia ánh dạng đông, tiếp tục kéo lấy nặng nghề thân thể kháng địch thủ thành. Lúc này Nam Dương binh thang mây cơ hồ là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên giống như khoác lên Đương Dương thành đầu, cầm trong tay xin cán quân coi giữ lật ngược một khung lại một khung. Người bắn nỏ không đặt tiễn, lực sĩ nhóm không ngừng hướng xuống ném lấy gỗ lăn, có thể công thành Nam Dương binh lại từ đầu đến cuối không có dừng lại công thành. Dưới mắt song phương đều đã là vừa mệt vừa đói, liều chính là một cố kỉnh, ai trước xỉ hơi ai liền thua. Đương Dương công thành rằng co không xong, song phương khó phân thắng bại, tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Công thành phương cũng tốt, thủ thành người cũng được, chỉ cần có người ngã xuống, người đứng phía sau liền sẽ lập tức trên đỉnh chống chỗ. Chương 501, không công mà lui, cái gọi là hoàn khố. Chương 501, không công mà lui, cái gọi là hoàn khố. Theo thời gian trôi qua, đương Dương thành dưới thành thi thể đã chồng chất thành núi nhỏ, trên đầu thành giống nhau ngổn ngang lộn xộn chồng chất mấy tầng thi thể. Không có danh tiếng gì, đương Dương thành tại lúc này hóa thân thành một cái cự đại cối xay thịt, trong không khí tràn ngập nồng đậm lại gây mũi mùi máu tươi. Nguyên bản liền không tính quá dày nặng tường thành quả thực là bị xe bắn đá bịn đện ra mấy cái lỗ hổng đến, đầy trời xuyên thẳng qua mũi tên một khắc đều chưa từng dừng lại. Tại Kỷ Linh hiệu lệnh hạ, Nam Dương quân tiếp ngay cả khởi động mấy lần mãnh liệt tiến công, nhưng nhìn như lão đảo muốn ngã đương Dương thành vẫn là ngật đứng không ngã. Kỷ Linh mấy chuyến muốn từ bỏ, có thể mỗi lần hắn đều cảm thấy lại xông một đợt liền không sai biệt lắm, cứ như vậy hắn lại cùng Oan Đại Đầu đồng dạng gãy mấy ngàn binh mã. Làm trong cả quá trình Kỷ Linh cơ hồ đem có thể làm chiêu tất cả đều sử một lần, về sau thực sự không có biện pháp, Kỷ Linh vừa rồi hạ lệnh Minh Kim thu binh. Trận này trận công tiên theo mặt trời mới mọc một mực giết tới mặt trời sắp lặn, trong lúc đó chưa hề gián đoạn. Nam Dương quân bị đánh xây dựng chế độ không cho mẹn, tổn thất nặng nề. Xem như phòng thủ phương Kinh Châu binh giống nhau không có chiếm được cái gì tốt, cơ hồ hao tổn gần nửa, còn sót lại cũng có rất nhiều người đều phụ tổn thương. Bên tường thành duyên kia tràn đầy thi thể trên mặt đất, đập vào mắt có thể thấy được đều là tàn chi đoạn xương cốt cùng mũi tên gãy phế giáp. Nam Dương quân tinh kỳ xốc xếp đổ vào đống xác, bị huyết dịch nhiễm màu đỏ bừng. Tại xác nhận Nam Dương quân coi là thật lui binh sau, Kinh Châu quân doanh quan môn lập tức hạ đạt nghỉ ngơi tại chỗ chỉ lệnh. Nương theo lấy trận trận binh binh bang bang binh khí rơi xuống đất âm thanh, quân coi giữ nhóm hoặc ngồi hoặc nằm, miệng lớn thở hổn hển. Như thế thời gian dài cường độ cao thủ vệ chiến sớm đã hao hết toàn bộ của bọn họ khí lực, có thể nói bọn hắn đã tình trạng kiệt sức tới cực điểm. Ném đá thủ môn cánh tay nặng nề vô cùng, giờ phút này liền nâng lên đều mười phần gian nan. Người bắn nỏ nhóm bị đau thẳng hút khí lạnh, bởi vì bọn họ hai tay đã là máu me đầm địa. Vừa mới chiến đấu bên trong còn không có cảm giác tới, nhưng địch nhân vừa lui, bị tạm thời lãng quên cảm giác đau thần kinh lập tức liền khôi phục kết nối. Liệt tổ liệt tông phù hộ, cuối cùng là còn sống. Một gã Kinh Châu quân binh sĩ hai mắt vô thần lẩm bẩm nói, tại loại này lúc nào cũng có thể mất mạng chiến đấu bên trong, bình thường các binh sĩ yêu cầu cũng không cao, miễn là còn sống, chỉ cần có thể không thiếu cánh tay thiếu chân, vậy bọn hắn liền đã vừa lòng thỏa ý thăng quan tiến tước, tiền thưởng mỹ cơ tất nhiên làm cho người thèm nhỏ dãi, có thể những vật này dù sao cũng phải có mệnh mới được. Nhìn xem chậm rãi thối lui Nam Dương quân, Văn Xính thở ra một cái thật dài, lập tức liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Chậm rãi buông ra run không ngừng tay, Văn Xính cái này mới xem như cùng Âu Yếm chiến đao tạm thời tách rời. Chờ Nam Dương quân lui về doanh địa sau, Văn Xính lập tức phái ra dân phu cùng phụ binh tiến về dưới thành nhặt xác. Việc này tại vũ khí lạnh thời đại là quy định bất thành văn, công phương cũng tốt, thủ phương cũng được, song phương cũng sẽ không tuyển tại nhặt xác lúc thừa cơ khởi xướng tiến công. Dưới mắt chính vào mùa hạ, thời tiết cực kỳ nóng bức, nếu là không nhặt xác cuộc chiến này rất nhanh liền không có cách nào tiếp tục đánh rơi xuống. Coi như trước cái này nhiệt độ, chỗ không người đưa thi thể rất nhanh liền sẽ bởi vì bạo chiếu mà hư thối, cực khả năng dẫn phát ôn dịch. Thật muốn buộc phát ôn dịch, cuộc chiến này khẳng định cũng không cần đánh, trung thực chờ lấy binh lính của hai bên tử quang là được rồi. Cho nên liệm thi thể công việc này nhất định phải tiến hành, đem phe mình binh sĩ thi thể thu thập xong sau đó đào hố vùi lấp, thích đáng xử trí. Nhưng nhặt xác việc này không hề giống trong tưởng tượng như vậy bị người ghét bỏ, tương phản rất nhiều dân phu đều sẽ đoạt đi làm chuyện này. Bởi vì tại nhặt xác quá trình bên trong, rất nhiều người đều sẽ theo thói quen đi sở thi nhiều ít có thể làm đến điểm chiến lợi phẩm. Bị mang theo người tiền tài châu báu, liền sẽ chuyện đương nhiên trở thành nhặt xác mọi người kèm theo thù lao. Theo lý mà nói, lựa chọn hỏa táng muốn xa so với thổ táng càng thêm an toàn cùng đơn giản, đem thi thể tập hợp một chỗ điểm cây bước liền thành. Nhưng cổ đại giảng cứu chính là nhập thổ vi an trừ bỏ cực tình huống đặc thù, đại đa số người đều chọn đào hố vùi lấp thi thể. Hỏa táng tại lúc ấy thuộc về phi chủ lưu quản linh cứu và mai táng phương thức, nửa điểm cũng không khai người chào đón. Không bao lâu, Nam Dương quân phương diện cũng phái ra nhặt xác đội ngũ, chọn lựa ra phe mình binh sĩ thi thể chứa lên xe chở đi. Nam Dương quân doanh địa, chủ soái đại trướng. Phế vật, các ngươi tất cả đều là phế vật. Viên Thuật bị tức râu tóc đều lập, gần như pha phỏng. Viên Thuật vốn định trách phạt Kỷ Linh, Trương Tú cả đám người, nhưng nhìn lấy bọn hắn kia bộ dáng chật vật, nhất là mang theo số đạo vết thương Trương Tú, Viên Thuật lời nói tới bên miệng lại bị hắn nuốt xuống. Đều lúc này, mắng bọn hắn cũng không có tác dụng gì, quá lời khó nghe cũng không cần thiết nói, chọn điểm hơi hơi không thế nào khó nghe mắng là được rồi. Mắng nửa ngày, cảm giác còn không thế nào hạ giận, Viên Thuật rút ra bội kiếm liền đem bản đoạn làm hai đoạn. Phát tiết một trận sau, hơi hơi tỉnh táo chút, Viên Thuật thở hổn hển ngồi xuống ghế, nhưng trong mắt lửa giận vẫn đang thiêu đốt. Cho ta muốn. Bây giờ nhi nghĩ không ra phá cục phương pháp, ai cũng đừng hòng ra cái cửa này. Viên Thuật cắn răng nói rằng. Nhìn xem không được gào thét Viên Thuật, trong chướng văn võ tất cả đều cúi đầu không nói, sợ chọc giận Viên Thuật đụng phải thay bay và gió. Đều cầm a. Ngôn ngữ. Thấy thủ hạ nhóm bộ dáng này, Viên Thuật càng là giận không chỗ phát tiết. Tại trải qua hồi lâu trầm mặc sau, Diêm Tượng ra khỏi hàng chắp tay nói, chúa công, thuộc hạ có một kế nhất định đương dương. Nhanh chóng nói đi. Viên Thuật nghe xong đội và nói. Diêm Tượng không nhanh không chậm nói, vòng qua đương dương, đánh thẳng tương dương, dẫn dụ đương dương quân coi giữ xuất kích. Ngươi không thuần đánh giám a. Văn Ngôn Viên Thuật thất vọng. Cái này hai đặt bao xa ngươi một chút số không có. lại nói chúng ta đều gãy nhiều ít binh mã. Chút người này đi đánh Tương Dương, như thế nào đánh xuống tới? Viên Thuật tức giận nói. Diêm Tượng sắc mặt đỏ lên, lập tức nói rằng, chúa công, thuộc hạ ý tứ cũng không phải là thật muốn đi đánh Tương Dương, mà là giả vờ muốn thay đổi tuyến đường Tương Dương, chấn giữ quân dẫn ra tiến hành chặn đánh. Người là nên a? Tương Dương lại không phải là không có quân coi giữ, đương Dương quân coi giữ dựa vào cái gì muốn ra khỏi thành ngăn chặn? Chẳng lẽ lại bọn hắn giống như người váng đầu a? Nghĩ nửa ngày liền cái này. Viên Thuật lạnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất mãn. Diêm Tượng bị Viên Thuật cho mắng cứng miệng không trả lời được, trầm mặc nửa ngày mới biệt xuất một câu, chúa công ngài dạy phải, việc này là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Về sau nói chuyện qua qua đầu óc, đừng nghĩ vừa ra là vừa ra. Viên Thuật quát lớn. Diêm Tượng nghe xong chắp tay nói, nặng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Viên Thuật cũng không phải là không còn gì khác hoàn cố, người ta vẫn có chút bản lĩnh thật sự. Đối với ăn chơi thiếu gia mà nói, đa số người ấn tượng đều là bất học vô thuật, ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng bọn hắn thở nhỏ tiếp nhận chính là ưu chất nhất giáo dục, từ nhỏ có chứ danh dạy kèm đạo. Coi như những thế gia này tử lại ngang bướng, lại không có thể, chưa hề cẩn thận nghe qua khóa, bọn hắn muốn cũng so tuyệt đại đa số người mạnh hơn. Dù sao đầu năm nay đa số người đều tại mệt mỏi sinh kế, bọn hắn mỗi ngày đều đang vì ăn no mà cấm mà dầu gì, nào có nhàn tình nhã trí đi tiếp thu giáo dục. Còn nữa nói Đông Hán thời kỳ thư tịch đều bị thế gia đại tộc chối lúc đoạn, không có chút bối cảnh căn bản đọc không thành sách. Lưu Bị có thể bái sư Lư Thực là bởi vì hắn có Hán thất dòng họ tầng này bối cảnh, nếu không ngươi nhìn Lư Thực có thể hay không thu một cái dạy tịch phiến dạy thảo dân vì đệ tử. Chương 502, Sơn nghèo nước phục, Liêu Ám Hoa Minh. Chương 502, Sơn nghèo nước phục, Liêu Ám Hoa Minh. Ngay tại Viên Thuật dưới trướng văn võ vào đầu bức hai lúc, một gã doanh quan vội vã xốc lên mảnh lều đi đến. Làm cản, chưa thông truyền, ai bảo ngươi tiến đến? Viên Thuật nổi giận nói. Cái này doanh quan vội vàng xin lỗi nói, chúa công bất giận, ty chức có chuyện quan trọng bẩm báo, cho nên mất phân tức. Có chuyện gì quan trọng? Nhanh chóng nói đi. Viên Thuật sắc mặt hơi chậm, lập tức nói rằng: Vương Uống, viên quân doanh quan, không người nói, khởi bẩm chúa công, vừa mới ngoài doanh trại tới một gã kinh châu binh, tự xưng là đại biểu nhà hắn giáo úy mà đến. Tới đây làm gì? Viên Thuật dò hỏi. Vương Uống đáp: Theo như hắn nói, nhà hắn giáo úy đã ngưỡng mộ ngài hồi lâu, lần này muốn đầu nhập tại ngài. Sau đó Vương Uống nói tiếp: Người kia nói nhà hắn giáo úy phụ trách chấn giữ Tây Môn, có thể thừa dịp lúc ban đêm mở cửa thành ra thả ta quân vào thành. Coi là thật. Người ở nơi nào? Nhanh chóng dẫn hắn tới gặp ta. Viên Thuật nghe xong vui vẻ nói. Vương Gốm chắp tay nói, nặng. Chờ Vương Gốm ra đại trướng, Viên Thuật nhữ mày hỏi, chư vị lấy vì chuyện này có bao nhiêu có độ tin cậy? Chúa công, dưới mắt cái này quan cảnh, thuộc hạ coi là thà rằng tin là có, cũng không thể tin là không. Mưu sĩ Dương Hoàng đuốt dâu nói, bây giờ tình thế đã phát triển thành như vậy, cho dù là xấu cũng xấu không đi nơi nào. Dương Hoàng nói tiếp, nghe thấy lời ấy, Diêm Tượng lập tức đưa ra ý kiến phản đối, nói bậy nói bạn. Chỉ thấy Diêm Tượng thần sắc trang nghiêm nói, chúa công, sự tình ra vô thường tất có yêu, theo thuộc hạ đến nhìn, việc này hơn phân nửa là kia Văn Xính chỗ làm quỷ kế. Diêm Vinh có ý tứ là, Văn Xính là muốn đem quân ta lừa gạt vào trong thành, sau đó phục binh ra hết chặn giết chi. Dương Hoàng nghe xong nhíu mày. Diêm Tượng không chút nghĩ ngợi nói, đúng là như thế. Dương Hoàng hai tay một đám, nhưng Diêm Vinh có thể từng nghĩ tới, làm như vậy hắn Văn Xính có thể được cái gì? Cho dù gây không ít binh mã, nhưng quân ta vẫn là mấy lần tại quân coi giữ. Hắn Văn Xính là tốt bao nhiêu răng lợi cùng khẩu vị mới dám như vậy làm việc. Dương Hoàng khinh thường nói. Văn Nôn Diêm Tượng nghiêm mặt nói, nào đó chỗ nói chỉ là giả thiết, cái nhìn của ngươi cũng giống như thế. Coi như chỉ có một thành xác suất, vậy chúng ta cũng không nên mạo hiểm như vậy. Thất phu chi thiệt tiến, thực sự không dám gật bừa. Nói đến chỗ này, Diêm Tượng thanh âm bỗng nhiên cất cao. Dương Hoàng bị Diêm Tượng một câu thất phu chi thiệt tiến trực tiếp cho làm phá phòng, dựng râu trợn mắt nói, hắc, ngươi cái này thất phu làm sao nói đâu? Ta từ trước đến nay nói chuyện như vậy, ngươi làm gì được ta? Dứt lời Diêm Tượng lộ ra khinh miệt nụ cười. Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, Viên Thuật sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lập tức một bàn tay đập vào trước mặt bàn bên trên, làm cản. Muốn nhao nhao cút nhanh lên ra ngoài nhao nhao. Đừng ở lão tử trước mặt trước mắt, đều mẹ nó muốn lửa cháy đến nơi, còn có rảnh rỗi tại cái này cãi nhau đâu. Hai ngươi thật là có tiền đồ. Viên Thuật cười lạnh nói. Xem xét nhà mình chúa công nổi giận, Diêm Tượng cùng Dương Hoàng đội vàng chắp tay xin lỗi, cũng lập tức ngậm miệng lại. Đợi chút nữa đợi người tới, thật tốt để ra nghi vấn một phen, được hay không được, xong việc về sau lại nói. Viên Thuật cố nén tức giận, như vậy đánh nhịp nói. Nặng. Trong trướng văn võ cùng nói. Không bao lâu, tên là Ngô Năng Kinh Châu quân sứ giả liền được đưa tới chủ soái đại trướng ở trong. Tiểu nhân bái kiến Viên thích sứ. Gặp Viên Thuật, Nô Năng cung kính hành lễ nói. Viên Thuật khoát tay áo, dừng dưng nói, miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Cảm ơn Viên thích sứ. Nô Năng hành lễ ngồi xuống. Viên Thuật liếc mắt nhìn nói, ngươi là tìm tới thành. Viên thích sứ mắt sáng như đuốc, tiểu nhân đang là vì thế sự tình mà đến. Nô Năng đáp. Viên Thuật ánh mắt như câu giống như nhìn xem Nô Năng nói, các ngươi vừa mới đánh lui ta bộ tiến công, dưới mắt nhưng lại đến đây quy hàng, đây là cớ gì? Về Viên thích sứ lời nói, thường nói chim khôn biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự tình tướng quân nhà ta Ngô Dụng đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu. Bây giờ được như thế cơ hội tốt, tự nhiên không chịu bỏ lỡ. Nô Năng mặt không đổi sắc, chậm rãi mà nói. Viên Thuật niết miệng, mà rồi nói ra, kia lúc trước sao không gặp hắn phái ngươi đến thương thảo việc này? Viên thích sứ, ngài cũng biết, dễ hoa trên gấm không đáng để ý, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới hiện lộ ra chân quý. Nô Năng cười làm lành nói. Văn Luân Viên Thuật tự tiếu phi tiểu nói, chiếu ngươi nói như vậy, kia Ngô Dụng đã sớm biết ta sẽ có này bại một lần. Viên Thích Sứ nói đùa. Tướng quân nhà ta tuyệt không ý này. Nô Năng vội vàng giải thích nói. Không dối gạt ngài nói, lần này công thành mặc dù quý bộ bị đánh lui, nhưng tướng quân nhà ta coi là Đường Dương thành sớm muộn sẽ thất thủ, cho nên tranh thủ thời gian phái tiểu nhân đến đây cùng ngài thổ lộ cõi lòng. Nô Năng nói tiếp. Viên Thuật nghe xong mắt liếc ngang con người nói, quy hàng có thể, kia Ngô Dụng có gì điều kiện ta cũng có thể hài lòng. Viên Thuật lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói, nhưng ngươi như thế nào thủ tín tại ta? Hoặc là nói ngươi có thể xuất ra cái gì để chứng minh kia Ngô Dụng là chân tâm thật ý muốn đầu nhập tại ta? Cũng không thể ngươi dứt khoát nói như thế một trận, ta liền trực tiếp phái binh vào thành a. Nếu là kia Ngô Dụng giả ý đầu nhập, thật là dụ địch phục kích, vậy ta những binh mã này chẳng phải là đều đem táng thân tại Đương Dương thành bên trong? Ngô Năng tựa hồ đối với này sớm có đoán trước, chỉ thấy hắn không chậm trễ chút nào nói rằng, tốt giáo viên Thích Sứ biết được, việc này tướng quân nhà ta lúc trước liền đã thông báo tiểu nhân. Nếu là ngài chịu tiếp nhận tướng quân nhà ta quy hàng, tướng quân nhà ta bằng lòng tại mở cửa thành ra sau, dẫn đầu ra khỏi thành mạo xưng làm con tin. Nếu như trong thành có dấu phục binh, ngài ra lệnh một tiếng liền có thể lấy tướng quân nhà ta thủ cấp, như thế viên Thích Sứ đã thỏa mãn. Ngô Năng chắp tay nói. Không chờ Viên Thuật mở miệng, Trương Vân liền lộ ra khinh miệt nụ cười, thế nào? Một mình hắn tính mệnh, liền bù đắp được ta Nam Dương mấy vạn binh sĩ a. Quả nhiên là buồn cười. Làm càn. Thế nào, ngươi bây giờ có thể cho ta quyết định? Dưới mắt đến phiên ngươi nói chuyện a. Viên Thuật đống nhiên nổi giận nói. Trương Vân vội vàng nói, là mạ tướng lỡ lời, còn mời chúa công thứ tội. A. Mở miệng trước đó động não, thật không biết người kia bên trong chứa đều là thứ gì. Viên Thuật lạnh hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Vân một cái. Gỡ giáp, tay không độc thân ra khỏi thành, có thể. Viên Thuật hỏi. Nô Năng đáp, Viên Thích Sứ lời nói đương nhiên không gì không thể, liền theo ngài lời nói. Như thế rất tốt. Nói một chút đi, Nô Dụng đưa ra như thế nào điều kiện? Viên Thuật phục hỏi. Nô Năng nghe rồi nói ra, về Viên Thích Sứ lời nói, tướng quân nhà ta muốn hướng ngài đòi hỏi thiên kim, mỹ tỷ 10 tên cùng quan thăng ba cấp. Giá này mã vẫn còn tính công đạo, ta đồng ý. Viên Thuật suy nghĩ một lát, lập tức nhẹ gật đầu. Nô Năng chắp tay nói, tiểu nhân đại tướng quân nhà ta cảm ơn Viên Thích Sứ. Xin hỏi tướng quân mong muốn khi nào động thủ? Nô Năng hỏi. Văn Luân Viên Thuật cũng không trực tiếp cho ra đáp án, mà là đem ánh mắt rời về phía Diêm Tượng, ngươi thấy thế nào? Hồi bẩm chúa công, cô ta vừa mới kinh nghiệm một cuộc các chiến, lẽ ra nên chỉnh đốn 2 ngày sau lại đi chinh phạt. Thấy Viên Thuật tâm ý đã định, Diêm Tượng liền không tiếp tục lãng phí miệng lưỡi nhiều lời. Viên Thuật nghe xong nhẹ gật đầu, vậy liền định tại sau 3 ngày dần lớp mới khắc, như thế nào? Toàn bằng Viên Thích Sứ phân phó. Nô Năng chắp tay nói. Viên Thuật vuốt râu nói, vậy chuyện này liền như thế định ra, chờ phá được Dương, nhà ngươi tướng quân chính là số 1 công thần, ta chắc chắn không tiếc ban thưởng. Đa tạ Viên Thích Sứ. Nô Năng cung kính hành lễ nói,